Chương 01, bắt đầu trường sinh phong chủ, đánh dấu bất tử thiên dược sử tiên sư, cái kia ngồi xổm chính là ai vậy? Ngươi nói hắn a, Diệp Khinh Trần, một cái không thể tu luyện phàm nhân. A, không thể tu luyện cũng có thể trở thành tiên sư sao? Đến tham quan tiểu nữ hài che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Sử Đan lợi bĩu môi, còn không phải bởi vì hắn nhất mạch kia liền hắn một người đệ tử. Tham quan hài tử bên trong có một cái tiểu mập mạp nhỏ giọng hỏi, hắn không phải là trường sinh phong a? Tiểu nữ hài quay đầu lại, ngươi biết hắn? Tiểu mập mạp phàn nàn cái mặt, trong nhà của ta lúc đầu muốn cho ta qua 2 năm ghi danh cái này một phòng, nhưng nghe nói mấy năm trước, trường sinh phong phong chủ Tư Đồ trưởng ca ra ngoài du lịch, đến nay chưa về. Cho nên phong chủ từ hắn phía dưới đệ tử duy nhất đảm nhiệm. Vậy ngươi cũng không trở thành khổ như vậy bức a? Tiểu mập mạp càng nghĩ càng khó chịu, các ngươi không biết, hắn tên đồ đệ này là cái kẻ ngu, cả ngày liền đối vườn rau nói lẩm bẩm. Tham quan bọn này tiểu hài xem xét, cái này trường sinh phong phong chủ chính ngồi xổm ở vườn rau bên trong, đối một viên nhanh điệu xỉu thánh nữ quả nhỏ giọng thầm thì. Trong lòng đồng thời nhận đồng tiểu mập mạp nói lời, ân, sát thực không giống như là người bình thường. Tốt, trường sinh phong cũng không có gì để mắt. Ta mang các ngươi đi tham quan khắc phúc địa đi. Chúng ta Thanh Dương Tông bảy đại phong, mỗi phong đều có mình nhỏ đầu tiên, danh xưng bảy phong tế xuất, vạn tông đến chầu. Sử Đan lợi ngăn lại những đứa trẻ nói chuyện, ánh mắt không tự giác lướt qua đồ đần đồng dạng Diệp Khinh Trần. Trong lòng thầm than một tiếng, Tư Đồ trường ca vừa đi, bảy phong chỉ còn 6 phong, lại có thể duy trì bao lâu vạn tông triều bái chàng diện đâu? Tiểu nữ hài trước khi đi, hiếu kỳ quay đầu mắt nhìn còn ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích quái nhân. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Sử tiên sư gọi hắn cái gì sao? Tiểu mập mạp gật gật đầu, tựa như là gọi Diệp Khinh Trần. Một bên khác, Diệp Khinh Trần một mặt kích động, ta cho ngươi biết, lần này không còn ra, ta thật là liền không mặt mũi đợi tiếp nữa. Làm Thanh Dương Tông bảy vị phong chủ một trong, cũng là mọi người đều biết không thể tu luyện bạch chẳng kê. Từ khi không có mình cái kia không may sư phụ che chở về sau, Diệp Khinh Trần cái tên này đã biến thành Thanh Dương Tông một cái trò cười. Liền ngay cả cái khác phong tạp dịch thấy hắn đều không thế nào chào đón. Dù sao sư phụ là toàn bộ Thanh Dương Tông người thực lực mạnh nhất, mà đồ đệ vậy mà hoàn toàn không thể tu hành. Bản thân cái này liền không hợp lý. Cái này không hợp lý căn nguyên ngay tại ở Diệp Khinh Trần, hắn là cái người xuyên việt. Cho nên khi hắn lên tiếng tức biết lái miệng nói chuyện, đồng thời học được một tay Thích Ca Mâu Ni kinh điển lời kịch. Lúc này liền bị đi ngang qua Tư Đồ trưởng ca cho coi trọng. Dù sao ngẫm lại cũng thế, nếu như ngươi đột nhiên trông thấy một cái vừa ra đời hài đồng, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa, hô to thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đừng nói là Tư Đồ trưởng ca, liền ngay cả Diệp Khinh Trần lao cha lão mụ đều ngộng. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mượn bụng thiên tiên chuyển thế? Cho nên, còn không có nếm qua sữa nhỏ Diệp Khinh Trần cứ như vậy bị Tư Đồ trưởng ca mang tới Thanh Dương Tông, trở thành hắn duy nhất quan môn đệ tử. Mặc dù Diệp Khinh Trần tại về sau thời gian bên trong, dùng sự thực đã chứng minh chính mình là một cái quỷ mụ. Nhưng Tư Đồ trưởng ca tịnh không để ý, các loại tài nguyên cũng đều dựa theo chân truyền đệ tử quy cách cho hắn. Diệp Khinh Trần chưa từng làm đoàn chính mình, chiếu đơn thu hết về sau chuyển tay bán cho cái khác phong nội môn đệ tử, kiếm tiền đếm tới nương tay. Thanh Dương Tông tiền mặt vương danh hào chính là như thế đản sinh. Mặc dù trong khoảng thời gian này đã bị tên phế vật kia cho thay thế, bất quá, Diệp Khinh Trần cũng không thèm để ý những này bình luận, bởi vì hắn có được người xuyên việt thiết yếu kim thủ chỉ hệ thống. 9 năm trước, hệ thống ban bố tìm kiếm bất tử thần dược nhiệm vụ. 9 năm bên trong, Diệp Khinh Trần một mực tại vườn rau bên trong chờ lấy thiên dược xuất thế. Còn kém mấy phút. Đinh, 15 phút. Túc chủ không nên gấp gáp, ta có thể không đợi mà. 9 năm trước ngươi liền nói nơi này có thiên dược xuất thế, để cho ta chọn bện tại vườn rau xanh bên trong như cái đồ đần đồng dạng ngồi xổm 9 năm. 9 năm a? Ngươi biết cái này 9 năm ta là thế nào qua sao? Ngay từ đầu ngươi nói 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm. Đinh, Túc chủ yên tâm. Chính nghĩa đều có thể đến chế, thiên dược vì cái gì không thể? Càng có thể uống, thiên dược chỉ là đến chế, cũng không phải vấn mặt. Đến chế chính nghĩa có cái dám dùng. Lần này thật có thể ngồi xổm sao? Hệ thống, chạy mồ hôi biểu lộ. Hẳn là có thể đi chó hệ thống. Diệp Kinh Trần thụ ngón giữa thật to. Diệp phong chủ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, từ vườn rau bên ngoài đi tới một người 20 tuổi tả hữu nữ hài tử. Màu nâu đen tóc dài như là thác nước rũ xuống sau lưng, trắng nõn non mềm làn da bóng ánh sáng long lanh, như là bạch ngọc điêu khắc. Diệp Khinh Trần thấy được nàng đến, trong lòng nói thầm một tiếng cũng tốt. Lúc này nàng sao lại tới đây, cái này không bày rõ ra đoạn cơ duyên của mình nha. Tô Hiểu Yên, Thanh Dương Tông Thông Thiên Phong phong chủ chân truyền đệ tử. Trước mắt là trúc cơ cảnh giới viên mãn, cũng là Thanh Dương Tông số lượng không nhiều cùng Diệp Khinh Trần quan hệ tương đối tốt người. Nếu như là lúc khác, đối mặt cái này mỹ nữ, Diệp Khinh Trần rất tình nguyện cùng nàng cầm đuốc soi dạ đàm. Nhưng bây giờ cái này tiên dược xuất thế thời khắc mấu chốt, nếu như tiên dược nhận chủ chính là Tô Hiểu Yên. Vậy hắn cái này 9 năm đồ đần kiếp sống coi như không công lãng phí hết. Đinh, kiểm tra đến tầng đất phía dưới có sinh mệnh ký tức. Nhanh chuẩn bị kỹ càng, tiên dược sắp xuất thế. Diệp Kinh Trần không lo được cùng Tô Hiểu Yên giải thích, hướng nàng thở dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm thánh nữ quả dễ cây. Tô Hiểu Yên nhận biết Diệp Kinh Trần 4-5 năm, đây là lần đầu gặp hắn nghiêm túc như vậy biểu lộ. Không khỏi hiếu kỳ hắn đang làm gì, nhỏ giọng tính chạy bộ tới. Răng rắc. Theo một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thanh âm, tại cây kia heo rút rễ cây dưới đáy xuất hiện một cái trống nhỏ bao. Bên trong có cái gì? Đây là Tô Hiểu Yên phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Diệp Khinh Trần. Chẳng lẽ hắn một mực tại nơi này các loại chính là phía dưới vật này sao? Diệp Khinh Trần hô hấp tăng thêm, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Tô Hiểu Yên càng thêm hiếu kỳ, phía dưới này đến tột cùng là cái gì? Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, nội mũi không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Kinh Trần nhíu mày, ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một cái sứ men xanh bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ tại trong đất. Một mùi thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Long Tiên trà. Đương nhận ra Diệp Kinh Trần té xuống đất chất lỏng là cái gì thời điểm, Tô Hiểu Yên quá sợ hãi. Long Tiên trà, toàn bộ Huyền Tiên đại lục chân quý nhất vật phẩm một trong. Sở dĩ chất quý là bởi vì loại trà này chỉ có thể từ Long đạo cổ thụ bài tiết, mà Long đạo cổ thụ tương truyền đã từng là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Long tộc sen lẫn ngộ đạo thụ. Theo Long tộc tại mấy ngàn năm trước mai danh nhận tích, Long đạo cổ thụ cũng biến mất theo. Những năm gần đây, toàn bộ Huyền Thiên đại lục chỉ phát hiện qua 7 cây, phân biệt từ 7 cái đỉnh cấp thế lực trông coi. Cái này 7 cây Long đạo cổ thụ cách mỗi trăm năm sẽ nhỏ xuống 7 dọn. Bởi vậy giá trị liên thành. Mà Diệp Khinh Trần một chốc lát này đã hướng trên mặt đất nhỏ 3 dọn. Cho dù là ẩn thế gia tộc gia Tô Hiểu Yên, cũng một trận thì đau. Diệp Khinh Trần hiển nhiên cũng rất đau lòng. 3 dọn về sau liền đem cái bình thu vào, tiếp tục chờ đợi. Tô Hiểu Yên không nhịn được nghĩ lên tiếng hỏi thăm phía dưới đến cùng là cái gì, nàng chưa kịp mở miệng. Diệp Khinh Trần trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng che miệng của nàng. Tô Hiểu Yên cảm nhận được Diệp Khinh Trần trên bàn tay mùi thơm ngát, trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Bất quá Diệp Khinh Trần ánh mắt vẫn chuyên chú trên mặt đất trống nhỏ bao. Tô Hiểu Yên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trống nhỏ bao vậy mà đã nứt ra một đường nhỏ. Chậm rãi bị đẩy ra, từ bên trong nô ra tới một cái màu xanh cái đầu nhỏ. Nàng chưa kịp thấy rõ, Diệp Khinh Trần trực tiếp xuất thủ. Nhưng bên trong cái kia sinh vật cũng rất cảnh giác. Vèo một tiếng, từ trong đất chui ra, sau đó trực tiếp nhào tới Tô Hiểu Yên trong ngực. Một bên trong ngực cọ lung tung, còn một bên cho Diệp Khinh Trần diếu võ dương ai biểu lộ. Diệp Khinh Trần chỗ nào nhịn được, hét lớn một tiếng, "Lưu manh, buông ra cho ta." Hai tay nô ra, thẳng đến núi non. "Ngươi làm gì?" Tô Hiểu Yên một cái tức giận ánh mắt, vươn tay ra vớt ve Diệp Khinh Trần tay. "Ta muốn đem cái này Lưu manh chim bắt tới ngươi tin hay không? Vậy ngươi tay bị hai lần là làm cái gì?" Diệp Khinh Trần mặt không đổi sắc, tay bị chuột rút. Tô Hiểu Yên một bộ không tin biểu lộ, đem lực chú ý thả trong ngực chính mình bật nhỏ bên trên. Lúc này mới phát hiện, lại là một con màu xanh chim nhỏ. Phần lưng là màu xanh lông vũ, đỉnh đầu có một túm hỏa hồng sắc tóc máu. Một đôi căng tròn mắt to cùng nàng nhìn nhau. Thật đáng yêu. Khu khu. Diệp Kinh Trần ho nhẹ hai tiếng, ôn nhu thì thầm, mở rộng vòng tay. Tiểu quách quai, nhanh đến ca ca trong ngực tới. Thanh điểu liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa khoe khoang ủi ủi Tô Hiểu Yên. Nhỏ FE. Diệp Kinh Trần trong lòng kinh bỉ. Tô sư muội, có thể hay không đem nó trả lại cho ta? Tô Hiểu Yên mặc dù trong lòng rất thích cái này thanh điểu, nhưng tóm lại là Diệp Kinh Trần phát hiện, cũng không tốt chiếm làm của riêng. Chỉ có thể không thôi đem thanh điểu đưa trả lại cho Diệp Kinh Trần. Thanh điểu mắt thấy mình muốn rơi vào tập nhân chi thủ, bay nhảy lấy nhỏ yếu cánh chim, vừa muốn bay đi, bị Diệp Kinh Trần thế xét đánh không kịp bưng thai một phát bắt được. Cắn nát ngón cái, bóp một cái Tô Hiểu Yên chưa từng gặp qua pháp quyết, điểm tại thanh điểu chô mi tâm. Thanh điểu lập tức trung thực xuống tới, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hôn mê. Người đem nó thế nào? Tô Hiểu Yên còn tưởng rằng Diệp Kinh Trần tại tổn thương nó, liền đội vàng hỏi. Diệp Kinh Trần đại công cáo thành, chờ 9 năm gói quả lớn rốt cục bỏ vào trong túi. Lúc này tâm tình thật tốt. Không có gì, hạ cấm chế mà thôi. Ngươi có thể sử dụng linh lực. Tô Hiểu Yên che miệng, kinh ngạc nói. Dù sao từ mình đi vào Thanh Dương Tông thời gian mấy năm bên trong, vẫn cho rằng Diệp Kinh Trần là cái chính cống tu tiên phế vật. Không riêng chính nàng cho rằng như vậy, toàn bộ Thanh Dương Tông, ngoại trừ Tư Đồ Trường Ca về sau, tất cả đều cho rằng như vậy. Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Ngươi cái này linh thú thật kỳ quái, lại là từ trong đất mọc ra. Ai nói cho ngươi đây là linh thú? Diệp Kinh Trần cười nhạt một tiếng. Không phải linh thú còn có thể là cái gì, chẳng lẽ là người a? Tô Hiểu Yên còn tưởng rằng Diệp Kinh Trần đang đánh cười chính mình. Là một gốc thuốc. Diệp Kinh Trần nhún nhún vai, một mặt ý cười. Thuốc? Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài nha, thuốc gì biết bay, trừ phi là trong truyền thuyết thuộc về đại đế bất tử thần dược. Tô Hiểu Yên bĩu môi, nhưng nhìn xem Diệp Kinh Trần đã tính trước dáng vẻ. Tô Hiểu Yên một bộ khó có thể tin dáng vẻ, trực lăng lăng nhìn xem lơ lửng giữa không trung thanh điểu. Con mắt trừng đến căng tròn, há hốc mồm, cái này sẽ không thật sự là một gốc bất tử thần dược a? Diệp Kinh Trần hài lòng nhìn xem hệ thống gói quà lớn, đúng thế. Tô Hiểu Yên nhìn chằm chằm Diệp Kinh Trần trong tay mê man bất tử thần dược, cẩn thận suy tư một lát. Thanh điểu trạng bất tử thần dược, chẳng lẽ là Phượng Lạc Cửu Loan? Đoán đúng, đi nhanh đi. Tô Hiểu Yên còn đắm chìm trong cái này lại là trong truyền thuyết Phượng Lạc Cửu Loan thiên dược bên trên, mảy may không nghe lọt thai Diệp Kinh Trần nói cái gì. Tương truyền giữa thiên địa tổng cộng có 9 cây thiên sinh địa dưỡng bất tử thần dược, phân biệt lệ thuộc vào từng cái thời đại đại đế, nhưng duy chỉ có một thế, Phượng tộc nữ đế bên người xuất hiện một gốc chưa hề đều không có người thấy bất tử thần dược. Gốc kia thần dược ngoại hình như là một đầu hoạt bát phượng hoàng, toàn thân dược linh, cùng ngươi cái này cũng không giống a. Diệp Kinh Trần đem thần dược để vào hầu bao của mình. Ngươi có biết như thế nào phượng hoàng? Dương tại Ngô Đồng, cao cư cửu thiên, bách thú chi chủ. Sai, ngươi nói đều là biểu tượng. Diệp Kinh Trần khoát khoát tay chỉ, dục hỏa chúng sinh mới là phượng hoàng. Cái này thanh điệu chỉ kém một lần hướng chết mà sinh, liền có thể trở thành chân chính bất tử thần dược Phượng Lạc Cửu Loan. Tô Hiểu Yên hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Diệp Kinh Trần, đồ ngốc, đương nhiên là hệ thống nói cho ta biết. Nhưng hắn chỉ là thản nhiên nói, Thanh Dương Tông đệ tử đều cho là ta lên núi về sau, chỉ biết là vui đùa, thật tình không biết ta ngày bình thường chính là một cái yêu thích thi thư người khiêm tốn, hướng phía trước số 20 năm, ta rong chơi tại bí thư trong Hải Dương. Không chờ hắn thổi xong, Tô Hiểu Yên nắm chặt dừng lại. Ngưng ngưng ngừng, nếu không phải ta thường xuyên đến tìm ngươi, đều bị ngươi lừa. Dù sao nàng mỗi lần tới tìm Diệp Khinh Trần thời điểm, tiểu tử này không phải tại móc trứng chim, chính là tại đỡ dùng lửa đốt trưởng giáo sư phụ nuôi linh sủng. Đinh, tìm kiếm thiên dược nhiệm vụ thành công. Ban thưởng túc chủ kim đan đại đạo tu vi. Đồng phát bày ra một cái nhiệm vụ, tại sau 7 ngày thu đồ trong đại điện, vì trưởng sinh phong tuyển nhận một đệ tử. Hoàn thành nhiệm vụ sau có phong phú ban thưởng. Thu đồ. Sư phụ đều không tại, chẳng lẽ muốn ta thay hắn thu đồ sao? Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên từ đằng xa thông thiên phong truyền đến một tiếng to chung vang âm thanh. Không đợi Diệp Khinh Trần kịp phản ứng, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư theo nhau mà tới. Ông, thứ tám âm thanh, dòng dã tám âm thanh chung vang, núi xanh chấn động, liên miên bất tuyệt. Diệp Khinh Trần từ lúc đi vào Thanh Dương Tông thời gian 20 năm bên trong, lần thứ nhất sắc mặt đột biến. Chương 02, ta kia bảo bối sư phụ chết rồi. Thông thiên phong bên trên có một ngụm cao hơn 100 mét trụ lớn. Từ lúc hắn tiến vào Thanh Dương Tông liền biết, một tiếng đại biểu điều tra, mỗi ngày thần lên thời điểm đều sẽ vang. Hai tiếng đại biểu tông môn có ngoại môn đệ tử nộ hại. Ba tiếng đại biểu có người xông Thanh Dương đại trận. Đập đập tiếng chuông càng nhiều đại biểu sự tình càng trọng yếu. Diệp Khinh Trần ở chỗ này chờ đợi 20 năm, chuông vang nhiều nhất một lần là 6 âm thanh. Lúc ấy Thanh Dương Tông 79 tên nội môn đệ tử vẫn lạc tại bên ngoài. Toàn phái chấn động. Bảy phong tề xuất. Thế gian phàm nhân chỉ mỗi ngày bên trên trùng trùng điệp điệp phi kiếm phúc tiên, trường hồng tế nhật. Đều nói là tiên nhân xuất thế. Đều dập đầu quỳ lạy. Ngày đó, tại Đông Châu chiếm cứ nhiều năm, cực thịnh một thời Cực Thiên Ma Tông đắp lên ngàn thanh phi kiếm xuyên thủng. Một tòa mấy trăm mét cao đại sơn bị ngạnh sinh sinh cho trẻ thành đất bằng. Cực Thiên Ma Tông trưởng giáo, một vị hợp thể kỳ đại năng, bị Lý Nhược Ngu dùng Thanh Dương Tổ khí ngạnh sinh sinh cho đâm thành cái sảng. Cũng chính là khi đó bắt đầu, Thanh Dương Tông có bảy phong tế xuất, vạn tông triều bái danh hiệu. Lúc ấy loại tình huống kia mới vang lên 6 âm thanh, mà bây giờ, trọn vẹn truyền đến 8 âm thanh. Chẳng lẽ là trưởng giáo sư bá vũ hóa rồi? Dù không được nghĩ lại, Diệp Khinh Trần lôi kéo Tô Hiểu Yên hướng Thông Thiên Phong tiến đến. Trên đường đi cho mới tới mấy năm Tô Hiểu Yên giải thích trung vang tại Thanh Dương Tông ý nghĩa. Kia 9 tiếng đại biểu cái gì? Tô Hiểu Yên đặt câu hỏi. Diệp Khinh Trần khẽ lắc đầu, trên mặt nghiêm túc. Ngươi tốt nhất đừng chờ mong nghe được 9 tiếng ngày đó. Vì cái gì? Bởi vì vậy đại biểu Thanh Dương Tông sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Đang đuổi đi Thông Thiên Phong trên đường, rất nhiều nội môn đệ tử cũng đều đang chạy vội tiến đến. Còn có một số ngự kiếm mà đi tông môn trưởng lão, thần sắc vội vàng. Thông Thiên Phong, Thanh Dương Tông bảy phong chủ phong, cũng là Tô Hiểu Yên sư phụ, trưởng giáo Lý Nhược Ngu bế quan chỗ. Đương Diệp Khinh Trần chạy đến thời điểm, nghị sự đại điện bên ngoài đã lít nha lít nhít đứng đầy người. Toàn bộ đều là nội môn đệ tử, khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Nhất là trên đại điện, ngồi 6 vị tóc trắng xóa, khí hải như vực sâu lao đầu. Không cần nghĩ liền biết bọn hắn chính là Thanh Dương Tông lập phái chi căn, 6 phong phong chủ. Diệp Khinh Trần, làm ta trưởng sinh phong không tồn tại đúng không? Theo thứ tự là Thông Thiên Phong, trưởng giáo Lý Nhược Ngu, Trích Tinh Phong phong chủ, Thương Hải đạo nhân, Xích Viêm Phong phong chủ, Ly Hỏa đạo nhân, Đạp Nguyệt Phong phong chủ, Vô Tuyết đạo nhân, Tuyền Cổ Phong phong chủ, Chu Tự Hoành chân nhân, Vũ Lạc Phong phong chủ, Bắc Minh chân nhân, Trưởng giáo Lý Nhược Ngu vì hợp thể kỳ tu sĩ, ba cái đạo nhân vì hóa thần viên mãn tu vi, còn lại tuy là hóa thần, lại chưa đạt đến viên mãn, cho nên danh xưng chân nhân. Diệp Khinh Trần nhìn xem ngồi ở giữa vị kia tóc trắng xóa lão đầu. Trưởng giáo sư bá đây không phải còn sống sao? Chẳng lẽ còn có so trưởng giáo sư bá chết càng lớn sự tình? Lý Nhược Ngu, thứ nhất, ta không có chiêu ngươi, thứ hai, ta không chọc giận ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi lễ phép sao? Trường Sinh Phong chủ ở đâu? Lý Nhược Ngu mặc dù đã qua tuổi hơn 600 tuổi, nhưng tiếng như hùng trùng, khí tức kéo dài. Đến rồi đến rồi. Phiên phức mấy vị sư điệt cấp cho cái đường. Diệp Khinh Trần giơ cao lên tay, gật mở đám người, bước nhanh tiến vào đại điện. Mà Tô Hiểu Yên mặc dù là trưởng giáo chân truyền, nhưng thân phận không đủ, chỉ có thể đứng tại ngoài điện chờ. Trưởng giáo sư bá, ta tới. Nhập tòa đi. Lý Nhược Ngu khẽ bước cẩm. Vâng. Diệp Khinh Trần thi lễ một cái về sau, ngồi xuống bên phải hắn. Thanh Dương Tông mặc dù lấy thông thiên là núi chính, nhưng mọi người đều biết, Trường Sinh Phong phong chủ Tư Đồ Trường Ca thực lực là mạnh nhất. 14 tuổi trúc cơ, 23 tuổi mở kim đan đại đạo, 30 tuổi nguyên anh, không đến 100 tuổi nhập hóa thần, 200 tuổi thẳng phá hai cảnh. Sau đó mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng ngoại giới đều suy đoán bây giờ bất quá hơn 200 tuổi hắn sớm đã tiến vào luyện hư hợp đạo bên trong độ kiếp viên mãn kỳ. Phải biết, tu tiên một đường, 100 năm bất quá vội vàng. Đại đa số người đều vây ở kim đan đại đạo mà nửa bước khó đi, 100 tuổi liền hóa thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là không đến 300 tuổi độ kiếp viên mãn. Tư Đồ Trường Ca cả đời dùng thiên tài để hình dung không chút nào quá đáng, duy nhất để cho người ta lên án một điểm chính là cả đời chỉ lấy một người đệ tử, lại là cái hoàn toàn không thể tu luyện củi bụ. Tiếp hận đồng thời, càng nhiều người cảm thấy là Diệp Khinh Trần đoạt người khác cơ duyên. Nếu không tu tiên giới rất có thể sẽ còn thêm một cái hóa thần thậm chí hợp thể đại năng. Đã các vị phong chủ đều đến đông đủ, kia Trích Tinh phong chủ, liền do ngươi đến tuyên bố đi. Trưởng giáo Lý Nhược Ngu đối Trích Tinh phong chủ đạo. Ngoại trừ Diệp Khinh Trần một mặt mờ mịt bên ngoài, còn lại phong chủ đều là mặt lộ vẻ số khổ. Trích Tinh phong chủ chạm đứng dậy đến, cất cao giọng nói: Hôm nay triệu tập toàn tông, là phải hướng mọi người tuyên bố một kiện tại ta Thanh Dương Tông mà nói lại sự. Lời nói dừng lại, trầm giọng nói, Trường Sinh Phong chủ gặp bất trắc, tiến vẫn. Lời này vừa nói ra, Thanh Dương Tông từ trên xuống dưới mấy bà người, đầu tiên là sửng sở. Cùng nhau nhìn về phía ngồi tại Lý Nhược Ngu bên cạnh Diệp Khinh Trần. Diệp Khinh Trần, nhìn ta làm gì, ta mẹ nó làm sao không biết mình chết. Đợi nhìn thấy hắn cũng là một mặt mờ mịt thời điểm, đồng thời nghĩ tới điều gì. Đã Diệp Khinh Trần còn ở lại chỗ này, kia Trích Tinh Phong chủ nói tới Trường Sinh Phong chủ tất nhiên chính là một người khác. 200 tuổi độ kiếp đại năng, Đông Châu thứ nhất tu sĩ, Tư Đồ Trường Ca. Tiến vẫn rồi. Nghĩ cùng nơi này, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy chấn kinh. Trong bọn họ rất lớn một bộ phận người là nghe Tư Đồ Trường Ca truyền kỳ kinh lịch, mới đi bên trên tu tiên một đường. Thí dụ như tuổi nhỏ thành danh, một thân một mình xuống núi, từ Đông Châu đến Trung Châu. Trên đường đi, bại tận chân truyền, đánh khắp thánh tử. 30 tuổi tại Thương Ngô Sơn ngộ đạo, một đêm nguyên anh. Về sau một chỉ cắt đứt giận sông, cứu vớt hạ du ngàn bạn bách tính. Cùng bốn đại thánh địa một trong tiểu Tây Thiên chi chủ cùng ngồi đàm đạo. Nói cùng tu tiên có thể hay không trường sinh thời điểm, Tư Đồ Trường Ca đánh vỡ hàng rào, ngạnh sinh sinh từ Minh Hà bên trong sinh tốn ra một bộ đại đế di cốt, đồng thời lưu lại một bản văn. Không thành tiên thì trường sinh vô vọng. Ra tiểu Tây Thiên, tiến giao chỉ. Đêm hôm đó, trăng tròn treo cao. Giao chỉ thánh nữ tại mặt trăng phía dưới nhẹ nhàng nhảy múa, mà Tư Đồ Trường Ca nằm nghiêng thần chỉ bờ. Rượu ngon chân hảo, giai nhân làm bạn. Được không quái trăng. Ngày kế tiếp, giao chỉ thánh tử lấy hóa thần biên mãn khiêu chiến hóa thần sơ kỳ Tư Đồ Trường Ca. Thảm bại. Giao chỉ thánh chủ xuất thủ, chặn giết Tư Đồ Trường Ca. Bị hắn chém hết khắp núi hoa đảo về sau nhẹ lướt đi. Trước khi đi, đứng tại giao chỉ chi đỉnh. 100 năm về sau, ta tất lại đến giao chỉ. Vẹn vẹn không đến 100 năm. Tư Đồ Trường Ca lại lần nữa xuất hiện tại giao chỉ, một kiếm chém xuống đầy trời tinh vũ. Tay không tấp sắt chấn áp giao chỉ tổ khí. Đồng thời tại giao chỉ thánh địa khắc xuống hai hàng chữ. Ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Từ đó về sau, lại không người dám khinh thường cái này tu tiên bất quá hơn 200 năm người trẻ tuổi. Huyền Thiên Đại Lục mười mấy vạn năm không ai thành tiên, nhưng tất cả mọi người cho rằng Tư Đồ Trường Ca trong vòng 500 năm tất nhiên sẽ chứng được đế vị, lại đi đường tu tiên. Nhưng bây giờ, nói cho bọn hắn, chính là như vậy một cái nhân vật truyền kỳ. Vậy mà vẫn lạc. Không có khả năng, ta không tin. Ta cũng không tin, bằng Tư Đồ Phong chủ thực lực, Huyền Thiên Đại Lục có người nào có thể giết được hắn. Nghe Thanh Dương Tông đệ tử tiếng chất vấn, Trích Tinh Phong chủ trầm trọng thở dài. Tư Đồ Trường Ca thở nhỏ cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, mặc dù hơn phân nửa thời gian là xuống núi du lịch. Nhưng 200 năm thời gian, sư minh đệ ở giữa tình cảm vẫn là rất thâm hậu. Trường giáo Lý Nhược Ngu phát giác được đám người nặng nề bầu không khí, đứng lên nói, ta biết đệ tử bản môn có rất nhiều xem Tư Đồ Phong chủ làm gương, ta cũng không ngoại lệ. Tư Đồ Phong chủ không chỉ là sư đệ của ta, càng là ta Thanh Dương trụ cột bước vàng. Cảm nhận được ngoài điện Thanh Dương tử đệ xa suốt cảm xúc, Lý Nhược Ngu thân hình lóe lên. Xuất hiện tại đại điện bên ngoài, một thân áo xanh không gió từ cố. Hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây, là muốn nói cho các ngươi, tu tiên một đường chính là như vậy. Không thành tiên, chính là thực lực ngươi mạnh hơn. Mấy trăm năm qua đi, cũng chung quy là đất vàng một buổi. Mà đường tu tiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mạnh như Tư Đồ Phong chủ cũng sẽ gặp bất chắc mà vẫn lạc. Các ngươi phải làm chính là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, mạnh đến thế giới này không có bất kỳ người nào tổn thương đến ngươi. Tông môn có thể bảo hộ các ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo hộ các ngươi một thế. Lý Nhược Ngu hai tay trên không trung vung dậy, viết xuống Thanh Dương hai chữ. Tuy chỉ là một tia khí, nhưng vẫn có loại nặng tựa vạn cân khí thế. Tư Đồ Phong chủ mặc dù tiên vẫn, nhưng là các ngươi còn sống, còn muốn tiếp tục tại tu tiên một đường tiếp tục trưởng thành. Lúc trước, hiện tại, tương lai, các ngươi có thể dựa vào tông môn che chở an an ổn ổn tu luyện. Nhưng sẽ có một ngày, các ngươi cũng muốn giống Tư Đồ Phong chủ đồng dạng gánh vác lên Thanh Dương trách nhiệm, che chở Thanh Dương bên trong nhỏ yếu đồng môn. Mà bây giờ, Tư Đồ Phong chủ bị người ám hại, các ngươi liền muốn biết, ta Thanh Dương tông trăm năm danh dự đã nhận khiêu khích. Đối mặt khiêu khích, các ngươi sợ sao? Lý Nhược Ngu thanh âm bên trong rót vào linh lực, để cho người ta huyết mạch sôi sục. Toàn bộ trên trận mấy ngàn cái thanh âm rót thành một câu, rung khắp sân cốc. Không sợ. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Giết, giết, giết. Ba tiếng chữ lôi cuốn lấy nồng đậm sát khí, cuốn sạch lấy toàn bộ Thanh Dương bảy phong. Tiếng thông reo trận trận, hàn phong sắc xương. Mấy ngàn tên đệ tử trên người nộ khí ngưng tụ thành một đầu mắt trần có thể thấy trường long, trực trùng bất tiêu. Tốt, đây mới là ta Thanh Dương tử đệ, hôm nay qua đi, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay lời thề. Vì Thanh Dương tông, cho các ngươi con đường tu tiên, hảo hảo tu luyện, sớm ngày chứng được đế vị, phi thăng tiên giới. Về phần Tư Đồ Phong chủ vẫn lạc một chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ tra rõ đến cùng, chính là có đế tộc hậu duệ xuất thủ, mặc kệ hắn là đến từ Bất Hủ đại giáo vẫn là hoàng cổ thánh địa, ta Thanh Dương tông coi như liều đến người cuối cùng, cũng phải vì lấy lại công đạo. Sau đó, lại từ Xích trụ Phong chủ niệm sâu niệm Tư Đồ Trường Ca tế văn. Đợi phân phát đám người về sau, Lý Nhược Ngu đem Diệp Khinh Trần dẫn tới Thanh Dương tông an trí hồn đăng địa phương. Mỗi một cái tiến vào hóa thần tu sĩ đều có thể khóa lại thuộc về mình hồn đăng. Người chết đèn tắt. Đây cũng là vì cái gì Thanh Dương tông kết luận Tư Đồ Trường Ca vẫn lạc nguyên nhân. Khinh Trần, ngươi đi vào Thanh Dương đã bao nhiêu năm? Bẩm trưởng giáo, 21 năm. Lý Nhược Ngu đuốt râu bạc trắng, hồi ức nói, 21 năm, lấy phàm nhân tuổi tác để tính, ngươi lúc này khả năng đều đã thành thân có con của mình. Lúc trước Tư Đồ mang ngươi tới thời điểm, ký thác kỳ vọng, từng nói ngươi là thiên tiên chuyển thế, ngươi cũng xác thực như hắn nói, thiên tư thông minh. Lý Nhược Ngu không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ là than nhẹ một tiếng. Diệp Khinh Trần biết, hắn tiếc hận là mình cũng không thể tu luyện một chuyện. Trưởng giáo, kỳ thật ta. Không đợi Diệp Khinh Trần nói xong, Lý Nhược Ngu xoay đầu lại, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Trường Sinh Phong chủ Diệp Khinh Trần, ngươi nhưng từng chân chính coi Thanh Dương Tông là qua nhà của mình. Diệp Khinh Trần gật gật đầu. Mặc dù Thanh Dương Tông có ít người đối với mình sẽ không tu luyện lại trở thành Trường Sinh Phong chủ mà bất mãn, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn không có bị đá ra tông môn, cũng không có nhân chủ động tìm hắn để gây sự. mà lại liền ngay cả ngày thường tài nguyên cũng chưa không kém chút nào cấp cho đến trong tay mình. Bằng điểm này, hắn đối Thanh Dương Tông hảo cảm cũng không tệ lắm. Lại thêm ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, trong lòng đã sớm coi Thanh Dương Tông là thành nhà của mình. "Tốt, ngươi liền tại Tư Đồ Phong chủ hồn trước lập thệ. 3 năm về sau nếu vẫn không thể tu luyện, liền chủ động từ nhiệm phong chủ chức." Diệp Kinh Trần đáp ứng. Dù cho trưởng giáo không nói, hắn cũng dự định công khai mình có thể tu luyện sự tình. Nhưng đã trưởng giáo cho hắn thời gian 3 năm, vậy hắn cũng không nhất thời vội vã. Dù sao một khi mình công bố tin tức này, đến lúc đó tông môn rườm rà sự vụ liền không thể phòng ngừa muốn tìm bên trên chính mình. Hiện tại trạng thái này cũng không tệ. Trường Sinh Phong không có bất kỳ ai, trong tông môn sự vụ cũng không cần hắn tham dự, mà lại mỗi tháng định thời gian nhận lấy tài nguyên. Loại này thanh thản sinh hoạt đúng là hắn muốn. "Tốt, ngươi đi về trước đi." Trưởng giáo Lý Nhược Ngu vung tay lên, Diệp Kinh Trần cáo lui. "Nhớ kỹ, chớ có đọa Trường Sinh Phong uy danh, cũng không cần để Tư Đồ Phong chủ thất vọng." Diệp Kinh Trần đi lại chỉ trệ. Nhớ tới tiện nghi sư phụ trước khi đi tự đủ kia lời nói, "Kinh Trần, ta lần này nếu như về không được, Trường Sinh Phong liền giao cho ngươi. Vi sư biết ngươi chỉ không tại thành thiên, nhưng nếu có cơ hội, thay vi sư tìm kiếm mấy mầm mống tốt, không thể để cho Trường Sinh Phong ngàn năm truyền thừa đoạn tại ta chỗ này. Đây cũng là không may di nguyện của sư phụ đi. Xem ra sau 7 ngày thu đồ đại điện, mình không phải là đi không thể." Chương 3, thu đồ đại điện, ta gọi Hàn Lập sau 7 ngày. Thanh Dương Tông ngọn phía ngoài, lúc này dưới núi đã tụ tập không ít người, cơ hồ đều tại 13-14 tuổi trên dưới. Đại bộ phận đều quần áo hoa lệ, tài sản vô số, xem xét chính là phụ cận hoàng triều quan lại quyền quý về sau. Còn có một số số tuổi hơi lớn một chút, muốn bái nhập chính thống tán tu, nhân số ít nhất là mấy cái trên quần áo che kín cho bụi, phong trần mệt mỏi chạy tới nhà nghèo khổ hải tử. Trên mặt của bọn hắn giờ phút này tràn đầy sùng kính cùng thần trương. Dù sao nếu như được tuyển chọn, vô luận là đối với chính bọn hắn vẫn là gia tộc, đều là tổ tiên bốc lên khói xanh đại hỷ sự. Huyền Thiên Đại Lục chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Châu, bị các đại môn phái trưởng khống. Trung Châu không có môn phái, chỉ có một cái viễn cổ hoàng triều cùng 4 đại thánh địa. Theo thứ tự là Vô Thượng Tiên Triều, Thái Nhất Thần Cung, Tiểu Tây Thiên, Sinh Tử Phủ, Giao Trì. Tại đại lục bên ngoài cũng không ít hai lui tới địa phương. Tỷ như Châu Bắc Cực Hoang Nguyên, Tây Cực Sa Mạc, Đông Cực Đồng Lai Tiên Đảo, Đông Châu Chi Địa, môn phái to to nhỏ nhỏ không hạ mấy trăm. Đặc biệt Thanh Dương, Diêu Cốc, Huyền Nhất ba tông vi tôn. Cái này ba tông trưởng giáo đều là hợp thể kỳ đại năng, nhất là Thanh Dương, trừ trưởng giáo Lý Nhược Ngu bên ngoài, còn có một cái danh xưng Đông Châu đệ nhất tư đồ trưởng ca. Cảnh giới phân chia: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, phi thăng, tiểu thánh nhân cảnh lại tên chuẩn thánh, thánh nhân cảnh, đại đế. Mà từ Thanh Dương lần trước 7 phong tề xuất về sau, ẩn ẩn có độc chiếm vị trí đầu tư thế. Cho nên lần này thu đồ đại hội, tự nhiên là thành Đông Châu một kiện đại sự. Nhất là Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc môn đều bụng trộm muốn nhìn một chút Thanh Dương lần này có thể tuyển ra cái gì tốt người kế tục. Nếu như tái xuất một cái tư đồ trưởng ca, kia Đông Châu nhưng chính là Thanh Dương Tông một nhà độc đại. Đương Diệp Kinh Trần từ Trường Sinh Phong chạy tới thời điểm, thu đồ đại điển vừa mới bắt đầu. Thanh Dương Tông vừa mới bắt đầu lập tông thời điểm, có tam phong. Bất quá khi đó khai phái tổ sư một chỉ san bằng thứ 8 phong về sau, trải qua lịch đại cải tạo, cuối cùng tạo thành một cái cự hình quảng trường, dùng để tổ chức thu đồ đại điện. Trên quảng trường nhân sinh huyên náo, theo một tiếng chuông vang, thu đồ đại điện chính thức bắt đầu. Diệp Kinh Trần đối trưởng giáo thi lễ một cái về sau, ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên, chuẩn bị nhìn xem có hay không thích hợp bản thân đệ tử. Thanh Dương Tông thu đồ, đầu tiên nhìn chính là linh căn. Linh căn đẳng cấp: phàm phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thánh phẩm, tiên phẩm, phàm phẩm vì phàm nhân thuộc tính, không có tu hành thiên phú, trừ phi là gặp được tiên nhân chúc phúc lớn như vậy cơ duyên. Hạ phẩm linh căn là cấp thấp nhất, loại người này đại đa số sẽ dừng lại tại luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ sơ kỳ. Trung phẩm linh căn thì là các đại môn phái ngoại môn đệ tử lực lượng trung kiên. Thượng phẩm linh căn vì đại đa số nhất lưu môn phái nội môn đệ tử, tốt một chút có thể trở thành chân truyền. Mà cực phẩm linh căn rất là hi hữu, một khi bị phát hiện, liền sẽ trở thành từng cái thánh địa tranh đoạt đối tượng, thậm chí có một ít xuống dốc đế tộc đệ tử ngay tại này liệt. Mà thánh phẩm linh căn thì là tuyệt thế thiên tài, có thể dùng đại đế chi tư để hình dung. Những người này là mỗi cái thời đại chói mắt nhất đệ tử. Trung Châu Tiên Triều cùng 4 đại thánh địa đệ tử đều thuộc về thánh phẩm linh căn. Về phần tiên phẩm linh căn, trong truyền thuyết chỉ có đi vô địch đường đại đế mới có tư cách có được. Diệp Kinh Trần trong tay gốc kia Phượng Lạc Cửu Loan tiên dược đời trước chủ nhân Phượng tộc nữ đế chính là một trong số đó. Thanh Dương Tông phương pháp khảo sát rất đơn giản, là Thanh Dương tổ sư lưu lại chân long xương dai. Cái này chính là rất sớm trước đó, Thanh Dương tổ sư tìm được một chỗ chân long xương luyện chế mà thành. Mỗi một cây khớp xương đều được cho thêm cấm thuật. Mỗi lần một tầng, tự thân căn cốt lại nhận tiên địa linh khí xa lánh. Nếu là căn cốt kỳ giai, nhận xa lánh liền sẽ tăng nhỏ, leo lên cũng liền càng cao. Theo thí luyện bắt đầu, đến đây thí luyện đám người tại ngoại môn đệ tử dẫn đạo hạ tạo thành mấy chục đầu trường long, dần dần trèo lên giai. Ngay từ đầu, Diệp Kinh Trần còn có chút hăng hái. Dù sao đây là mình lần thứ nhất lấy phong chủ thân phận tới tham gia. Lần trước hắn xuất hiện tại loại trường hợp này, vẫn là khảo thí mình căn cốt thời điểm. Lúc ấy Diệp Kinh Trần nhìn qua cao ngất sương rồng, sửng sốt một bước không có đi trên đi. Lúc ấy đem mấy cái phong chủ nhìn dựng râu trừng mắt, còn tưởng rằng tư đồ thu cái gì yêu nghiệt đệ tử. Hiện tại xem ra, đừng nói phàm xương, bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Kinh Trần sinh chính là phản cốt. Dù sao mấy trăm năm qua, còn không có thấy người một bước đều không có đi trên đi. Liền xem như cái phàm nhân, vậy cũng có thể đi qua cái thứ nhất khớp xương. Sau nửa canh giờ, Diệp Kinh Trần có chút ngủ gà ngủ gật. Nếu không phải vì cho Trường Sinh Phong lưu cái về sau, còn có hệ thống cho mình nhiệm vụ, hắn đã sớm trở về ngủ ngon. Năm nay đám tiểu tử này, tư chất làm sao đều kém như vậy a? Diệp Kinh Trần ngáp một cái phàn nàn. Bên cạnh cái khác phong chủ nghe được hắn câu nói này, trong lỗ mũi đều hừ một tiếng. Muốn nói tư chất chính lệnh, ai có người Diệp Kinh Trần chính lệnh? Không có một chút thiên phú tu luyện, lại còn ổn thỏa phong chủ chi vị. Diệp Kinh Trần không có chút nào e lệ, quay người duỗi ra lưng mỏi, dự định mình hạ chàng tự mình chọn lựa một phen. Đột nhiên trên trận một trận tiếng ồn ào truyền đến. Thuận Thanh Âm nhìn lại, nguyên lai là một thiếu niên đo ra cực phẩm linh căn. Thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi, thân mang cẩm phục, tuấn lãng phi phàm. Theo khảo thí trưởng lão tuyên bố kết quả, Diệp Kinh Vũ, cực phẩm kim linh căn. Toàn trường đều đối với hắn phát ra ánh mắt hâm mộ. Liền ngay cả Diệp Kinh Trần cũng có chút động tâm. Cực phẩm linh căn, hắn nhập môn 20 năm qua còn chưa bao giờ thấy qua. Loại người này nếu như cơ duyên đủ lời nói, có khả năng tranh một chuyến đại đế chi lộ. Bất quá Trích Tinh Phong chủ Thương Hải đạo nhân đã đứng dậy, lấy cường hành tư thái, hứa hẹn cho cái khác phong các loại chỗ tốt mới đem cái này đệ tử thu vào mình kia một phong. Còn lại mấy vị phong chủ tuy có chút tâm động, nhưng Kim Linh căn cùng Trích Tinh Phong kiếm đạo càng thêm phù hợp, cho nên bọn hắn cũng không có tranh đoạt. Đây chính là Thanh Dương Tông quật khởi một nguyên nhân. Trong tông tất cả mọi người coi Thanh Dương Tông là làm một cái chính thể, mà không phải mấy phong ở giữa minh tranh ám đấu. Thay nhau cùng Thương Hải đạo nhân chúc về sau, bọn hắn cũng thần sắc chờ mong. Dù sao lúc này mới khảo nghiệm không đến 1/10, liền gặp cực phẩm linh căn. Theo cái này xác suất mà tính, có lẽ còn có thể xuất hiện một cái. Bất quá theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn chỉ có 3 cái thượng phẩm linh căn bị phát hiện, lần lượt bị Xích Trụ Phong cùng Đạp Nguyệt Phong mang đi. Diệp Kinh Trần không có đặc biệt thích người kế tục, nghĩ đến nếu như thực sự không được, liền từ sau mấy người bên trong tùy ý chọn chọn một. Dù sao hệ thống chỉ nói là thu đồ, cũng không có quy định muốn thu cái gì tư chất. Cùng lắm thì mình sang năm lại đến, cho Trường Sinh Phong tìm tốt đồ đệ. Nửa ngày thời gian qua khứ, trên trận chỉ còn lại không tới 10 người. Diệp Kinh Trần nhàm chán chụp lấy móng tay. Lúc này, một cái làn da ngăm đen thiếu niên ánh mắt kiên nghị, giơ chân lên đến bước về phía chân long sương dài. Nhưng mà vẹn vẹn ngay tại một giây sau, thiếu niên bị một cỗ cường đại uy áp xung kích kém chút tung bay. Hắn cắn chặt hàm răng, ổn định thân hình, trên người xương cốt bị ép tới khanh khách rung động. Một bước, hai bước, ba bước. Theo leo lên quá trình càng ngày càng cao, thiếu niên chỉ có thể dùng tay chụp lấy khớp xương khe hở trèo lên trên đi. Còn kém một điểm. Mắt thấy ngoại môn đệ tử linh căn tiêu chuẩn đang ở trước mắt, thiếu niên chịu đựng thân thể sụp đổ phong hiểm đem hết toàn lực. Khảo thí trưởng lão nhìn hắn một cái, tiện tay đánh ra một đạo linh lực, đem thiếu niên từ chân long xương trên bậc đưa xuống tới. "Tiên sư, ta còn có thể kiên trì." Thiếu niên bất khuất nói. Khảo thí trưởng lão không có phản ứng hắn, cao giọng tuyên bố, "Hàn Lập, phản phẩm linh căn." Diệp Kinh Trần đột nhiên ngẩng đầu, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Hàn Lập. "Người tên gì?" "Hồi tiên sư, Hàn Lập. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy." Hàn Lập nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người này, đầu não có chút choáng váng. Không linh căn cũng có thể tu tiên sao? Diệp Kinh Trần miết miệng cười một tiếng, "Thiếu niên, ngươi nhưng từng nghe tới phàm nhân tu tiên?" Hàn Lập lắc đầu, trong miệng là trọng áp phía dưới ngũ tạng lục phủ rỉ ra máu tươi. "Không sao, ngươi chỉ cần biết, bái ta làm thầy, dù cho không linh căn cũng có thể đạp vào con đường tu tiên là được. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy?" Hàn Lập lập tức quỳ xuống. "Đệ tử nguyện ý." Nhìn thấy Diệp Kinh Trần thu một cái không có linh căn đồ đệ, không riêng cái khác ngũ phong phong chủ mặt lộ vẻ không vui. Liền ngay cả trưởng giáo Lý Nhược Ngu đều là một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Có chút nội môn đệ tử biết Diệp Kinh Trần không thể tu luyện một chuyện, ở phía dưới xì xào bàn tán. Chỉ có một cái còn chưa bắt đầu khảo nghiệm tiểu nữ hài sắc mặt mang theo vui mừng. "Đinh, chúc mừng túc chủ thu đồ thành công, ban thưởng ẩn tàng hệ thống bảng công năng. Khen thưởng thêm đại diễn kiếm quyết, đế cấp công pháp." Diệp Kinh Trần tâm niệm vừa động, Hàn Lập tin tức liền xuất hiện tại một cái giao diện thuộc tính bên trên. Tính danh: Hàn Lập, tuổi tác: 14 tuổi, tu vi: không tư chất, ngũ hành linh căn, ẩn tàng, che giấu tung tích, phàm nhân lưu manh vận chi tử quả là thế. Đương Diệp Kinh Trần nghe được Hàn Lập cái tên này thời điểm, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia chứ danh Hàn chạy trốn. "Trường Sinh Phong chủ, ngươi nhất định phải thu cái này phàm nhân làm đồ đệ." Lý Nhược Ngu xuất hiện ở đây bên trên, dò hỏi. Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Lý Nhược Ngu cũng không nói thêm cái gì, ra hiệu khảo thí tiếp tục tiến hành. Từ Hàn Lập về sau, mấy người tối cao cũng chính là trung phẩm linh căn. Trên trận cuối cùng còn lại một cái tiểu nữ hài, mặt có chút vô cùng bẩn, quần áo cũng tất cả đều là miếng vá, giống một con lưu lạc bên ngoài tiểu hoa miêu. Bởi vì trước đó mấy người tại chân long xương trên bậc biểu hiện, để nàng có chút khiếp đảm. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, Hàn Lập cho nàng cái cố lên động viên thủ thế. Tiểu nữ hài lúc này mới lấy dũng khí đi trên sương dai. Nhỏ yếu thân thể tại chân long xương trước mặt lộ ra nhỏ bé vô cùng, nhưng bước tiến của nàng lại là không trở ngại chút nào. Leo đến xương bắp chân thời điểm, tiểu nữ hài trên mặt đã toát ra mồ hôi, nhưng động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi. Vượt qua chân long bụng, đã là thượng phẩm linh căn. Tiểu nữ hài đi lại không ngừng, tiếp tục mười bậc mà lên. Xương ngực, cổ, tất cả phong chủ lúc này tất cả đều từ trên đài cao xuống tới, trên mặt mừng rỡ. Tiểu nữ hài lần đầu bị nhiều người như vậy vây lại, có chút sợ hãi, nhưng nhìn xem Hàn Lập cổ vũ ánh mắt, vẫn là lựa chọn tiếp tục đi lên. Theo tiểu nữ hài thở hồng hộc leo đến chân long xương bên trên ba phụ cận. Bao quát trưởng giáo Lý Nhược Ngu ở bên trong tất cả phong chủ lúc này trong mắt tràn đầy chấn kinh, vui sướng còn có kích động. Đây đã là cực phẩm linh căn viên mãn tư chất. Thanh Dương Tông lập tông mấy vạn năm, cũng chỉ gặp qua ba cái. Nếu như không có ngoài ý muốn, người loại tư chất này nhất định là có thể chứng đạo đại đế, đặt vào thăng tiên lộ. Lý Nhược Ngu tiện tay bày ra một cái đại trận, che lại khảo thí chân long xương dài chung quanh chẳng cảnh. Nhưng tiểu nữ hải còn không có ngừng, bước chân đi trên. Ông, chân long xương dài đột nhiên đại chấn, phát ra thất sắc quang trụ. Chương 04, cựu truyền chứng đạo thai, kinh khủng như vậy trong truyền thuyết thánh phẩm linh căn. Trường giáo Lý Nhược Ngu vung tay lên, không có gì ngoài tất cả đỉnh núi phong chủ bên ngoài những người khác toàn bộ bị đưa ra quảng trường. Lớn như vậy quảng trường, lúc này chỉ còn lại 7 phong chủ cùng Hàn Lập. Thánh phẩm linh căn, việc quan hệ tông môn tương lai. Trung Châu những thánh địa này cùng Bất Hủ đại giáo sở dĩ sừng sững không ngã, cũng là bởi vì đã từng đi ra đại đế. Tại trước mắt cái này không có đại đế thời đại, nếu có một cái có thể thành đế người kế tục, chỉ sợ 4 đại thánh địa cùng thần triều đều sẽ đến đây cắt đoạn. Thanh Dương Tông mặc dù tại Đông Châu có thể một nhà độc đại, nhưng không có tư đồ trưởng ca, đối mặt thánh địa cùng thần triều loại này có cực đạo đế binh chấn giữ đỉnh tiêm thế lực, vẫn là yếu hơn một bậc. Sở dĩ không có đưa tiễn Hàn Lập, là bởi vì Lý Nhược Ngu chú ý tới Hàn Lập cùng tiểu nữ hài nhận biết, mà lại chính là bởi vì Hàn Lập cổ vũ, tiểu nữ hài mới có dũng khí đi leo lên cao hơn thềm đá. Thanh Dương 7 phong chủ lúc này đều hô hấp tăng thêm, đè nén không được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Theo tiểu nữ hài lần nữa nhấc chân, Trích Tinh Phong phong chủ trực tiếp tún đoạn mất mình mấy sợi râu. Liền ngay cả Diệp Khinh Trần đều tụ tinh hội thần nhìn xem. Nữ hài bước chân vững vàng rơi xuống, thềm đá quang mang đại thịnh. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện hải thị thận lâu quang cảnh. Vô biên vô ngân biển cả treo ngược tại trong suốt trên bầu trời, biển trời một màu, sóng biết như thầy. Thường cây kim liên từ trong biển dâng lên, nụ hoa chấm nở. Trung quanh là đầy trời sao trời luân chuyển, sáng chói chói mắt. Thiên địa dị tượng, thiên nhân chi tư. Lúc này, mặc kệ là Thanh Dương Tông, vẫn là Huyền Nhất Tông hoặc là Diêu Cốc, toàn bộ Đông Châu đều thấy được lần này cảnh tượng. Lý Nhược Ngu thấy thế vội vàng thu hồi chân long sương dài, không để cho tiểu nữ hải lại hướng lên đi. Hắn sợ động tĩnh quá lớn, gây nên những tông môn khác hoài nghi. Tiểu nữ hải đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lý Nhược Ngu chậm rãi rơi vào nàng bên cạnh, một mặt mừng rỡ. "Tiểu nữ hoa, ngươi tên gì?" Tiểu nữ hải rụt rè nói, "Ta gọi Hạ Y Y." Cái khác phong chủ cùng Diệp Khinh Trần cũng tới tại bên người nàng. Lý Nhược Ngu tiếp tục hỏi, "Ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Thanh Dương môn hạ?" Tiểu nữ hài mắt nhìn Hàn Lập, lập tức gật gật đầu. "Tốt, vậy ngươi nhưng nguyện trở thành ta Thông Thiên Phong chân truyền đệ tử?" Lời này vừa nói ra, cái khác mấy phong phong chủ lập tức gấp. Cái khác linh căn có thể nhường, nhưng đây chính là tiên phẩm linh căn, a chờ Hạ Y Y trưởng thành, kia đi ra ngoài liền có thể nói mình là đại đế sư phụ. Cái gì gọi là mặt mũi, cái này mẹ nó liền gọi mặt mũi. Cái gì là mặt bài, cái này mẹ nó chính là mặt bài. Trong lòng một bên phỉ báng Lý Nhược Ngu lão hồ ly tiên hạ thủ vi cường đồng thời, cũng riêng phần mình ném ra mình cảnh ô lưu. "Ta Trích Tinh Phong cũng có thể để ngươi trở thành chân truyền đệ tử, không, so chân truyền thật đúng là truyền, chờ ngươi trưởng thành, bản tọa trực tiếp đem Trích Tinh Phong chủ chi vị tặng cho ngươi cũng được." "Thương Hải lão đầu, ngươi đã thu một cái đồ đệ. Ta Vũ Lạc Phong còn không có đâu, nói thế nào đều hẳn là đến với ta." "Tiểu cô nương, đến chúng ta Vũ Lạc Phong đi. Ta Vũ Lạc Phong danh xưng một giọt mưa rơi, vạn kiếm giết người. Phi, Bác Minh, các ngươi mưa rơi đều là nam đệ tử, người ta một cái tiểu cô nương đi nhiều khó chịu à, vẫn là đến chúng ta Xích Trụ Phong đi." Năm cái phong chủ ngươi một lời ta một câu. Thằng đến Lý Nhược Ngu ho khan hai tiếng, lúc này mới đình chỉ cái lộn. Diệp Khinh Trần cũng thừa cơ sử dụng giao diện thuộc tính quan sát một chút Hạ Y Y tính danh, Hạ Y Y tuổi tác, 10 tuổi tu vi, không tư chất, tiên phẩm viên mãn toàn linh căn che giấu tung tích, phượng tộc nữ đế cựu chuyển chứng đạo thai. Diệp Khinh Trần hít một hơi lãnh khí. Phượng tộc nữ đế, kia ha không chính là mình Phượng Lạc Cựu Loan tiên dược chủ nhân mà. Chắc không được như vậy, mà lại là cựu chuyển cuối cùng một thế, có thể thành tiên tồn tại. Mặc dù hắn cũng nóng mắt Hạ Y Y, nhưng nhìn cái này tư thế, mình là góp không lên cái gì bên. "Hạ Y Y, mấy cái phong chủ điều kiện ngươi cũng đều nghe. Bản tọa biên tướng quyết định sau cùng quyền giao cho ngươi, ngươi muốn đi đâu một phòng?" Lý Nhược Ngu bước khẽ râu bạc trắng, trong lòng tương đối có nắm chắc. Dù sao mình làm trưởng giáo, vừa rồi nói lên điều kiện so cái khác ngũ phong tốt hơn nhiều. Về phần Diệp Khinh Trần, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao Diệp Khinh Trần ngay cả mời Hạ Y Y đều không nói. Hạ Y Y nắm lướt góc áo. Sáu cái sống mây trăm năm lão đầu, trong lòng chưa từng có giống bây giờ khẩn trương như vậy qua. "Mau nói a, gấp chết bản tọa." Không chút do dự, Hạ Y Y cúi đầu chỉ Lý Nhược Ngu. Bên cạnh người kia, ngoại trừ Diệp Khinh Trần cùng Hàn Lập bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đô đầu nào choáng váng, bởi vì Hạ Y thì chỉ không phải người khác, chính là không cách nào tu luyện trường sinh phong chủ Diệp Khinh Trần. "Diệp Khinh Trần, tiểu cô nương này có ánh mắt." Nhưng chợt bọn hắn đã nghĩ thông suốt vì cái gì, nhao nhao tiến đến Diệp Khinh Trần bên người, muốn đem Hàn Lập lôi kéo tiến mình dưới đỉnh. Hàn Lập ngắn ngủi trong vòng một giờ, chưa bao giờ thiên phú tuổi mục đến người người tranh nhau chen lấn tranh đoạt, cũng có chút thích hứng cùng đến, nhưng Diệp Khinh Trần chỗ nào có thể không hiểu ý đồ của bọn hắn. Hạ Y Y muốn vào trường sinh phong rõ ràng là bởi vì Hàn Lập. Đám này lão hồ ly chính là muốn đem Hàn Lập lôi kéo đi vào, dạng này liền có thể đạt được Hạ Y Y mua một phàm nhân, đưa tặng một tôn tương lai đại đế, thậm chí có thể là tiên nhân yêu nghiệt. Không thể nói là không lỗ, chỉ có thể nói là máu kiếm. Nếu quả thật để bọn hắn đắc thủ, đây chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Thắng kê. Liền ngay cả Lý Nhược Ngu cũng kéo xuống mình trưởng giáo tấm mặt mo này, đối Hàn Lập đủ tiểu hứa hẹn, thậm chí không tiếp tự hạ thân phận, nói có thể để Hàn Lập trở thành hắn quan môn đệ tử, mà lại nguyện ý xuất ra Thanh Dương chân tảng tẩy tùy đan, vì Hàn Lập tái tạo linh căn. Đinh, kiểm chắc đến có người tranh đoạt túc chủ đệ tử. Vì ngăn ngừa thu đồ nhiệm vụ thất bại, đưa tặng túc chủ thiên địa tạo hóa đan một viên, có thể trực tiếp đem ngũ hành linh căn tăng lên đến tiên phẩm viên mãn. Mặt khác, thu hoạch được nhiệm vụ, trở thành Hạ Y Y người hộ đạo, cho đến nàng trở thành đại đế, phi thăng tiên giới. nhiệm vụ ban thưởng theo hạ y cảnh giới tăng lên mà cấp cho. Diệp Kinh Trần bất đắc dĩ thở dài, xem ra chính mình không ra mặt là không được. Sư thúc bá hứa lại, cũng không có hệ thống ban thưởng thân. Trường giáo, các vị sư thúc bá, Hàn Lập là đệ tử ta sẽ không buông tay. Về phần hạ y, nàng đã lựa chọn ta Trường Sinh Phong, đó chính là ta Trường Sinh Phong đệ tử. Tính nôn nóng xích trụ phong chủ Ly Hỏa đạo nhân không lựa lời nói, chính ngươi đều không thể tu luyện, đem hạ y lìa đặt ở ngươi nơi đó chẳng phải là phế đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Dù sao Diệp Kinh Trần dù nói thế nào cũng là một phong chi chủ, mình ngay trước mặt vạch khuyết điểm để hắn xuống đài không được. Quả nhiên, cái khác phong chủ đều trách cứ trừng mắt liếc hắn một cái. Những lời này bọn hắn tự mình phàn nàn là được rồi, cầm tới trên mặt bàn tới nói. Đối Diệp Kinh Trần thực sự có chút đả kích. Diệp Kinh Trần cũng coi là bọn hắn nhìn xem lớn lên, mặc dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chung quy là vãn bối của mình. Trái lại Diệp Kinh Trần, ngược lại là không có bao nhiêu để ý, thực không dám giấu giếm, chư vị sư thúc bá, ta hiện tại có thể tu luyện. Cái gì? Sáu phong chủ đủ kinh ngạc. Diệp Kinh Trần tiện tay bóp ra một đạo pháp quyết, bên cạnh trên núi lập tức một trận tiếng sấm cuộn cuộn. Cửu Tiêu Thần Lôi chú, Trường Sinh Phong thần thông một trong. Ly Hỏa đạo nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, coi như có thể tu tiên lại như thế nào, cất bước quá muộn, sao có thể dạy bảo có tiên nhân chi tư thiên tài. Diệp Kinh Trần cười nhạt một tiếng. Đã chư vị sư thúc bá vẫn chưa yên tâm, vậy ta liền đánh cược. 3 tháng về sau tông môn thi đấu, nếu như Hạ Y Y thực lực không chiếm được 6 vị tán thành, ta liền chủ động chào từ giã phong chủ chi vị, Hạ Y Y cũng giao cho các ngươi dạy bảo. Đám người mặc dù kinh ngạc tại Diệp Khinh Trần đem phong chủ chi vị coi như tiền đặt cược, nhưng nghĩ đối với mình cũng không có cái gì chỗ xấu. Thời gian 3 tháng, bọn hắn vẫn là hao tổn nổi, cho nên đều biểu thị đồng ý. Trưởng giáo Lý Nhược Mù hơi có thâm ý nhìn hắn một chút. Tốt, vậy liền 3 tháng về sau tông môn thi đấu xong lại làm quyết đoán, Hạ Y Y liền trước tiên ở Trường Sinh Phong từ Khinh Trần dạy bảo. Sau 10 ngày, Trường Sinh Phong Bích Thủy Hồ bên cạnh, Diệp Khinh Trần hài lòng đem bất tử thiên dược lông vũ rút ra một cây đến bỏ vào nấu xong trong hồ nước, tinh tế phẩm vị một phen, ngẩng đầu nhìn thấy thanh điểu chính phun nước bọt cho mình trải lông. Diệp Khinh Trần có lễ phép nhưng là không nhiều, nhưng hắn cũng không có bỏ được đem cái này chén nước cho rửa qua. Dù sao một cây lông vũ thì tương đương với thiên dược một cây cần, giá trị đủ để so ra mà vượt một viên ngũ giai đan dược. Uống xong một ly trà, Diệp Khinh Trần cảm giác được trong cơ thể mình linh lực lại tăng trưởng không ít, đoán chừng không cần hệ thống, mình mấy ngày gần đây liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Không hổ là có thể để cho đại đế sống lại đời thứ 2 bất tử thiên dược. Nếu như có thể làm cho mình đem 10 cây bất tử thiên dược tập hợp đủ, thật là sảng khoái hơn. Đinh, Hạ Y Y đột phá luyện khí kỳ 1 tầng, ban thưởng túc chủ gói quà lớn 1 phần. Xin hỏi phải chăng mở ra? Diệp Kinh Trần ánh mắt sáng lên. Mở ra. Đinh, gói quà lớn mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được thiên giai linh bảo Chu Tiên kiếm kiếm thai, có thể thăng cấp. Chúc mừng thu hoạch được đại đế trận văn, đế như vũ lạc. Chúc mừng thu hoạch được bản đạo tiên chủng. Ngoa tạo. Ban thưởng như thế phong phú mà. Diệp Kinh Trần nhìn xem mở ra cái này mấy kiện đồ vật, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Tu tiên giới trước mắt linh bảo từ thiên địa huyền hoàng theo thứ tự hướng xuống. Lấy Thanh Dương Tông nêu ví dụ, nội môn đệ tử phần lớn dùng chính là hoàng giai trung cấp linh bảo, mà chỉ có số ít người dùng chính là hoàng giai cao cấp linh bảo. Chân truyền đệ tử, bao quát Diệp Kinh Trần trước đó sử dụng, đều là huyền giai linh bảo. Nghe nói Trung Châu những thánh địa này thánh tử thánh nữ có chút dùng chính là huyền giai cao cấp, thậm chí hữu dụng địa giai cấp thấp linh bảo. Nếu như đặt ở Đông Châu, một cái địa giai cấp thấp linh bảo đủ để bị trung đẳng tông môn coi như chân phái chi khí. Thanh Dương Tông ngoại trừ khai phái tổ sư lưu lại Thanh Dương kiếm bên ngoài, bao quát trưởng giáo cùng còn lại ngũ phong chủ, dùng cũng bất quá là địa giai cấp thấp linh bảo. Mà mình bây giờ đạt được chỉ là Chu Tiên kiếm kiếm thai, cũng đã là thiên giai linh bảo. Vẹn vẹn so cực đạo đế binh yếu hơn một đường. Trọng yếu nhất chính là, một cái thánh nhân cảnh chưa chứng đế vị tu sĩ, cầm trong tay thiên giai cao cấp linh bảo, thậm chí có thể cũng không có đại đế cực đạo đế binh cứng rắn. Cái này tượng trưng cho thánh địa cùng bất hủ đại giáo uy nghiêm là có thể bị khiêu khích. Cho nên một khi có thiên giai linh bảo xuất thế tin tức, không đợi cái khác người độc thủ, Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực liền sẽ chủ động tranh đoạt. Còn có cái này đại đế trận văn, tương đương với một cái siêu việt phi thăng kỳ thánh nhân tọa chấn. Tại cái này đại đế không ra thời đại, thì tương đương với vô địch. Bất quá Diệp Khinh Trần thử một chút, mình chỉ có thể bố trí xuất trận văn một góc. Nhưng ứng đối hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ dư xài. Mà hợp thể kỳ tu sĩ, toàn bộ Đông Châu cũng bất quá giải rác mấy người. Thì như trưởng giáo Lý Nhược Ngu, còn có mặt khác 2 tông tông chủ, đều có mặt. Diệp Khinh Trần tâm tình thật tốt, nhìn Hạ Y tựa như nhìn mình tụ bà buồn. Không hổ là cựu chuyển chứng đạo thai, chỉ là tiến vào luyện khí kỳ, hệ thống liền cho mình nhiều như vậy đồ tốt. Diệp Khinh Trần rất là chờ mong Hạ Y Y lần tiếp theo đột phá, mà đổi thành một vị đệ tử Hàn Lập, cũng tương tự tiến vào luyện khí kỳ. Chỉ bất quá Diệp Khinh Trần cũng không có đạt được ban thưởng gì, đoán chừng là bởi vì người hộ đạo cái thân phận này tạo thành. Diệp Khinh Trần đem cần câu thu lại, đem Hàn Lập gọi tới, để hắn trên Trường Sinh Phong tìm một chỗ linh khí nồng đậm địa phương, trước tiên đem bản đảo cây hạt giống gieo xuống. Hàn Lập tìm khắp một vòng, phát hiện liền Diệp Khinh Trần trước người Bích Thủy Hồ linh khí nồng đậm. Thế là cầm cái xẻng sắt liền định trong hồ xây một cái đảo giữa hồ. Đến lúc đó đủ loại cây đào, nở rộ thời điểm, bóng rừng tiểu đạo, hoa rơi rực rỡ, cỡ nào lãng mạn chẳng cảnh. Ý Điệp, Ý Điệp, ngươi qua đây. Diệp Kinh Trần lộ ra một bộ hòa ái biểu lộ. Hạ Ý Điệp vội vàng chạy chậm tới. Đã ngươi làm vi sư đệ tử, sư phụ cũng không thể bạc đãi ngươi. Ta chỗ này có một bản Trường Sinh Phong công pháp, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, có chỗ nào không hiểu tùy thời đến hỏi vi sư. Hạ Y Y gật cái đầu nhỏ. Đi vào Trường Sinh Phong về sau, Diệp Kinh Trần để nàng tắm rửa một cái, đổi thân quần áo mới. Hiện tại trắng nõn như là phấn mài ngọc khí như bút bê đáng yêu. Tạ ơn sư phụ. Sau đó cúi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy, tiểu Y Y Y, có chuyện gì không? Sư phụ, kỳ thật Y Y Y trong đầu có một cái tiểu nhân ở dạy Y Y Y tu luyện. Hạ Y Y ngẩng đầu, trừng mắt mắt to vô tội. Nhưng là Y Y Y sợ sư phụ sinh khí, chưa từng có luyện qua. Diệp Kinh Trần nghe xong, suy nghĩ một hồi liền đoán được cùng Hạ Y Y chứng đạo thai có quan hệ. Bộ công pháp này đoán chừng là nàng cựu chuyển về sau tìm hiểu ra tới, khắc vào thần hải bên trong, cùng nàng tự thân hẳn là phù hợp nhất. Về phân phẩm giai nha, Hạ Y cựu thế trước đó là đại đế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên nhân cảnh giới. Vậy cái này bộ công pháp phẩm giai thấp nhất cũng phải là đế kinh cấp bước. Diệp Kinh Trần trong lòng mừng thầm. Vừa nói, Hạ Y đột nhiên hai mắt nhắm nghiền. Chương 05, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu ta nguyên anh. Diệp Kinh Trần cảm nhận được trong cơ thể nàng linh lực đã siêu việt sảng khoái trước cảnh giới. Tiện tay thiết trí một cái trận pháp, bao phủ lại toàn bộ Trường Sinh Phong. Sau nửa canh giờ, Hạ Y từ từ mở mắt, lần đột phá này vẫn như cũng là nước chảy thành sông, không có một chút trở ngại. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng hơn 10 ngày hai lần tiến giai, vẫn là để Diệp Kinh Trần có chút im lặng. Đây chính là chứng đạo thai yêu nghiệt chỗ. Nói chuyện công phu đều có thể thăng cái cấp. Đinh, Hạ Y đột phá luyện khí kỳ tầng 2, ban thưởng túc chủ tiên cấp tụ linh trận một bộ. Diệp Kinh Trần sắc mặt vui mừng. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. An được Vương Mẫu chuyên môn bàn đảo đây không phải ở trong tầm tay mà. Lần sau ban thưởng đưa ngươi một chút củ sen a. Diệp Kinh Trần, nói thế nào? Bồi bổ tâm nhãn của ngươi. Diệp Kinh Trần. Chính trộn lẫn lấy miệng, một thân ảnh đáp xuống bên hồ. Diệp Phong chủ, trưởng giáo mời ngươi đi Thông Thiên Phong thương lượng chuyện quan trọng. Người đến chính là Thông Thiên Phong Trần truyền đệ tử Tô Hiểu Yên. Trông thấy Hạ theo thời điểm, một mặt kinh hỉ. Đây chính là mấy ngày trước đây tu đồ đại điển bên trên cái kia thánh phẩm linh căn đi. Tô Hiểu Yên mặc dù là trưởng giáo chân truyền, nhưng ngày đó có việc cũng không có tham gia. Nàng cũng là về sau từ trong miệng người khác biết được, thu đồ đại điển bên trên có một cái tiểu nữ hài kém chút leo lên chân long xương dài xương đầu. Cuối cùng bái sư Trường Sinh Phong. Chấn kinh thật lâu. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Xinh đẹp tỷ tỷ, ta gọi Hạ Y Y. Hạ Y Y miệng nhỏ tăng thêm mật đầu dạng. Một câu xinh đẹp tỷ tỷ để Tô Hiểu Yên rất là hứng thụ. Một mặt là Hạ Y Y vốn là dáng dấp đáng yêu, một phương diện khác chính là Thanh Dương Tông phần lớn là nam đệ tử, mà lại làm trưởng giáo chân truyền, nàng ngày bình thường trên cơ bản đều đợi tại Thông Thiên Phong, có rất ít cơ hội tìm cái khác nội môn nữ đệ tử chơi đùa. Thật vất vả thêm một cái nữ hải. Tô Hiểu Yên tự nhiên thích ghê gớm. Trưởng giáo tìm ta có chuyện gì? Diệp Kinh Trần đem cần câu để qua một bên, đi tới hỏi. Ta cũng không biết, nhưng nghe nói cái khác phong chủ cũng thu được thông chi. Diệp Kinh Trần che cái chán, liền biết mình triển lộ tu vi về sau chạy không được tham gia tông môn sự vụ, thật không nghĩ đến tới sớm như vậy. Được rồi, đã tất cả phong chủ đều đến, mình cũng không lý tới tự không đi. Nếu như là bình thường sự tình, trưởng giáo cũng sẽ không để Tô Hiểu Yên đi một chuyến. Ta đi theo ngươi, Lưu Luyến, ngươi cùng Hàn Lập xem thật kỹ nhà, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Tô Hiểu Yên cùng Hạ Y phất phất tay, ngự kiếm cùng Diệp Kinh Trần hướng Thông Thiên Phong nghị sự đại điện giám đi. Diệp phong chủ, không nghĩ tới ngươi đã vào trúc cơ kỳ. Ngự kiếm là trúc cơ kỳ mới có thần thông. Tô Hiểu Yên coi là Diệp Kinh Trần cũng giống như mình là trúc cơ kỳ, dù sao cái tuổi này trúc cơ kỳ liền đã xem như ít có thiên tài. Nàng mặc dù là trúc cơ viên mãn, lập tức sẽ tiến vào kim đăng kỳ. Nhưng Diệp Kinh Trần cũng mới vừa có thể tu luyện không lâu, có thể đạt tới tình trạng này đã rất hiếm thấy. Diệp Kinh Trần cười cười không nói chuyện. Chẳng lẽ lại nói cho ngươi ta hiện tại đã kim đan viên mãn, tùy thời có thể lấy đột phá nguyên anh sao? 21 tuổi nguyên anh, đừng nói Thanh Dương Tông cùng Đông Châu, chính là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều tìm không ra tới một cái. Liền ngay cả năm đó chứng đại đế vị, nâng nhà phi thăng Diệp Thiên Đế đều là hơn 30 tuổi mới tiến vào nguyên anh kỳ. Hắn hậu nhân cũng thành lập thái cổ thế gia, nhưng không đến trong lúc nguy cấp chưa từng xuất thế. Cho nên Huyền Thiên Đại Lục thực lực trên bảng xếp hạng chưa hề không nhìn thấy bọn hắn, nhưng cũng không có người dám xem nhẹ thái cổ thế gia thực lực. Dù sao vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, liền từng từ mấy lớn thái cổ thế gia bên trong đi ra mấy người, thấp nhất đều là độ kiếp kỳ. Cùng bốn đại thánh địa còn có Trung Châu thần triều cùng nhau lắng lại yêu tộc chi loạn. Đúng rồi, trưởng giáo trước kia không có để cho ngươi nghị sự, vì sao hết lần này tới lần khác hôm nay cho ngươi đi qua? Đoán chừng là việc quan hệ Trường Sinh Phong sự tình đi. Tô Hiểu Yên nhận đồng gật gật đầu. Bất quá ngươi lần này đáp ứng làm sao thống khoái như vậy, nguyên lai bảo ngươi đều giả bệnh không đi. Diệp Kinh Trần cười hắc hắc. Dù sao cái khác phong chủ đều tại, trời sập có cái cao đỉnh lấy, ta có gì phải sợ. Tô Hiểu Yên cũng không nói cái gì. Diệp Kinh Trần tính tình nàng cũng biết, chính là sợ phiền phức. Gặp được phiền phức trước ra bên ngoài vùng, không vung được liền tránh. Theo Diệp Kinh Trần câu nói kia nói chính là, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dễ dàng tốt bao nhiêu. Hai người rất nhanh tới Thông Thiên Phong. Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên cáo biệt về sau, tiến vào nghị sự đại điện. Mấy vị khác phong chủ đã ngồi xuống. Đối với Diệp Kinh Trần vĩnh viễn cái cuối cùng đến, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Dù sao Trường Sinh Phong cách xa nhất, mà Diệp Kinh Trần thực lực còn không cao, ngự kiếm tốc độ quá chậm, cho nên đối Diệp Kinh Trần cái cuối cùng đến, thật cũng không nói thêm cái gì. Đã sáu vị phong chủ đều đến đông đủ, vậy bản tọa cũng liền nói, sở dĩ đem chư vị triệu tập tới, là bởi vì sau 7 ngày, Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc muốn tới chúng ta Thanh Dương Tông chúc mừng. Xích trụ phong chủ tính tình nóng nảy, trước tiên mở miệng nói, bọn hắn đến chúc cái gì vui? mấy người còn lại cũng là một mặt mờ mịt. Trích Tinh Phong chủ hỏi, chẳng lẽ lại là bởi vì Hạ Y Y?
Đúng vậy.
Trường giáo Lý Nhược Ngu gật đầu nói, thu đồ đại điển nhân viên phức tạp, đoán chừng có bọn hắn nằm vùng thái mắt, đem Hạ Y Y sự tình truyền cho bọn hắn. Bất quá còn tốt, bọn hắn chỉ biết là Hạ Y Y là thánh phẩm linh căn, còn không biết nàng chính là vạn năm không gặp tiên phẩm linh căn. Trích Tinh Phong chủ hỏi, vậy bọn hắn lần này đến đây, chỉ sợ không phải vì chúc mừng, mà là dự định tranh đoạt đi.
Đúng vậy, những lao hồ ly này lòng lang dạ thú, bên ngoài đánh lấy chúc mừng tên tuổi, kỳ thực là nghị thăm dò ta Thanh Dương thực lực. Dù sao những năm này ngoại giới một mực tin đồn chúng ta Thanh Dương có trở thành Thanh Châu đệ nhất đại tông manh mối, mà Trường Ca lại tại lúc này bất lạc, đám người này đoán chừng là ngồi không yên. Nghĩ đến Tư Đồ Trường Ca chết, bọn hắn đều ở trong lòng trùng điệp thở dài. Một bên khác, trong một vùng sân gốc, Hứa Tấn Nguyên nhìn xem trong cốc chim hót hoa nở, tường hòa một phái cảnh tượng, chẳng những không có hưởng thụ, ngược lại một mặt đề phòng. Hứa Tấn Nguyên biết, mình chỉ cần thoáng bước sai một bước, liền sẽ đứng trước vô số sát trận cùng huyễn trận biến hóa công kích. Đông Châu Diêu Cốc, ba đại tông môn một trong, Thái Huyền Tông chân truyền đệ tử Hứa Tấn Nguyên phụng trưởng giáo chi lệnh, đến đây cùng Diêu Cốc trưởng giáo Khô Đằng Tiền Bối thương nghị trung phó Thanh Dương một chuyện. Sau đó, sơn cốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản rậm rạp rừng cây xuất hiện một đầu hành lang rất dài. Hứa Tấn Nguyên nhìn như chấn định tại chật hẹp trên đường đi tới, nhưng tinh thần không chút nào không dám lòng lười biếng. Diêu Cốc, danh xưng giết người ở vô hình. Có lúc một cái cây, một đóa hoa, thậm chí một hạt giống đều là bọn hắn linh bảo. Thông qua Diêu Cốc ngoại tầng đại trận, Hứa Tấn Nguyên phía sau đã ướt đẫm. Đây là khẩn trương cao độ bố trí, bởi vì hắn vừa mới ý đồ trêu chọc một chút bên người một con ong mật. Đột nhiên phát hiện mình bị mấy chục đạo đủ để diện sát khí tức của mình cho để mắt tới. Có chút hành động, liền sẽ ở cái thế giới này biến mất. Thẳng đến hắn một lần nữa đi đến Diêu Cốc cho mình mở ra đường, những cái kia khí tức mới biến mất. Hứa Tấn Nguyên trong lòng nghiêm nghị, chắc không được trước khi đến trưởng giáo dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên tại Diêu Cốc đùa nghịch trò vặt. Luận dở trò, Diêu Cốc là toàn bộ Đông Châu lão tổ tông. Tiến vào chân chính Diêu Cốc, Hứa Tấn Nguyên không kịp thưởng thức nơi này phong cảnh, liền bị người dẫn tới một cái nhà tranh. Cổng đang đánh lý cỏ dại lão nông lấy xuống mũ rơm, cười tủm tỉm đánh giá Hứa Tấn Nguyên. Vị tiền bối này, xin hỏi Diêu Cốc Khô Đằng tiền bối ở đâu? Hứa Tấn Nguyên không có thái độ bề trên, dù sao hắn cũng không phải đồ đần. Phổ thông lão nông làm sao có thể sinh hoạt tại Diêu Cốc bên trong? Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Ta phụng gia sư Huyền Thiên đạo nhân chi mệnh, chuyên tới để cùng Khô Đằng tiền bối thương nghị trung phó Thanh Dương một chuyện. Lão nông đem mũ rơm đặt ở trên bàn đá, đưa tay ra hiệu Hứa Tấn Nguyên ngồi xuống. Ta chính là Khô Đằng đạo nhân. Hứa Tấn Nguyên trong lòng may mắn mình vừa mới không có bênh vá hung hăng, đối Khô Đằng thi cái lễ. Mặc dù hắn là thiên chi tiêu tử, huyền nhất tông chân truyền, nhưng là đối mặt Khô Đằng loại này hợp thể kỳ tiền bối, những cái kia thân phận chẳng qua là mây bay. Tu tiên giới chỉ có thực lực là duy nhất chân lý, coi như hắn tự kiềm chế thiên phú chắc tuyệt, không đến hợp thể kỳ, liền tuyệt đối sẽ không đối dây leo loại này đại năng bất kính. Trong đêm, Diệp Khinh Trần ngồi tại ngoài phòng trên băng ghế nhỏ, đêm xem thiên tượng. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Y Y ngồi xổm ở bên cạnh hắn, một mặt hiếu kỳ. Đang tìm một vì sao? Là sư phụ thân nhân sao? Diệp Khinh Trần cương chiều vuốt vuốt Hạ Y cái đầu nhỏ. Là sư phụ cố hương. Mụ mụ nói cho Y Y Y, trên trời tinh tinh đều là chúng ta tưởng niệm nhân hóa thành. Cho nên Y Y Y còn tưởng rằng sư phụ là đang nghĩ niệm thân nhân. Đây là Diệp Khinh Trần lần đầu tiên nghe được Hạ Y Y nói lên cha mẹ của mình. Kêu Y Y Y mụ mụ đâu? Hạ Y Y ngẩng đầu, ngước cổ chỉ vào trong bầu trời đêm sáng nhất một ngôi sao. Mụ mụ ở nơi đó. Diệp Khinh Trần đem Hạ Y Y ôm vào trong ngực. Y Y Y còn có cái gì thân nhân sao? Hạ Y Y cúi đầu, có chút thương tâm. Không có. Ba ba bị sơn tặc giết chết, là Hàn Lập ca ca đã cứu ta. Diệp Khinh Trần bị nàng non nớt lời nói đả động, đem y phục của mình khoác ở trên người nàng. Về sau sư phụ chính là của ngươi ba ba, Hàn Lập chính là của ngươi ca ca. Hạ Y Y nằm tại Diệp Khinh Trần trong ngực, cảm thụ được hồi lâu không có qua ấm áp. Cứ như vậy bồi tiếp Diệp Khinh Trần nhìn lên bầu trời. Không đầy một lát đi ngủ quá khứ. Diệp Khinh Trần đem nàng ôm trở về trong phòng, trông thấy Hàn Lập còn tại trong hồ lấp đất. Cười nhạt một tiếng, để hắn tới. Lập Nhi, ngươi đã bước vào tu tiên một đường, vi sư nơi này có bản đại diễn kiếm quyết. Ngươi lại cầm đi hảo hảo tu luyện. Hàn Lập vừa muốn quỳ xuống nói tạ, bị Diệp Khinh Trần kéo lại. Người ta sư đồ hai người, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Nhìn xem Hàn Lập kiên nghị mà thuần phát gương mặt, Diệp Khinh Trần đột nhiên cảm giác được một trận yên tĩnh. Có lẽ đây chính là mình một mực theo đuổi sinh hoạt đi. Bình thản, nhưng là không mất ấm áp. Ngay tại hắn phân thần thời điểm, linh lực trong cơ thể cũng không tự giác địa lưu chuyển, như là một cái bọt khí bị đâm thủng. Từ Diệp Khinh Trần đỉnh đầu nhảy thoát ra một cái người tí hon màu vàng, bộ dáng cùng hắn không khác nhau chút nào. Chương 06, thiếu niên, ngươi chính là vạn người không được một thiên tài nguyên anh kỳ. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên đột phá, ngay cả chính Diệp Khinh Trần đều không nghĩ tới. Hàn Lập ngơ ngác nhìn Diệp Khinh Trần trên đỉnh đầu tiểu nhân trái nhảy phải nhảy, tựa như một đứa bé con, không khỏi sinh lòng hướng tới. Mình khi nào mới có thể đạt tới sư phụ như vậy cảnh giới? Nguyên anh kỳ, cho dù là toàn bộ Huyền Thiên đại lục đều được cho cao thủ, thậm chí hoàn toàn có thể thành lập nên một cái trung đẳng lớn nhỏ tông môn. Diệp Khinh Trần nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, không bao lâu, ngươi cũng có thể đạt tới vi sư cảnh giới bây giờ. Hàn Lập có chút không tự tin. Thật sao, sư phụ? Đương nhiên, vi sư ánh mắt ngươi còn chưa tin sao? Mặc dù Diệp Khinh Trần nhìn cười đùa tí tưởng, nhưng là không biết vì cái gì. Hàn Lập trong lòng vô cùng kiên định tin tưởng hắn lời nói, trong lòng hào khí tỏa ra. Ta tin. sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trở thành cùng sư phụ đồng dạng nguyên anh đại thần.
3.
Diệp Kinh Trần một bàn tay vỗ nhẹ vào sau gáy của hắn. Làm sao như thế điểm chỉ khí? Hàn Lập ủy khuất sờ lấy đầu, vậy ta nên nói cái gì a?
Ngươi muốn nói, ta Hàn Lập tương lai nhất định sẽ chứng được đại đế chi vị, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ về sau phi thăng thành thiên.
Hàn Lập cong lên miệng.
Sư phụ, nào có dễ dàng như vậy? Toàn bộ Huyền Thiên đại lục đã mấy vạn năm không ai thành tiên.
Diệp Kinh Trần khẽ cười một tiếng.
Đó là bọn họ thiên phú quá kém.
Thế nhưng là, sư phụ ngươi quên, ta thế nhưng là không linh căn tuổi một ca.
Diệp Kinh Trần ho nhẹ hai tiếng làm dịu xấu hổ.
Đây chính là vi sư để ngươi tới nguyên nhân.
Ngươi, Hàn Lập, cũng không phải là một cái tuổi bụng.
Tương phản, ngươi là vạn người không được một thiên tài.
Mặc dù Diệp Kinh Trần nói như vậy, nhưng Hàn Lập còn nhớ rõ mình ngày đó một tầng cũng không leo lên chân long xương dài sự tình. Nhưng hắn lại không muốn để cho Diệp Kinh Trần thương tâm.
Thật sao, sư phụ?
Hàn Lập nhìn xem cố gắng giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Diệp Kinh Trần, làm ra một cái sốc nổi chấn kinh biểu lộ, phối hợp với hắn diễn kịch.
Không thể không nói, sư phụ biểu diễn muôn thật rất mạnh,
nhưng cũng rất giới.
Đó là đương nhiên, vì sư nơi này có một viên thiên địa tạo hóa đan, người sau khi ăn vào liền có thể trở thành giống như tiểu y tiến phẩm linh căn, mà lại là hy hữu hoàn mỹ ngũ hành linh căn.
Nói, Diệp Kinh Trần từ trong ngực móc ra một viên đen xì đan dược.
Nếu như không nói là đan dược, Hàn Lập còn tưởng rằng là sư phụ nhiều năm chưa tắm rửa, từ trên người chính mình xoa ra chen chân vào trứng mắt hoàn.
Sư phụ, cái đồ chơi này có thể ăn sao?
Diệp Kinh Trần trở tay một nắm, giả bộ như muốn thu về dáng vẻ.
Không muốn lại đi, ta đi cấp sát vách phong đại hoàng ăn, đến lúc đó nó thành tiền, mà ngươi còn tại trường sinh phong quét rác.
Hàn Lập cười hắc, bận điệu kéo qua Diệp Kinh Trần tay.
Đại hoàng hắn rất quen, là sát vách xích trụ phong một đầu lão hoàng cầu.
Xích trụ phong một bang tu luyện của nhân, mưa dầm thấm đất đại hoàng cũng làm bộ thổ tức nạp khí.
Nếu quả thật như sư phụ nói, đại hoàng ăn viên đan dược kia đều có thể thành tiên.
Vậy hắn Hàn Lập sớm muộn có một ngày đến hối hận chết.
Sư phụ, ngài đi ngủ sớm một chút.
Ta đi trước luyện hóa đan dược.
Nhìn xem Hàn Lập trốn nhảy lên thân ảnh.
Diệp Kinh Trần hiểu ý cười một tiếng.
Từ lúc Hàn Lập đi vào trường sinh phong, hắn liền phát hiện đứa bé này giống như là trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện.
Rất nói nhiều có lúc nghĩ tự nhủ nhưng lại không dám nói.
Diệp Kinh Trần đoán được hắn khả năng từ nhỏ trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là giống hắn cái tuổi này.
Không nên mỗi ngày đều qua chú ý cẩn thận.
Đêm nay sau cuộc nói chuyện này, tin tưởng Hàn Lập cũng có thể trở nên khai lãng.
Trường sinh phong bên trên điểm trọng yếu nhất chính là vui vẻ.
Đây là Tư Đồ Trường Ca đem Diệp Kinh Trần mang tới ngày đầu tiên nói lời.
Tu tiên là vì cái gì? Chính là vì tự do tự tại vui vẻ.
Làm ta muốn cười thời điểm, không người nào dám ngăn đón ta.
Đây chính là ta tu tiên mục đích.
Diệp Kinh Trần trong đầu hiện ra Tư Đồ Trường Ca âm dung tiếng mạo.
Không may lao đầu, Trường Sinh Phong đã có hai tên tiên phẩm linh căn hậu nhân, tin tưởng ngươi dưới suối vàng có biết, cũng hẳn là rất vui mừng đi.
Đinh, kiểm tra đến túc chủ tự hành đột phá nguyên anh kỳ.
Ban thưởng tuần dương long ngư 3000 đôi, nộ đạo trúc 99 quả.
Bóng đêm hơi lạnh,
Diệp Kinh Trần không có ngủ,
mà là đem mình đạt được đế cấp trận pháp một góc bố trí tại Trường Sinh Phong trung quanh.
Phạm vi vừa vặn đem toàn bộ Trường Sinh Phong bao lại.
Nhớ tới ban ngày trưởng giáo nói kia lời nói,
Thanh Dương Tông trước mất Tư Đồ Trường Ca, lại được hạ y có thể nói nửa vui nửa buồn.
Mà Huyền Nhất cùng Diêu Cốc hai tông, nhìn chằm chằm, muốn mượn cơ hội thăm dò một chút chỉ còn 6 phong Thanh Dương Tông thực lực.
Diệp Kinh Trần nhìn qua đen nhánh 7 phong,
trong lòng biết lúc này bình tĩnh bất quá là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo.
Hàn Phong phất qua dốc đứng sân phòng, thổi lá trúc san san rung động.
Trăng sáng đầy trời, Diệp Kinh Trần duỗi cái eo.
Gió thổi báo dông báo sắp đến a.
Ngày kế tiếp,
Diệp Kinh Trần để Hàn Lập đem thuần dương long ngư vẩy vào bích thủy hồ bên trong, sau đó đem ngộ đạo trúc trở đến bên nhà bên cạnh.
Mỹ danh nói là vì rèn luyện Hàn Lập động thủ năng lực,
nhưng Hàn Lập biết, sư phụ làm như thế chỉ là bởi vì chính hắn lười.
Cũng tỉ như mình chưa từng có gặp sư phụ tu luyện qua, nhưng sư phụ tối hôm qua chỉ là liếc bầu trời một cái.
Liên Nguyên Anh,
thật sự là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa,
không hợp thói thường đến nhà.
Huyền Thiên đại lục trong lịch sử, Hàn Lập cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào đại đế là mắt nhìn bầu trời liền trực tiếp tiến vào Nguyên Anh kỳ.
Những cái kia thanh danh hiển hách, tại Huyền Thiên đại lục lưu lại vô số truyền thuyết người, cái nào không phải trải qua gian nguy cùng sinh tử, mới phá vỡ Kim Đan đại đạo, sinh ra Nguyên Anh. Nếu để cho bọn hắn biết sư phụ là như thế tiến vào Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ những người này vách quan tài đều sẽ không lấn át được.
Hàn Lập tối hôm qua sau khi trở về, cũng bắt chước sư phụ cách làm nhìn trời.
Cuối cùng nhìn cổ đều cứng ngắc lại vẫn là không có bất luận cái gì ngộ hiểu dấu hiệu.
Không đều nói sư phụ là cái không có tu luyện tiên phú tuổi mục sao?
Chẳng lẽ là bọn hắn gạt người?
Hàn Lập nghĩ, không phải như vậy.
Vậy cũng chỉ có một đáp án,
là sư phụ gạt người,
mà lại lừa Đồng Châu tất cả tu sĩ.
Hắn đâu chỉ không phải quỷ mục, là tinh khiết yêu người ta.
Diệp Kinh Trần không biết Hàn Lập suy nghĩ trong lòng, mình tùy tiện nhặt được mấy cây đào nhánh cho mình viện cái ghế mây. Tạo hóa sinh vật hắn sẽ không, nhưng là để đào nhánh trở nên cùng dây leo đồng dạng kiên cố năng lực vẫn phải có.
Nhàn nhã đi dạo ghế đu,
nhìn xem bận rộn Hàn Lập còn có một bên tức giận tu luyện hạ y kỳ dương dương tự đắc.
Sinh hoạt ta thật là đẹp tốt đâu.
Gió thổi ngày này ta thử qua cầm tay ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác mưa dần dần lớn đến ta nhìn ngươi không thấy, còn bao lâu nữa ta mới có thể tại bên cạnh ngươi.
Diệp Kinh Trần không tự giác địa ngâm nga tiểu khúc.
Sư phụ, ngươi đang nói cái gì, thật là dễ nghe.
Hạ Y Y lại gần, một mặt tò mò hỏi.
Diệp Kinh Trần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Cái này gọi ca, tiểu Y Y muốn học không, sư phụ dạy ngươi.
Hạ Y Y nhảy lên chân đến, muốn học. Diệp Kinh Trần mắt nhìn còn tại đào hố Hàn Lập, đem Hàn ca ca kêu đến, ta một khối dạy các ngươi. Hạ Y Y lanh lợi chạy tới, đem một mặt mở mịt Hàn Lập kéo tới. Diệp Kinh Trần háng giọng một cái, vi sư mặc dù tại tu tiên một đường không dạy được các ngươi thứ gì, toàn bằng chính các ngươi tìm đòi. Nhưng ca hát chuyện này, sư phụ năm đó ta danh sừng xa Đông Tiểu Chu Kiệt Luân, hôm nay ngay tại cái này Huyền Thiên Đại Lục, dạy dỗ ngươi nhòm cái gì gọi là ca hát. Hàn Lập nhíu môi, ngươi kia là không dạy được sao? Ngươi chính là lười nhác dạy mà thôi. Sư phụ, Châu Kiệt Luân là ai a? Diệp Kinh Trần khoát khoát tay, không cần để ý những chi tiết kia. Đến, cùng ta cùng một chỗ hát. Ga, ngươi quá đẹp. Hàn Lập nghe Diệp Kinh Trần to rõ tiếng ca, quay đầu mắt nhìn Hàn Lập từ khác trên đỉnh sở tới chuẩn bị hầm cây nấm gà con, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Ngày thứ hai, Xích Trụ Phong bên trên, Ly Hỏa đạo nhân phân phó lấy mình chân truyền đệ tử khổng lệnh, để phong bếp hôm nay làm một đạo gà con hầm nấm. Sư phụ, là có chuyện tốt gì sao? Ly Hỏa đạo nhân cười ha ha, mấy ngày trước đây, tại chúng ta Thanh Dương Tông địa giới bên trên, có người phát hiện một gốc nộ đạo trúc. Khổng lệnh kinh ngạc nói, thế nhưng là cái kia danh xưng ghi chép đại đạo bản nguyên một trong nộ đạo trúc. Đúng vậy. Ly Hỏa đạo nhân vuốt râu bạc trắng, một mặt đắc chí vừa lòng. May mắn ta cùng Trích Tinh Phong chủ đi kịp thời, không để cho Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc biết được, nếu không tránh không được một trận đại chiến. Cho nên trưởng giáo sư Minh đáp ứng, để cho ta cùng Trích Tinh Phong chủ riêng phần mình tại gốc kia nộ đạo trúc hạ lĩnh hội thời gian một năm. Khổng lệnh nghe xong hâm mộ đều muốn chảy nước miếng. Ly Hỏa đạo nhân âm thầm suy nghĩ, lĩnh hội một năm sau, nói không chừng mình liền có thể nhìn thấy hợp thể kỳ ngưỡng cửa. Chỉ chốc lát sau, Khổng lệnh vội vã trở về. Thế nào? Khổng lệnh vội vàng nói, sư phụ, ngài nuôi kia mấy cái luyện khí kỳ gà mái đều bị trộm. Cái gì? Ly Hỏa đạo nhân giận tím mặt. Trộm đồ vậy mà trộm được ta Thanh Dương Tông đến rồi. Cái này mấy con gà thế nhưng là hắn hao tốn rất nhiều tâm tư mới bồi dưỡng ra được linh gà, toàn bộ Thanh Dương Tông đều chỉ có hắn Xích Trụ Phong có. Bình thường không ít cầm cái này cùng cái khác mấy phong láo ra hỏa nói quát. Vốn nghĩ hôm nay mời Trích Tinh Phong chủ, dự định từ chỗ của hắn đổi mấy bình rượu ngon. Không nghĩ tới người còn chưa tới, gà ném đi. Có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Ha 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 ha, Ly Hỏa, hôm nay bản tọa nhất định phải ăn nhiều mấy con gà. Một tiếng cười mở tiếng cười từ ngoài phòng truyền đến, Trích Tinh Phong chủ Thương Hải đạo nhân một mặt mong đợi đi đến. Chính đụng vào sắc mặt tái xanh Ly Hỏa đạo nhân, đem khổng lệnh kéo qua hỏi một chút mới biết được nguyên lai là gà bị trộm. Ly Hỏa đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lật tay xuất ra mấy cái linh phủ, đây là hắn cố ý phòng ngừa gà làm mất mà trên người chúng thiết trí truy tung linh phủ. Bản tọa hôm nay liền muốn nhìn xem, đến cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám đến ta Xích Phong trụ trộm đồ. Chương 07, sư thúc, sẽ không phải tay không đến thông cửa a? Ly Hỏa đạo nhân cùng Thương Hải đạo nhân ngự kiếm hướng phía linh phủ chỉ dẫn phương hướng bay đi. Nhìn về phía trước cao vút trong mây Trường Sinh Phong, Ly Hỏa đạo nhân có chút ngộp. Nếu như vượt qua Trường Sinh Phong coi như đi thẳng đến Thông Thiên Phong, chẳng lẽ là bị tham ăn trưởng giáo sư Minh cho trộn? Mình quả thật không ít ở trước mặt hắn quay quang. Xem ra là sư Minh già mà không kính, thừa dịp mình không có ở đây thời điểm trộm đạo chui vào Xích Trụ Phong đại trận bên trong đem gà cho ngọt chạy. Ly Hỏa đạo nhân càng nghĩ càng khẳng định, Xích Trụ Phong mặc dù không phải lấy trận pháp nghe tiếng, nhưng hộ phong đại trận tối thiểu nhất có thể bảo vệ tốt hóa thân viên mãn. Toàn bộ Thanh Dương cũng chỉ có Lý Nhược Ngu có thực lực này, có thể tự do xuất nhập Xích Trụ Phong không bị phát hiện. Coi như ngươi là trưởng giáo, là sư Minh, lần này mặt mũi bản tọa cũng không thể cho ngươi. Ly Hỏa đạo nhân khí thế hùng hổ, đang chuẩn bị giết tiến Thông Thiên Phong, lại phát hiện linh phủ chỉ dẫn phương hướng đột nhiên tới cái đột nhiên thay đổi, chỉ hướng phía dưới. Hả? Trường Sinh Phong? Ly Hỏa đạo nhân sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ là Diệp Khinh Trần tiểu tử kia? Không đúng, bằng thực lực của hắn làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào Xích Trụ Phong? Ly Hỏa đạo nhân tả hữu không nghĩ ra, nhưng hắn tin tưởng linh phủ sẽ không ra sai. Vận chuyển linh lực, khống chế lấy phi kiếm cùng trở lấy xem kịch vui Trích Tinh Phong chủ bay thẳng Trường Sinh Phong mà đi. Trường Sinh Phong bên trên, Diệp Khinh Trần loay hoay đại đế trận văn một góc, nghĩ đến sao có thể sớm kiểm nghiệm một chút trận pháp hiệu quả. Dù sao mặc dù là đại đế trận văn, nhưng chỉ vẹn vẹn có như thế một góc, còn không biết đến cùng có thể hay không thật ngăn cản được hợp thể kỳ cường giả. Đang suy nghĩ, đột nhiên trận văn bên trong lên một trận gợn sóng, có người xung trận. Diệp Khinh Trần tập trung nhìn vào, chính là mang theo nộ khí tới bắt tặc Xích Trụ Phong chủ Ly Hỏa đạo nhân cùng Trích Tinh Phong chủ Thương Hải đạo nhân. Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đang lo tìm không thấy người đến thí nghiệm đâu. Cái này hai lớn oán loại không liền đến mà. Mặc dù không phải hợp thể kỳ, nhưng tối thiểu nhất cũng là hóa thần biến mãn. Con kiến lại tiểu cũng là thịt. Nếu để cho Xích Trụ Phong chủ biết Diệp Khinh Trần coi hắn là làm thí nghiệm con kiến nhỏ, đoán chừng sẽ lập tức trở thành Huyền Thiên Đại Lục cái thứ nhất bởi vì lửa công tâm mà thổ huyết bỏ mình hóa thần tu sĩ. Nhưng mà trên thực tế, hắn tình cảnh hiện tại cũng không diệu. Mỗi phong đều có thuộc về mình thủ phong đại trận hắn biết, trước kia Tư Đồ trưởng ca còn tại thời điểm, hắn thường xuyên đến thông cửa. Cho nên lần này mới có ỷ lại không sợ gì độc sông Trường Sinh Phong. Nhưng không nghĩ tới lúc tiến vào liền hối hận. Cái này mẹ nó cùng nguyên lai làm sao không có chút nào đồng dạng a? Sẽ không phải là Diệp Khinh Trần tiểu tử kia giở trò quỷ đi. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Làm sao có thể, hắn một cái vừa bước vào người tu tiên, làm sao lại trận pháp? Ta nói lao tiêu, ngươi đến cùng có được hay không a? Tiêu bản húc là Ly Hỏa đạo nhân bản dành, chỉ bất quá từ hắn bước vào nguyên anh kỳ về sau, trên cơ bản liền không ai gọi như vậy qua hắn. Lại thêm bản thân là Thanh Dương Tông một phong chi chủ, ngoại giới không phải xưng hô hắn là Xích Trụ Phong chủ chính là Ly Hỏa tiền bối, chậm rãi Tiêu bản húc cái tên này cũng liền không ai nhớ kỹ. Cũng chỉ có cùng hắn sư xuất đồng môn Trích Tinh Phong chủ trong âm thầm gọi thẳng bản danh. Một cái nho nhỏ hộ sơn đại trận, còn có thể khó được ta hóa thần tu sĩ, Ly Hỏa đạo nhân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại đánh lên 12 phần tinh thần. Dù sao ngay tại vừa mới, hắn liền lâm vào một cái huyễn trận. Huyễn tưởng mình rốt cục chứng được đế vị, loại kia trưởng không thiên địa cảm giác thật sự thật đúng là. Đang lúc hắn thoải mái cười to, chuẩn bị đi vào tiên môn thời điểm, một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp cho hắn làm đầu bốc khói. Lấy lại tinh thần xem xét, cái gì cầu thí tiên môn, cái gì đại đế chi lộ, hết thảy đều là huyễn cảnh. Chỉ có Trích Tinh Phong chủ ở bên cạnh chỉ vào hắn cháy đen tóc, phình bụng cười to. Ly Hỏa đạo nhân hận đến hàm răng ngứa, mặt đều đen. Diệp Kinh Trần tại trận bàn bên trên nhìn nhất thanh nhị sở, nhìn không được, bật cười. Sư phụ, ngươi vừa đang làm gì chuyện xấu? Nói mỏ, sư phụ lúc nào làm qua chuyện xấu? Ý lý ý vậy mới không tin, sư phụ một đám chuyện xấu liền cười tiện hề hề. Diệp Kinh Trần vuốt ve khuôn mặt của mình, có chút hoài nghi. Thật sao? Ngay cả tiểu ý lý ý đều có thể nhìn ra, đừng nói những người khác. Xem ra sau này đến thu liễm chút. Bất quá Ly Hỏa sư thúc đã tại trong trận mang đến đủ lâu, nhìn cái này hiệu quả. Đối phó hợp thể kỳ tu sĩ hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn xem lập tức liền phải vận dụng Lý Hỏa bản nguyên sư thúc, Diệp Kinh Trần nắm chặt cho đại trận mở cái thông đạo, đem Xích Trụ Phong chủ truyền tống đến trước mặt mình. "A, sư thúc tổ, các ngươi sao lại tới đây?" Hạ Y Y nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, mặt đỏ tới mang thai Xích Trụ Phong chủ hóa chờ đợi xem kịch vui Trích Tinh Phong chủ, một mặt kinh ngạc. Xích Trụ Phong chủ vốn còn muốn phát cáu, nhưng nhìn đến Hạ Y Y thời điểm, đột nhiên liền thay đổi phó gương mặt, hòa ái dễ gần. "Y Y Y a, sư thúc tổ là tới tìm người sư phụ." "Đến, đây là sư thúc tổ trên núi đặc hữu đỏ quả mọng, ăn rất ngon." Xích Trụ Phong chủ tớ trong ngực móc ra một thanh màu đỏ quả, đưa cho Hạ Y Y Trích Tinh Phong chủ xem xét, mặt lập tức sụ xuống. Mình vốn là dự định đi Xích Trụ Phong ăn nhờ ở đậu, chỗ nào nghĩ đến có thể đến Trường Sinh Phong trông thấy Hạ Y Y à. Cái này lão tiêu, bình thường nhìn qua cao lớn thu kệch, không nghĩ tới lúc này tinh minh như vậy. Cái này không nói rõ dụ dỗ vô chi tiểu hải mà. Hạ Y Y ăn một viên, cửa vào ngọn. "Ừm ân, sư thúc tổ, thật ăn thật ngon hay." "Ăn ngon đi, Xích Trụ Phong bên trên có chính là, Y lúc không có chuyện gì làm có thể nhiều đến chúng ta Xích Trụ Phong chơi. Nếu như muốn ở lại, sư thúc tổ an bài cho ngươi tốt nhất gian phòng." Diệp Kinh Trần ở một bên nghe rõ, nguyên lai là đang đào người a khụ khụ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, "Sư thúc, ta còn ở đây." Xích Trụ Phong chủ cũng không có ý tứ, ngược lại tức giận nói, "Tiểu tử ngươi còn biết ta là ngươi sư thúc à, mới vừa rồi là ngươi đang chủ trì trận pháp sao?" Diệp Kinh Trần nghĩ đến vừa rồi sư thúc tổ túng quẫn dạng, cũng không dám thừa nhận. Vội vàng khoát tay, "Làm sao có thể, sư thúc ngươi cũng biết thực lực của ta thấp, sao có thể chủ trì được lợi hại như vậy trận pháp? Thứ không dám giấu giếm, đây là sư phụ ta trước khi đi lưu lại cho ta, để cho ta tại ngoại địch xâm phạm thời điểm có thể bảo hộ chính ta." Ly Hỏa đạo nhân lúc này mới gật gật đầu. Liệu Diệp Kinh Trần cũng không dám như thế đối đại hắn sư thúc. Về phần Tư Đồ Trường Ca là từ đâu đạt được trận pháp này, Ly Hỏa đạo nhân cũng không có suy nghĩ. Dù sao mình người sư minh này một năm có hơn nửa năm là bên ngoài du lịch, ngẫu nhiên đạt được mấy cái thứ lợi hại cũng không đủ là lạ. Diệp Kinh Trần nhìn Ly Hỏa đạo nhân hơi ngôi giận, lại hướng phía Trích Tinh Phong chủ đưa tay nói, "Sư thúc, Ly Hỏa sư thúc đều đã cho nhà ta đệ tử đồ vật, ngài sẽ không tay không tới đi." Trích Tinh Phong chủ nghe xong, hỏng. Tiểu tử này đây là cho mình thiết sáo a, vạn nhất nói mình là tay không tới, ở trong mắt Hạ Y thì hắn coi như thành bắt chảy ra nước sư thúc tổ. Đến lúc đó để nàng lại tuyển sư phụ thời điểm, khẳng định sẽ ưu tiên phạt rơi mình cái này một phong. Nghĩ đến đây chỗ, Trích Tinh Phong chủ xoay tay phải lại, xuất hiện một cái tiểu linh đan. "Y, đây là sư thúc tổ ngẫu nhiên một lần du lịch đạt được trưởng sinh linh, có thể đưa đến khử bách bệnh, ổn tâm thần tác dụng, đeo lên cho ngươi." "Tạ ơn sư thúc tổ." Hạ Y thì miệng nhỏ rất ngọt, cười hì hì nhận lấy đeo lên trên của mình. Diệp Kinh Trần thấy thế, bất động thanh sắc địa để Hạ Y Y rời khỏi nơi này. Hai vị sư thúc như là đã đưa xong lễ vật, kia Kinh Trần liền cùng tiễn hai vị sư thúc đi thong thả. "Ai nói chúng ta muốn đi?" Ly Hỏa đạo nhân dựng râu trừng mắt. Diệp Kinh Trần một mặt tiếc hận, lúc đầu cố ý lưu hai vị sư thúc ở chỗ này ăn cơm, nhưng là gần nhất cũng không biết thế nào, không có muốn ăn, cho nên cũng không có chuẩn bị đồ ăn. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Hàn Lập rắc uống họng hô. "Sư phụ, ngươi muốn gả con hầm nấm tốt." Không dám nhìn Ly Hỏa đạo nhân muốn ăn nét mặt của mình, Diệp Kinh Trần lúng túng cười ngượng ngùng. "Ta đồ đệ này điếu thuận, không phải nói ta gần nhất dinh dưỡng không đầy đủ, không biết từ chỗ nào ngọn núi bên trên đánh mấy cái thịt rừng cho ta bồi bổ. Hai vị sư thúc, nếu không lưu lại ăn chút." Ly Hỏa đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hướng phía ăn cơm phòng đi đến. Trích Tinh Phong chủ cười mỉm không nói lời nào, chỉ là cho Diệp Khinh Trần một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt, cũng thuận mùi thơm chạy chậm qua khứ. "Cho lão phu chờ chút." Diệp Khinh Trần thở dài, xem ra lần này không ra điểm huyết, đoán chừng Ly Hỏa sư thúc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ trên tay mình chảy máu, so giết mình còn khó chịu hơn a. Chương 08, Thẩm Thuần Dương Long Ngư. Kinh ngạc đến ngây người hai vị sư thúc. Ly Hỏa đạo nhân tức giận nhìn xem Hàn Lập bưng lên gà con hầm nấm. Vừa nghe liền biết là nhà mình luyện khí kỳ gà mái. Đây chính là mình hao phí không biết nhiều ít tâm huyết mới dưỡng thành. Vậy mà tiện nghi Diệp Khinh Trần tiểu tử này. Mấu chốt tiểu tử này còn chẳng biết xấu hổ, chỗ đồ vật của mình đến mời mình ăn cơm. Thật sự là gấu trúc gõ cửa, mang đến nhà. Còn không đợi hắn yêu cầu Diệp Khinh Trần bồi thường, Hàn Lập lại bưng lên một món ăn. "Cá hấp, hai vị sư thúc tổ, ăn ngon uống ngon." "Ừm." Con cá này nhan sắc tốt có ánh sáng long lanh, phản phất bên trong có linh khí tại vận chuyển. Ly Hỏa đạo nhân nhìn xem Hàn Lập bưng lên món ăn này, như là như cá chép, trần truồng đỏ bừng, mê người ngon miệng. Mấu chốt là trong đó khổng lồ linh khí, mình nuôi kia mấy cái luyện khí gà mái tại con cá này trước mặt ảm đạm phai mờ. Sư thúc tổ, đây là sư phụ trong hồ nuôi cá, ngươi có thể nếm thử, ăn rất ngon. Ly Hỏa đạo nhân nửa tin nửa ngờ, kẹp một khối rất nhỏ thịt cá vào cổ họng, trên thân lập tức hiện ra xích hồng quang hoa. Một cỗ hỏa chi bản nguyên đạo vận từ hắn bên ngoài thân hiện. Ly Hỏa đạo nhân đột nhiên liền trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Lao Tiêu, ngươi lại kinh hãi tiểu quái cái gì? Ly Hỏa đạo nhân cả lâm mà nói, cái này, con cá này, cá làm sao vậy? Nhìn ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, về sau ra ngoài đừng nói là chúng ta Thanh Dương Bảy Phong chi chủ. Nói xong, Trích Tinh Phong chủ cũng nếm thử một miếng. Đồng dạng trừng lớn lấy hai mắt, đồng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Cái này, con cá này. Diệp Kinh Trần khẽ cười một tiếng. Hai vị sư thúc phong chủ, con cá này thế nào? Ly Hỏa đạo nhân dẫn đầu tỉnh táo lại, bắt lấy Diệp Kinh Trần cánh tay. Tiểu tử, nói cho sư thúc, đây là cái gì cá? Thuần Dương Long Ngư a. Cái gì? Ly Hỏa đạo nhân quá sợ hãi, kích động nắm chặt Diệp Kinh Trần cánh tay. Ngươi nói đây là cái gì? Thuần Dương Long Ngư a. Diệp Kinh Trần một mặt hời hợt. Sư thúc, về phần ngạc nhiên như vậy nha, để ngươi khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta Thanh Dương Bảy Phong ăn không nổi cá đâu. Lúc này, đừng nói Ly Hỏa đạo nhân, liền ngay cả Trích Tinh Phong chủ trên mặt đều là kinh hãi. Ai ra, đây chính là Thuần Dương Long Ngư a, có thể cùng phổ thông cá đồng dạng mà. Phung phí của trời a, phung phí của trời a. Ly Hỏa đạo nhân đấm ngực dậm chân, liền cùng Diệp Khinh Trần đem bất tử thiên dược cắm trên bãi cất châu giống như. Ngươi cũng đã biết Thuần Dương Long Ngư là cái gì? Diệp Khinh Trần lắc đầu. Mình thật đúng là không rõ ràng, bất quá là theo ngộ đạo trúc cùng một chỗ phát ra, hẳn không phải là cái gì kém cỏi đồ vật. Thuần Dương Long Ngư danh xưng thuần dương chi thể, đối với tu luyện thiên hỏa đại đạo tu tiên giả tới nói, kia là gần với tiên đan thuốc bổ. Diệp Khinh Trần ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới mình hồ vậy mà nuôi mấy ngàn con như thế có dinh dưỡng đồ vật. Chắc không được mình mỗi lần sau khi ăn xong đều cảm thấy có chút khô nóng. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì mình độ tuổi huyết khí phương cương, không nghĩ tới là con cá này dở trò quỷ. Thuần Dương Long Ngư, thế gian hắn hữu, nghe nói chỉ có giao chỉ nuôi một đám, không nghĩ tới vậy mà có thể tại ngươi nơi này có thể ăn bảo. Con cá này ngươi từ nơi nào đạt được? Sư thúc, chính là sư phụ ta từ giao chỉ cầm tới. Đoán chừng là năm đó giao chỉ thánh nữ cho đi. Ly Hỏa đạo nhân hiểu rõ, cái này nói thông được. Mình người sư minh kia ỷ vào mình tuổi trẻ xuất khí, tại Huyền Thiên đại lục không biết thiếu nhiều ít phong lưu nợ. Không phải nhà này thánh nữ, chính là nhà kia nữ tông chủ. Giao chỉ thánh nữ chính là một cái trong số đó. Nói thật, lần đầu tiên nghe nói những chuyện này thời điểm, Diệp Khinh Trần còn tưởng rằng Tư Đồ trưởng ca là Trương Vô Kỵ chuyển thế. Sư thúc, con cá này hẳn là làm sao nấu nướng? Diệp Khinh Trần hỏi. Ly Hỏa đạo nhân liên tiếp nói rất nhiều loại thiên tài địa bảo. Dù sao đối với đúng lúc là tu luyện thiên hỏa đại đạo hắn tới nói, đối với thuần dương long ngư không thể quen thuộc hơn được. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội có thể chính miệng ăn bảo. Khinh Trần a, sư thúc thương lượng với ngươi chuyện gì đi? Nhìn xem Ly Hỏa đạo nhân tóc trắng phơ, một mặt định nọt biểu lộ. Diệp Khinh Trần trong lòng còn có chút không thích ứng. Sư thúc, ngài cứ việc nói. Ta nghe Hàn Lập tiểu tử kia nói, con cá này là ngươi nuôi dưỡng ở trong hồ, có thể hay không cho sư thúc mấy đầu? Diệp Khinh Trần đoán được hắn sẽ nói như vậy. Một mặt thịt đau nói, sư thúc, thực không dám giấu giếm, ta trong hồ tổng cộng cũng liền như vậy mười mấy đầu, là sư phụ năm đó du lịch thời điểm mang về. Ta một mực coi như chất bảo, bình thường không có bỏ được ăn. Đây không phải hôm nay ngài đã tới, ta mới cố ý để đệ tử cho ngài làm một đầu bưng lên. Ly Hỏa đạo nhân, bản tọa còn chưa tới thời điểm, ngươi con cá này coi như làm xong. Làm sao trở thành ta chuẩn bị đúng không? Nhưng hắn có việc cầu người, đương nhiên sẽ không chọc thủng Diệp Khinh Trần thấp như vậy cấp hoang luôn. Sư thúc đương nhiên sẽ không lấy không, ta chỗ này có đan dược, công pháp, còn có một số linh bảo. Ngươi cứ việc tuyển. Nói xong, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống đồ vật. Diệp Khinh Trần nhìn mấy lần, cũng không có gì rất ưa thích. Những vật này mặc dù không có vào mắt của hắn, nhưng mỗi một cái đặt ở ngoài giới, đều có thể để một cái nhị lưu tông môn đoạt vỡ đầu. Nhìn xem Diệp Khinh Trần lắc đầu bộ dáng, Ly Hỏa đạo nhân lại nhịn đau xuất ra một chút. Diệp Khinh Trần vẫn như cũ bất vi sở động. Ly Hỏa đạo nhân hung ác nhân tâm. Khinh Trần, bản tọa có một năm tại Ngộ đạo trúc lĩnh hội cơ hội, dùng để đổi thuần dương long ngư thế nào? Đối với tu luyện tiên hỏa đại đạo hắn tới nói, thuần dương long ngư giá trị so Ngộ đạo trúc cao hơn nữa một chút. Diệp Khinh Trần rất muốn đem Ly Hỏa đạo nhân kéo ra ngoài, chỉ vào phía ngoài cái rừng trúc kia, lớn tiếng nói cho hắn biết, sư thúc, thấy không? Ngươi nói đồ chơi kia trong nhà của ta có rất nhiều. Khinh Trần, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói cho sư thúc ngươi đến cùng muốn cái gì đi. Diệp Khinh Trần hơi suy nghĩ một hồi, nghe nói sư thúc đối với luyện khí có một ít thủ đoạn. Ly Hỏa đạo nhân gật gật đầu. Ta tu luyện chính là thiên hỏa đại đạo, xác thực biết một chút luyện khí. Vậy có thể hay không rèn đúc thiên giai linh bảo? Nghĩ gì thế, thiên giai linh bảo, đừng nói là ta, toàn bộ Huyền Thiên đại lục đoán chừng đều không có mấy người có thể rèn đúc. Chẳng qua nếu như vật liệu sung túc, huyền giai linh bảo vẫn là có khả năng rèn đúc ra. Mặc dù không có đạt tới Diệp Khinh Trần trong lý tưởng tiêu chuẩn, nhưng huyền giai cũng coi như thấu hợp đi. Nếu để cho những người khác nghe được hắn lời nói này, đoán chừng phải bị tức chết. Địa giai linh bảo đây chính là một cái bình thường tông môn chân phái chi khí, liền ngay cả bốn đại thánh địa, Bất Hủ đại giáo chân truyền đệ tử cũng bất quá chính là huyền giai trung cấp hoặc là huyền giai cao cấp linh bảo. Đến hắn nơi này thành thấu hoạt, ngươi không phải có tư đồ đưa cho ngươi huyền giai linh bảo sao? Diệp Khinh Trần lắc đầu, không phải đánh cho ta tạo, là vì Hàn Lập. Ly Hỏa đạo nhân cùng Trích Tinh phong chủ trong nháy mắt im lặng. coi như lại tài đại khí thô cũng không thể như thế tiêu xài a. Không nói trước Hàn Lập là người không có linh căn tuổi mục, liền chỉ nói tuổi của hắn, mới 14-15 tuổi, liền để hắn mang theo một thanh huyền giai linh bảo, cho dù không ra khỏi cửa. Tại Thanh Dương Tông đi dạo một vòng, đó cũng là biến tướng trêu chọc cừu hận a, bọn hắn không biết, Diệp Khinh Trần nguyên bản còn muốn cho Hàn Lập phối đem thiên giai linh bảo, chỉ bất quá tìm không thấy thích hợp luyện khí sư thôi. Được rồi, ngươi chỉ cần ra vật liệu, yêu cho ai đi. Ta đầu tiên nói trước, huyền giai linh bảo vật liệu ta nhưng không có. Ly Hỏa đạo nhân giang tay ra, hắn cũng không có nói lời nói dối. Mặc dù Thanh Dương Tông rất giàu có, nhưng đại đa số tài nguyên đều muốn thu về tông môn, sau đó lại phát xuống cho mỗi một phòng, phong chủ chỉ có thể cầm một bộ phận. Giống bọn hắn loại này cơ hồ cả đời đều tại mình trên đỉnh người tu tiên, không có cái gì kiếm thu nhập thêm cơ hội. Không giống Tư Đồ Trường Ca, liền Diệp Khinh Trần một cái đồ đệ. Nói đi là đi, lưu lại bảo bối tự nhiên rất nhiều. Lại thêm Trường Sinh Phong các đời phong chủ lưu lại đồ tốt, Diệp Khinh Trần so với bọn hắn mỗi một cái phong chủ đều giàu nhiều. Dùng rau chảy mỡ hình dung đều không đủ, cho nên hắn mới đáp ứng Diệp Khinh Trần thỉnh cầu. Diệp Khinh Trần cười nói, vật liệu dễ nói, chờ hai vị sư thúc cơm nước xong xuôi, ta liền mang các ngươi đi làm vật liệu. Ly Hỏa đạo nhân liếc mắt Trích Tinh phong chủ, trực tiếp đem thuần dương long ngư lấy đi một nửa. Trích Tinh phong chủ vừa đội vừa tức, đem một nửa khác thu vào. Về phần bọn hắn tới bản ý, gà con hầm nấm, hoàn hảo vô khuyết bày ra trên bàn. Nhìn nhiều loại này phá loạn ý đều là đối thuần dương long ngư không tôn trọng. Nhìn Diệp Khinh Trần đều ngộp. Hai người tốt xấu là một phong chi chủ, không muốn mặt mũi sao? Khinh Trần, mang bọn ta đi chọn lựa một chút vật liệu đi. Diệp Khinh Trần đem hai người dẫn tới bên hồ, chỉ vào xanh đúng tươi tốt ngộ đạo trúc. Hai vị sư thúc, đến. Ly Hỏa đạo nhân bốn phía nhìn, a, các ngươi Trường Sinh Phong lúc nào nhiều một mảnh rừng trúc? Hàn Lập bị Diệp Khinh Trần kêu tới, dù sao cũng là vì hắn chế tạo vũ khí, vẫn là phải nghe một chút ý kiến của hắn. Hàn Lập mở miệng nói, hồi hai vị sư thúc tổ, hôm qua vừa loại. Các ngươi Trường Sinh Phong bảo khố ở chỗ này. Bảo khố? Cái gì bảo khố? Diệp Khinh Trần vẫn là lần đầu nghe nói Trường Sinh Phong có bảo khố. Tư Đồ Sư Minh không có đã nói với ngươi sao? Ly Hỏa đạo nhân hỏi. Không có a. Ly Hỏa đạo nhân đem mỗi một phong đều có mình bảo khố tình huống cho Diệp Khinh Trần nói rõ một chút. Sau khi nghe xong, Diệp Khinh Trần trong lòng yên lặng triệu hoán tự mình xui xẻo sư phụ nhiều lần. Ai ra, đây chính là dòng dã một phong tài nguyên a, không may sư phụ còn chưa kịp nói với mình liền tiến vẫn. Diệp Khinh Trần càng nghĩ càng đau lòng. Chờ có cơ hội nhất định phải đem Trường Sinh Phong thăm dò mấy lần, đem bảo khố tìm cho ra. Ngươi đã không biết bảo khố vị trí, vậy ngươi để cho ta cho ngươi chế tạo cái gì linh bảo a? Biết Diệp Khinh Trần không dựa vào Trường Sinh Phong lịch đại tài nguyên về sau, Ly Hỏa đạo nhân hiển nhiên không tin chính hắn có thể xuất ra chế tạo huyền giai linh bảo vật liệu. Diệp Khinh Trần chỉ trước mặt ngộ đạo trúc, dùng cái đồ chơi này rồi. Ly Hỏa đạo nhân cùng Trích Tinh phong chủ không thể nín được cười ra. Dùng những này phá trúc tử, còn muốn huyền giai linh bảo. Đây chẳng phải là tùy tiện đều có người có thể có được huyền giai linh bảo rồi. Mình người sư điệt này sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma, tu luyện ngốc hả? Chương 09, mở bảo dương mở ra quặp lông đến. Diệp Khinh Trần trên tay Chu Tiên kiếm vừa ra, chặt xuống một tiết cây cột đưa cho Ly Hỏa đạo nhân nhìn. Ly Hỏa đạo nhân không có trước nhìn cây trúc, ngược lại nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngươi thanh kiếm này từ đâu tới? Diệp Khinh Trần mỉm cười, nắm chặt đem Chu Tiên kiếm thu vào. Không có gì, sư phụ tại chân núi nhặt. Chú ý tới Diệp Khinh Trần cũng không nghĩ cho mình nhìn ý nghĩ, Ly Hỏa đạo nhân cũng không có lại truy vấn, mà là đem lực chú ý đặt ở trên tay cái này tiết cây trúc bên trên. Bề mặt sáng bóng chân trượn, ẩn ẩn có lục ánh phù ở nội bộ. Mặc dù đã bị chặt xuống, đã mất đi dễ, nhưng vẫn là tản ra tràn đầy sinh mệnh lực, mà lại nắm trong tay, lại có một loại không hiểu thấu tĩnh tâm cảm giác. Ly Hỏa đạo nhân rất là ngạc nhiên, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Trong mấy mắt, trung quanh tựa như vang lên nhàn nhạt thiên hỏa đại đạo truyền đạo âm thanh. Một lát sau, Ly Hỏa đạo nhân mở to mắt, vừa mừng vừa sợ. Đây là cái gì cây trúc? Diệp Kinh Trần thản nhiên nói, Ngộ đạo trúc. Trích Tinh phong chủ ở một bên nghe được Ngộ đạo trúc danh tự, trong mắt trong nháy mắt nhanh trừ ra. Ngộ đạo trúc, lại là cùng Long Tiên trà ngang cấp Ngộ đạo trúc. Nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít rừng trúc, cái này mẹ nó tất cả đều là Ngộ đạo trúc. Liền ngay cả hai người bọn họ thường thấy cảnh tượng hoành tráng một phong chi chủ cũng khó nén khiếp sợ trong lòng. Cái này một mảng lớn sẽ không đều là Ngộ đạo trúc a. Diệp Kinh Trần biết không thể gạt được, chỉ có thể thừa nhận. Sau đó, hắn liền thấy hai vị phong chủ thế giới quan sụp đổ. Ngộ đạo trúc danh xưng có thể làm cho phàm nhân khai khiếu đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục chỉ có Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực mới có. Thanh Dương Tông phát hiện một gốc, không tiếc bước lên cùng Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc khai chiến khả năng, phái ra Trích Tinh Phong chủ Hóa Xích trụ phong chủ hai vị hóa thân viên mãn đại năng cấp tốc đem Ngộ đạo trúc mang trở về. Nhưng Trường Sinh Phong bên trên lại là có dòng dã một mảnh rừng trúc. Cái này còn có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ sao? Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Hai cái lao đầu ngươi bóp bóp ta bóp bóp ngươi. Một trận rên. Lẫn nhau hoài nghi đối phương đều là cố ý khinh Trần a, ngươi từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy Ngộ đạo trúc? Ly Hỏa đạo nhân lẩm bẩm nói, sẽ không phải lại là Tư Đồ sư Minh mang tới a? Đúng thế. Diệp Khinh Trần nghĩ kỹ, dù sao sư phụ ngài lão nhân gia đã tiến vẫn, đem tất cả mọi thứ đều đẩy lên ngài trên thân cũng không quá phận đi. Tư Đồ sư Minh cũng quá hảo. Những này Ngộ đạo trúc chỉ sợ là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục 9 phần 10 hàng tích chưa đi. Thật không biết hắn còn có nào chúng ta chưa thấy qua đồ tốt. Lúc nói lời này, Ly Hỏa đạo nhân cùng Trích Tinh phong chủ đồng thời nhìn về phía Diệp Khinh Trần. Nhưng Diệp Khinh Trần cũng không phải 2 tuổi tiểu hài, mặt không đỏ hơi thở không gấp, không có, hai vị sư thúc tổ, sư phụ ta lão nhân gia ông ta tất cả vốn liếng đều để các ngươi nhìn qua. Thật cái gì cũng bị mất. Chắc không được hắn không có nói cho ngươi biết Trường Sinh Phong bảo khố ở đâu, riêng này một mảnh cây trúc liền bù đắp được ta Thanh Dương mấy ngàn năm tích lũy. Ai, ra a, bản tọa bỗng nhiên tưởng niệm lên cố hương. Thừa dịp không chết, cũng nên xuống núi về thăm nhà một chút. Đúng vậy a, bản tọa cũng có chút nhớ nhà. Diệp Khinh Trần nhìn xem hai cái sư thúc bộ kia cô đơn biểu lộ. Nếu như không phải biết tu vi của bọn hắn, thật đúng là bị hai người bọn họ cho lừa gạt. Trích Tinh Phong chủ 502 tuổi, hóa thần viên mãn, coi như không đột phá đến hợp thể kỳ, chí ít còn có thể sống cái hơn 400 năm. Ly Hỏa đạo nhân 490 tuổi, đồng dạng hóa thần viên mãn, sống thêm cái 500 năm không thành vấn đề. Các ngươi là nhớ nhà sao? Mấy trăm năm, cho dù đối với hóa thần tu sĩ tới nói cũng không phải là rất dài, nhưng trong nhân thế đã là thương hải tang điển. Còn có cái gì thân nhân cố hương, nói không chừng các ngươi huyền tôn đều thành cô lâu. Ta đều không có ý tứ chọc thủng các ngươi không phải liền là trông mà thèm sư phụ ta ra ngoài một lần, có thể bất nhiều như vậy đồ tốt mà. Không biết những chút này có thể hay không làm luyện khí vật liệu. Làm chủ yếu vật liệu là đủ rồi, nhưng là còn cần những tài liệu khác đi trung hòa một chút. Diệp Kinh Trần nhíu mày. Mình tuy nói những năm này đem tất cả chân truyền đệ tử tài nguyên đều góp nhặt xuống dưới, nhưng là vì thiên dược nhiệm vụ, đã toàn bộ đổi thành mấy giọt long tiên trà. Bây giờ nhìn lấy mình rất hảo, kỳ thật cái gì cũng không có. Nhìn ra Diệp Kinh Trần khó xử, Ly Hỏa đạo nhân hiểu ý cười một tiếng. Vớt khẽ lấy sợi dâu, tài liệu khác ta ngược lại thật ra có, bất quá ta muốn cùng ngươi trao đổi mấy cây ngộ đạo trúc. Trích Tinh Phong chủ cũng phụ họa nói, ta cũng giống vậy. Diệp Kinh Trần từ chối, không cần như thế, ta vốn là muốn đem mảnh này ngộ đạo trúc rừng không ràng buộc chia sẻ ra, dù sao không có mọi người nào có tiểu gia, nếu là có thể tăng lên Thanh Dương tông thực lực, chắc hẳn cũng là di nguyện của sư phụ. Trích Tinh Phong chủ hòa Ly Hỏa đạo nhân nghe vậy, lập tức vì chính mình lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng ý nghĩ mà xấu hổ không thôi. Mà Diệp Kinh Trần ý nghĩ nhưng thật ra là, cây tốt đẹp hóng mát, Thanh Dương tông thực lực càng mạnh, mình tại cái này nguy cơ tứ phía tu tiên thế giới thì càng an toàn. Bất quá, cuối cùng vẫn là Trích Tinh Phong chủ hòa Ly Hỏa đạo nhân đều cầm ba khỏa cây trúc điều kiện, Diệp Kinh Trần đạt được cam đoan. Coi như đem Trích Tinh Phong cùng Xích Trụ Phong bốn liếng ngóc sạch, cũng phải vì Hàn Lập đúc thành một thanh huyền giai thượng phẩm linh kiếm. Chờ bọn hắn đi về sau, Diệp Kinh Trần hai mắt nhắm lại, bắt đầu tìm kiếm Trường Sinh Phong bảo khố. Mặc dù theo Ly Hỏa đạo nhân thuyết pháp, có ngộ đạo trúc cùng thuần dương long ngư, trong bảo khố đồ vật đối Diệp Kinh Trần tới nói chính là sợi lông. Nhưng tuân theo, con rồi chân cũng là chân, con kiến thịt cũng là thịt tâm thái. Diệp Kinh Trần vẫn là có ý định đem Trường Sinh Phong bảo khố cho truyền không. Không đúng, mình là phong chủ, không phải truyền không, cái này gọi vật quy nguyên chủ, vật tận kỳ dụng. Tìm được. Diệp Kinh Trần đột nhiên mở mắt. Tại khoảng cách Bích Thủy Hồ mấy trăm mét sau khe núi chỗ có một châu ngồi cầm chế đạo phủ. Nghĩ đến nơi đó hẳn là bảo khố chỗ. Một lát sau, Diệp Kinh Trần ngự kiếm mà tới. Trong cửa hang mặc dù có cấm chế, nhưng Diệp Kinh Trần cầm Trường Sinh Phong phong chủ lệnh bài, một đường thông suốt. Trong động càng chạy càng động. Diệp Kinh Trần trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong. Nghĩ đến sư phụ mạnh như vậy một người, cất giữ tiến bảo khố đồ vật nhất định rất phong phú đi. Vừa bận giải quyết chính mình cái này nhìn qua rất giàu, nhưng trên thực tế trước mắt một cái linh thạch đều không bỏ ra nổi tới khốn cảnh. Thông qua mở tối cửa hang, Diệp Kinh Trần xuất hiện tại một cái đại bình đài bên trên, phía trước rộng mở trong sáng, cũng làm cho Diệp Kinh Trần gọi thẳng khá lắm. Bởi vì Trường Sinh Phong vì bảo tàng bối, vậy mà đào rỗng một cái núi nhỏ nội bộ. Chậc chậc chậc, không hổ là ta chư vị sư phụ sư tổ. Hôm nay ta Diệp Kinh Trần chỉ có thể mỉm cười nhận. Phát ra một trận sảng khoái cười to, Diệp Kinh Trần phi thân hạ bình đài, đem bảo dương từng cái mở ra. Cái thứ nhất dương lớn bên trên viết cực phẩm linh thạch, Diệp Kinh Trần nước bọt đều nhanh chảy ra. Ai ra, đi lên chính là như thế đại lễ mà. Đây là muốn phát ra. Mở ra về sau, Diệp Kinh Trần tiểu dung lập tức ngưng lại. Hả? Mở sai rồi. Diệp Kinh Trần đóng lại cái dương, lại lần nữa mở ra. Vẫn là trống không. Chẳng lẽ lại là trong dương có huyễn cảnh? Diệp Kinh Trần đem linh lực ngưng tụ tại trên hai mắt, không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích. Được rồi, cực phẩm linh thạch nào có dễ dàng như vậy là được. Diệp Kinh Trần rời bước đến kế tiếp cái dương. Trên đó viết cao cấp linh thạch. Ân, cao cấp linh thạch cũng không tệ. Diệp Kinh Trần nhìn xem cái dương lớn nhỏ, đoán chừng có thể giả bộ mười mấy vạn cao cấp linh thạch. Một đêm chợt đầu, nhanh chóng mở ra. Vẫn là trống không. Diệp Kinh Trần nhíu mắt, nhanh chóng đem kế tiếp viết trung cấp linh thạch mở dương ra. Trống không. Cấp thấp linh thạch, trống không. Linh bảo dương, trống không. Công pháp dương, trống không. Đan dược dương, trống không. Linh thảo dương, trống không. Đem tất cả cái dương đều mở một mấy lần. Diệp Kinh Trần nhìn qua dông tuyết bảo khố, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đời trước mở lô thạch thẻ đều không có xui xẻo như vậy qua. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, lớn như vậy một cái Trường Sinh Phong bảo khố, thậm chí ngay cả sợi lông đều không có. Diệp Kinh Trần vô lực ngồi dưới đất. Lúc đầu bởi vì lập tức phát nhanh tâm còn không có lửa nóng, liền bị một chậu nước lạnh cho dội tắt. Ai đạp ngựa thất đức như vậy, đem lão tử Trường Sinh Phong bảo khố cho móc rỗng. Chính mang lấy, một đạo kiếm quang chém tới. Diệp Kinh Trần vừa muốn đánh trả, phát hiện kiếm quang ở trước mặt hắn ngưng tụ thành rỗng. Nhìn xem trước mặt cái kia đạo khuôn mặt quen thuộc, Diệp Kinh Trần vụt một chút đứng người lên, kém chút liền khóc lên. Chương 10, chơi chính là một cái bại gia. Tư Đồ Trường Ca. Trước mặt cái này hư ảnh lại là Tư Đồ Trường Ca. Chỉ gặp hắn vẫn là người mặc áo trắng, một bộ thanh niên bộ dáng. Cùng Diệp Kinh Trần trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sư phụ. Mặc dù biết đây chỉ là Tư Đồ Trường Ca lưu lại một đoạn cái bóng, nhưng Diệp Khinh Trần vẫn còn có chút cảm động. Từ mình đi vào trên thế giới này, liền cùng huyết mạch bên trên phụ mẫu đã mất đi liên hệ. Mà Tư Đồ Trường Ca, phụ dưỡng mình 20 năm. Mặc dù một năm đại đa số thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Tư Đồ Trường Ca nên cho quan tâm một chút không ít. Cho dù biết mình là tuổi mục về sau, cũng không có bất kỳ cái gì ghét bỏ ý tứ, còn đã từng đi tìm vô số phương pháp thay mình tái tạo kinh mạch. Chỉ bất quá thể chất của mình sớm đã bị hệ thống cho cải tạo, cho nên vô luận là đan dược gì, đều đối với mình vô hiệu. A, Khinh Trần, là ngươi? Diệp Khinh Trần không nghĩ tới mình sư phụ tàn ảnh lại còn có thể có ý thức. Không đúng, cái này không phù hợp lẽ thường a, theo lý thuyết đây chỉ là một đoạn tinh thần lạc ấn, chỉ có thể ở đặc biệt thời gian mở ra, sau đó nói lúc ấy ghi chép tốt âm thanh giống. Làm sao còn cùng mình bắt đầu giao lưu rồi? Không riêng gì hắn, trên bầu trời Tư Đồ Trường Ca cái bóng cũng rất khiếp sợ, bởi vì chính mình tên đồ nhi này lại có thể tu tiên, mà lại tuổi còn trẻ đã đạt đến nguyên anh kỳ, cái này nhưng so sánh mình năm đó còn mạnh hơn a, chẳng lẽ là mình nhìn lầm, kỳ thật chính mình cái này đồ đệ là vạn người không được một tu tiên kỳ tài. Sư phụ, ngươi không phải tiên vẫn sao? Tư Đồ Trường Ca cười nhạt một tiếng. Theo hạ giới thuyết pháp, sư phụ xác thực vẫn lạc. Hạ giới? Diệp Khinh Trần đầu não choáng váng. Chỉ có một chỗ có thể xưng huyền tiên đại lục vì hạ giới, đó chính là tiên giới. Sư phụ mẹ nó là cái tiên nhân. Khụ khụ, vi sư nương chỉ là cái phàm nhân. Diệp Khinh Trần sắc mặt đỏ lên. Quên tiên nhân có tha tâm thông năng lực này, có thể nhìn trộm so với mình thực lực thấp tu sĩ ý nghĩ. Sư phụ, vậy ngươi bây giờ ở đâu? Tư Đồ Trường Ca lắc đầu. Ta chỉ là lưu tại thế gian một đoạn lạc ấn, về phần bản thể tại tiên giới chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. Không đợi Diệp Khinh Trần tiếp tục đặt câu hỏi, Tư Đồ Trường Ca tiếp tục nói, vi sư đoạn này lạc ấn không kiên trì được bao lâu, ngươi nghe vi sư nói, mấy trăm năm trước ta thân ngoại hóa thân hạ giới đến vì tìm kiếm một cái tiên đế cơ duyên. Lúc ấy cùng ta cùng một chỗ hạ giới còn có tiên giới mấy cái tiên vương. Cơ duyên lúc xuất thế, chúng ta mấy cái đánh lên. Nhưng không nghĩ tới, đây hết thảy đều là cơ duyên kia đặt ra bẫy. Chúng ta mấy cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không có đắc thủ. Ngược lại bị thiên đạo phản vệ, đều không thể tại hạ giới tiếp tục hành động. Nhìn thời gian, cái cơ duyên này lại có trăm năm liền muốn chân chính xuất thế. Đến lúc đó chính là ngươi ta sư đồ gặp nhau thời điểm. Đã ngươi hiện tại có thể tu luyện, cũng coi là giải quyết xong vi sư một phen tâm sự. Tư Đồ Trường Ca bô bô cùng nhau giải thích. Diệp Khinh Trần nghe rõ, mình sư phụ tối thiểu nhất là cái tiên vương. Dù sao chính hắn cũng đã nói, cùng hắn cùng một chỗ hạ giới đều là tiên vương tu vi. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, cái kia sư phụ chẳng phải cũng là tiên vương nha. Sư phụ ta lại là cái tiên vương. Diệp Khinh Trần vừa định cảm thán. Tiên vương tính là gì, ngươi đừng quên. Có bổn hệ thống tại, về sau chặt tiên nhân như là chặt đồ ăn. Diệp Khinh Trần không muốn phản ứng cái này không đáng tin cậy chó hệ thống. Đúng rồi, sư phụ, ngươi tại tiên giới kêu cái gì, ta vạn nhất ngày nào phi thăng đi đâu mà tìm ngươi. Tư Đồ Trường Ca lạc ấn càng lúc càng mở nhạt. Nhớ kỹ, vi sư tại tiên giới danh hào gọi Thanh Sam Trường Ca. Đi đâu mà tìm ngươi a? Ngươi tại tiên giới tùy tiện một chỗ nghe ngóng danh hào của ta đều có người nói cho ngươi. Ngoa tạo, như vậy sao? Đây chẳng phải là nói, mình tới tiên giới cũng có một cái núi dựa lớn, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy rồi. Đồ nhi, trăm năm sau lại gặp. Tư Đồ Trường Ca bái bái tay. Diệp Khinh Trần đột nhiên hô một tiếng họng. Sư phụ, ta trưởng sinh phong bảo khố để cho người ta trộm. Đã mơ hồ không thể gặp Tư Đồ Trường Ca há to miệng. A, quên nói cho ngươi, sư phụ xuống tới thời điểm không mang đủ vật liệu, đem trong bảo khố đồ vật đều bán đi. Diệp Khinh Trần, người khác đều cho đồ đệ lưu vô liếng, ngươi ngược lại tốt, trông nom việc nhà ngọn nguồn cho bại quang. Bất quá Tư Đồ Trường Ca không có tiên vẫn, Diệp Khinh Trần cũng thở dài nhẹ nhõm. Dù sao mình còn tính toán đợi đến hợp thể kỳ đi báo thù cho hắn. Hiện tại, mình lại có thể về Trường Sinh Phong tiếp tục làm một cái nhàn nhã phong chủ. Ngự kiếm rời đi bảo khố về sau, Diệp Khinh Trần trực tiếp đi Thông Thiên Phong, đem Tư Đồ Trường Ca sự tình cùng trưởng giáo Lý Nhược Ngu nói rõ. Lý Nhược Ngu cũng đem cái khác phong chủ đều gọi tới. Bọn hắn tại nghe xong Tư Đồ Trường Ca là tiên vương về sau, ngay từ đầu là chấn kinh, sau đó chính là cuồng hỉ. Sư minh của ta là tiên vương, lão tử sư minh là mẹ nó tiên vương. Một ngày này, tất cả Thanh Dương Tông đệ tử cũng nghe được Thông Thiên Phong nghị sự đại điện bên trong truyền đến không che giấu chút nào cùng thiếu. Trường Sinh Phong, Diệp Khinh Trần vừa trở về, liền thu được hệ thống ban thưởng nhắc nhở. Đinh, Hạ Y Y đột phá luyện khí kỳ 3 tầng, ban thưởng túc chủ tiên giai công pháp, thần mục chấn tự công. Đinh, Hạ Y Y đột phá luyện khí kỳ 4 tầng, ban thưởng túc chủ chu tiên kiếm phẩm chất tăng lên đến nhị phẩm tiên giai. Không đến 5 ngày, luyện khí kỳ tứ đoạn. Ngay cả Diệp Khinh Trần đều có chút ghen ghét cái này kinh khủng chứng đạo thai. Chớ nói chi là Hà Lập. Mặc dù thay mình cô muội muội này cao hứng, nhưng cũng khó nén trong lòng thất lạc. Mình vẫn là nho nhỏ luyện khí nhị đoạn. Diệp Khinh Trần nhìn ra ý nghĩ của hắn, đem hắn gọi vào một bên, ngữ trọng tâm trường nói cho hắn biết, vị sư lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đừng nói luyện khí nhị đoạn, một đoạn đều không có hy vọng. Nhưng là hiện tại ngắn ngủi không đến 10 năm, đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mọi thứ đều giảng cứu hậu tích bạc phát, chỉ cần nhịn quyết tâm đến, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể cùng Hạ Y Y chung sóng vai đứng tại tiên lộ cuối cùng. Mà lại, Diệp Khinh Trần cười đạp Hàn Lập cái mông. 4 ngày 2 đoạn. Đối với phổ thông tu tiên giả tới nói, đã là không thể tin được. Người ta Hạ Y Y là chuẩn đế chuyển thế, dùng cựu thế mới trở thành hiện tại biến thái như vậy chứng đạo thai. Người đời thứ nhất cũng chỉ là so với nàng muộn một chút thành đế, có cái gì không vui? Sư phụ, ta thật có thể thành tiên đế sao? Sư phụ ta nói có thể liền có thể. Hàn Lập trịnh trọng gật gật đầu. Trước mấy ngày đưa cho ngươi thiên địa tạo hóa đan luyện hóa thế nào?
Luyện hóa 1/10.
Diệp Kinh Trần ngồi xếp bằng xuống. Vi sư hôm nay giúp ngươi cùng nhau luyện hóa. Nói xong, đánh ra một đạo linh lực, trợ giúp Hàn Lập khơi thông thể nội kinh mạch, để đan dược dược hiệu càng nhanh thúc đẩy hắn linh căn viên mãn vô huyết.
Ban đêm,
Diệp Kinh Trần ngồi tại trên ghế mây ngắm nhìn bầu trời. Bốn phía yên lặng như tờ. Dãy núi núi non trùng điệp ở giữa tiếng thông reo chợt chợt. Còn có một ngày, chính là Diêu Cốc cùng Huyền Nhất Tông hai đại tông môn đi tới thời gian. Hôm nay tại nghị sự đại điện, trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ hợp nghị. Tư Đồ Trường Ca chưa từng bất lạc, đồng thời lại là Tiên Vương thân ngoại hóa thân một chuyện tạm thời không hướng bên ngoài lộ ra. Dù sao cho dù nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng, mà lại Tư Đồ Trường Ca cũng không thể hạ giới tới. Đối với Thanh Dương tình cảnh trước mắt hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Bất quá Diệp Khinh Trần cũng không có từ trưởng giáo trên mặt nhìn ra cái gì tâm tình khẩn trương. Ngẫm lại cũng thế, Thanh Dương Tông nếu là chỉ dựa vào Tư Đồ Trường Ca một người danh hảo, liền trở thành Đông Châu ba tông đứng đầu, kia khó tránh khỏi có chút quá không khoa học. Đừng nhìn trưởng giáo bình thường tiên phong đạo cốt, không chừng cất giấu hậu thủ gì ám chiêu. Chờ lấy Diêu Cốc cùng Huyền Nhất Tông đưa tới cửa, tốt đến một chiêu bắt rùa trong hũ. Một trận rất nhỏ bước chân từ phía sau vang lên, sau đó chính là non mịn tay nhỏ đem một kiện tấm thảm đắp lên Diệp Khinh Trần trên thân. "A, sư phụ, ngươi không ngủ nha?"
Hạ Y Y vỗ ngực một cái.
Diệp Khinh Trần để nàng ngồi tại mình bên cạnh.
"Hàn Lập ca ca đâu?"
Hạ Y Y quay đầu đi, hướng phía ngay tại Tiêu Hóa Thiên Địa Tạo Hóa đang trôi tốt Hàn Lập làm cái mặt quỷ.
"Đinh, kiểm tra đến Hàn Lập ngũ hành linh căn viên mãn. Ban thưởng tốc chủ sử dụng thiên địa dị tượng cơ hội một lần."
"Thiên địa dị tượng?"
Diệp Khinh Trần nhìn kỹ một chút, vẫn rất dọa người. Có thể tạo nên trong lòng mình suy nghĩ tình cảnh, thì như tưởng tượng mình tiên nhân lâm thế, kia theo người khác, liền giống như thật trông thấy có một vị tiên nhân giáng lâm ở trước mặt mình. Nói không chừng đến lúc đó gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ, bằng vào thiên địa này dị tượng là có thể đem hắn dọa lùi. Đúng là trang bức lợi khí. Làm như thế nào dùng cho phải đây? Nếu không ngày mai tại ba tông gặp gỡ thời điểm trang cái bức, hoặc là tông môn thi đấu trực tiếp tới cái chân tiên đặc hiệu.
Diệp Kinh Trần liếc mắt Ilya, trong lòng có chủ ý nhẹ nhàng xoa tóc của nàng.
Ilya, có muốn hay không nhìn pháo hoa?
Hạ Ilya gật đầu.
Diệp Kinh Trần đem tấm thảm đóng ở trên người nàng, đứng dậy.
Trong lòng mặc niệm,
gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa.
Trong chốc lát,
giữa thiên địa hiện ra một gốc phát ra ngân sắc vụn ánh sáng đại thụ.
Khổng lồ trên tán cây treo ngũ thải tần phân đèn lồng.
Theo ngân cây lắc lư, đèn lồng tứ tán bay tán loạn, ngược lại trên không trung vỡ ra.
Chói lọi pháo hoa tại màn đêm đen kịt hạ nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Phản phất mưa sao băng chiếu xuống Thanh Dương bảy phòng.
Chỉ nghe được hệ thống khí dậm chân kêu to.
Bại gia a, mẹ nó chính là thực sự bại nhà a.
Chương 11, chỉ là kim đan, cũng dám lấn ta Thanh Dương không người hôm sau.
Diệp Kinh Trần ung dung từ trong mộng tỉnh lại.
Rồi lưng một cái, vừa dự định đi xem một chút Hàn Lập hiện tại thế nào.
Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngọn phía ngoài phương hướng.
Sớm như vậy liền đến rồi.
Thanh Dương ngọn phía ngoài.
Lúc này đã tụ tập một đám Thanh Dương ngoại môn đệ tử, còn có mấy cái ngoại môn trưởng lão.
Về phần phong chủ cùng trưởng giáo, kia là một cái không đến.
Sau một lát, từ phương xa 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 lái tới mười mấy chiếc linh chu.
Huyền Thiên Đại Lục mênh mông rộng lớn, nếu như chỉ dựa vào ngự kiếm mà đi, chính là tiên nhân cả một đời cũng không thể đi dạo xong.
Dù sao linh lực trong cơ thể cùng tiên lực là có hạn, không cách nào thời gian dài một mực sử dụng.
Thẳng đến có một thiên tài lĩnh ngộ được không gian đạo tắc, phát minh truyền tống trận loại vật này. Cho nên quá vực loại này lặn lội đường xa sự tình, trên cơ bản đều ỷ lại truyền tống trận. Mà cự ly ngắn xuất hành thì là dựa vào loại này gọi linh chu bảo khí.
Bộ dáng cùng phổ thông thuyền rất giống, nhưng phía trên khắc không ít ngự phong trận pháp, cho nên cũng có thể phi hành trên không trung, so ngự kiếm chậm hơn, nhưng chỉ cần linh thạch khu động là đủ.
Tu tiên giới còn có một cái liên quan tới linh chu rất kỳ diệu sự tình.
Chính là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục chỉ có một cái không có cực đạo đế binh, đồng thời chưa từng sinh ra đại đế, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám động bọn hắn thánh địa. Đó chính là chế tác linh chu Thiên Linh Thánh Địa. Chỗ Bắc Châu được xưng là Huyền Thiên Đại Lục có tiền nhất thánh địa.
Không có nguyên nhân khác,
cũng chỉ là bởi vì Thiên Linh Thánh Địa là một cái duy nhất sẽ chế tạo linh chu tông môn.
Hoàn toàn lũng đoạn.
Lũng đoạn thì mang ý nghĩa bạo lợi.
Cái này không khỏi để Diệp Khinh Trần nhớ tới kiếp trước nào đó mấy cái công ty.
Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc hai tông linh chu mặc dù không ít, nhưng chỉ có phía trước nhất là hai chiếc khổng lồ nhất.
Một cái treo Huyền Nhất Xích Kiếm lá cờ, một cái khác chiếc treo một gốc thuốc, chính là Diêu Cốc tiêu chí.
Mà Thanh Dương Tông tất cả ngoại môn đệ tử nhìn xem bọn hắn chậm rãi tới gần, thần thái tự nhiên,
không có chút nào đem hai tông để vào mắt.
Thanh Đằng tiền bối, gia sư mời ngài quá khứ một lần.
Hứa Tấn Nguyên cung kính đối Thanh Đằng đạo nhân nói.
Lúc này Thanh Đằng đạo nhân đã không phải là lão nông cách ăn mặc, một thân áo gai, một châm buộc tóc, càng giống là một cái trong thôn tiên sinh dạy học.
Thanh Đằng đạo nhân mở ra con ngươi, một điểm thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất.
Dẫn đường đi.
Đi theo Hứa Tấn Nguyên leo lên Huyền Nhất Tông linh chu về sau, liền gặp thuyền tiền trạm một cái thân mặc trường bào màu đen, khôi ngô cao lớn nam tử.
Người này chính là Huyền Nhất Tông trưởng giáo Huyền Phong đạo nhân, cũng là Thanh Châu bên ngoài tứ đại hợp thể kỳ cường giả một trong.
Ha 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 ha, Thanh Đằng huynh, đã lâu không gặp.
Huyền Phong đạo nhân xoay người lại chào hỏi.
Đã lâu không gặp, Huyền Phong huynh thần thái vẫn như cũ.
Một phen hàn huyên qua đi,
hai người mới cắt vào chính đề.
Thanh Đằng huynh nhìn xem Thanh Dương Tông như thế nào.
Thế núi nguy nga, phong cảnh tú mỹ, linh khí nồng đậm,
quả thực là Thanh Châu hiếm có động thiên phúc địa.
Thanh Đằng đạo nhân không chút nào che giấu đối Thanh Dương Tông thích.
Lần này nếu là công thành, Thanh Đằng huynh liền có thể tùy ý tuyển một chỗ tú lệ chi địa thường ở, đến lúc đó người ta liền nhau làm bạn,
cũng không nên ghét bỏ ta thường xuyên làm phiền. Huyền Phong cùng Thanh Đằng hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất Thanh Dương Tông đã là vật trong bàn tay. Linh Chu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến Thanh Dương Tông ngọn phía ngoài trước. Người đến dừng bước. Một vị Thanh Dương Tông ngoại môn trưởng lão bay người lên không, ngăn tại Huyền Nhất cùng Diêu Cốc hai tông to lớn Linh Chu trước đó. So sánh dưới, người tại Linh Chu trước mặt tựa như là con kiến cùng voi khác nhau. Nhưng vị này ngoại môn trưởng lão không sợ chút nào. Thanh Dương lệnh cấm, khách tới chỉ cho phép đi bộ nhập Thanh Dương. Hứa Tấn Nguyên đứng tại Linh Chu phía dưới, cư cao lâm hạ nhìn xem cái này như là kiến càng lay cây kim đan sơ kỳ tu sĩ. Phiết qua một tia cười lạnh. Ta chính là Huyền Nhất Tông chân truyền đệ tử, Hứa Tấn Nguyên. Linh Chu phía trên chính là gia sư Huyền Phong trưởng giáo cùng Diêu Cốc Thanh Đằng tiền bối. Nhanh chóng tránh ra. Phía dưới ngọn phía ngoài đệ tử nghe hắn, lòng đầy căm phẫn. Tại Thanh Dương địa bàn bên trên, còn muốn để Thanh Dương tử đệ nhượng bộ. Thật sự là khinh người quá đáng. Ngoại môn trưởng lão không có lùi bước, vẫn như cũ cao giọng nói: "Ta Thanh Dương có lệnh, vạn vật không thể lằng tại bảy trên đỉnh." Hứa Tấn Nguyên nhìn mình uy hiếp không có đưa đến tác dụng, khi lấy được Huyền Phong đạo nhân ngầm đồng ý về sau, phi thân xuống thuyền, trực tiếp đối ngoại môn trưởng lão vung ra một quyền. Hai người mặc dù đều là kim đan kỳ, nhưng ngoại môn trưởng lão 200 tuổi có thừa, đời này đã đến đầu. Mà Hứa Tấn Nguyên mới hơn 30 tuổi, mà lại sở tu càng là Huyền Nhất Tông chính thống chân truyền. Quyền sợ trẻ trung, ngoại môn trưởng lão toàn lực chặn lại, vẫn là bị trùng điệp đánh rất trên mặt đất. "Trưởng lão, Lưu trưởng lão." Thanh Dương ngoại môn đệ tử đỡ lên nhà mình trưởng lão, nhao nhao trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Tấn Nguyên. Hứa Tấn Nguyên lăng nhiên tại Thanh Dương đám người phía trên, vỗ vỗ tay cười khẩy. "Thanh Dương Tông, không gì hơn cái này. Hoàng Khẩu tiểu nhi, lão phu đến chiếu cố ngươi." Một cái khác ngoại môn trưởng lão tức giận bất quá, ngự kiếm xuống tới, nhưng cũng tại mấy chiêu về sau rơi xuống nguyên địa, trong miệng ho ra máu tươi. Hứa Tấn Nguyên lắc đầu. Danh xưng Đông Châu đứng đầu Thanh Dương liền chút thực lực ấy sao? Chắc không được Tư Đồ trưởng ca vẫn lạc, nguyên lai là hữu danh vô thực. Nghe như vậy khiêu khích, lại từ trong đám người xông ra mấy người, đồng loạt đối đầu không coi ai ra gì Hứa Tấn Nguyên. Cùng tiến lên sao? Vậy cũng tốt, thỉnh ta từng cái động thủ. Hứa Tấn Nguyên phiết qua một tia cười lạnh. Trên tay xuất hiện một thanh linh kiếm. Hôm nay liền để các ngươi Thanh Dương mở mang kiến thức một chút ta Huyền Nhất Tông Huyền Hỏa kiếm quyết. Tại linh thuyền trên Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân cũng xuất hiện tại thuyền trên bảng. Tuổi con nhỏ cũng đã là kim đan hậu kỳ, Huyền Phong huynh thu một đồ đệ tốt ta. Huyền Phong đạo nhân cười gật đầu, đối với mình cái này đệ tử cũng rất hài lòng. Trẻ tuổi như vậy kim đan hậu kỳ, tại toàn bộ Huyền Thiên đại lục tới nói đều coi là chói mắt thiên tài. Chính là so Trung Châu những thánh địa này thánh tử thánh nữ đều không chút thua kém. Thanh Đằng huynh quá khen rồi, nghe nói Thanh Đằng huynh ngươi tọa hạ quan môn đệ tử cốt điệp đã là kim đan cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên anh. Ai, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng có bao nhiêu người liền đứng tại một bước này? Không nói người khác, chính là hai người chúng ta năm đó, vì phóng ra một bước này, ai không phải hao phí thời gian mấy chục năm? Xác thực như thế. Huyền Phong đạo nhân gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Nguyên anh sở dĩ khó mà đột phá, là bởi vì đại biểu từ phàm nhân hướng tiên nhân thủy biến. Chỉ có đản sinh ra thuộc về mình nguyên anh, vậy liền có thể sử xuất nguyên thần xuất hiếu, thần du vạn giảm tiên nhân thủ đoạn. Lúc này, Hứa Tấn Nguyên đã sử xuất Huyền Nhất Tông sở trường tuyệt học. Chỉ thấy bầu trời phía trên một mảnh như là ánh nắng chiều đỏ hỏa diễm từ hắn trên thân kiếm phun ra ngoài, phản phất muốn đốt thấu phiến tiên địa này. Hàn trưởng lão, Giản trưởng lão, Vương trưởng lão, nhanh vậy thất tinh kiếm trợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam tiên ngoại môn trưởng lão cấp tốc tách ra, đều chiếm một cái phương vị. Sử xuất Thanh Dương Tông một hạng hợp thể kiếm thuật. Nam thanh kiếm quang hội tụ thành một đầu lưới, giữ được Hứa Tấn Nguyên phần tiên chi hỏa. Hứa Tấn Nguyên mặc dù kinh ngạc của mình kiếm lửa lại bị chặn, nhưng này chỉ là kiếm thứ nhất. Phất tay, Huyền Thiên kiếm quyết bên trong thiên hỏa chi đạo phô thiên cái địa hướng phía năm người đánh tới. Nơi đây thế giới phảng phất biến thành núi lửa, không khí bị hư hóa. Năm vị ngoại môn trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, lúc đầu dựa vào thất tinh kiếm trận cũng có thể chu toàn một chút. Nhưng thất tinh trận bốn nên từ bảy vị cùng nhau thi triển, mình phương này lúc trước có hai vị trưởng lão trên tay, cho nên chậm rãi có chút linh lực không thôi. Hứa Tấn Nguyên nhìn ra bọn hắn sơ hở, hét lớn một tiếng: "Phá cho ta!" Kiếm quang chém xuống, hương hực liệt hỏa trong nháy mắt liền oanh trúng năm người lồng ngực. Hàn trưởng lão, Giản trưởng lão, Vương trưởng lão, khinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng. Không ít ngoại môn đệ tử ma quyền sát trưởng, mặc dù thực lực thấp, tự biết không địch lại, nhưng vẫn không có một tia sợ hãi, nhao nhao la hét tiến lên. Hứa Tấn Nguyên lại một kiếm vung xuống, ở trước mặt những người này hình thành một đạo tường lửa. Nhìn xuống phía dưới Thanh Dương đám người, ngửa đầu cười to: "Hôm nay, ta Hứa Tấn Nguyên liền muốn làm cho cả Đông Châu biết, Thanh Dương Tông bất quá là một cái chỉ có bề ngoài nhị lưu môn phái thôi." "Thật sao? Ta Thanh Dương khi nào biến thành nhị lưu môn phái rồi?" Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phương xa truyền đến. Âm thanh chưa tuyệt, người đã đến. Thanh Dương chư đệ tử chỉ mỗi ngày tế có áo trắng ngự kiếm cưỡi gió mà tới. Chớp mắt là tới. Trước người thế lửa cũng theo đó dập tắt. Một đạo lưu quang hạ xuống từ trên trời. Đợi thấy rõ người đến thân phận, ngoại môn đệ tử cùng thụ thương trưởng lão thống nhất hành lễ. "Đệ tử gặp qua trưởng sinh phong chủ." "Gặp qua trưởng sinh phong chủ." Diệp Kinh Trần gật gật đầu, rồi ra một cái tay cầm hướng bầu trời khí diễm phách lối Hứa Tấn Nguyên. "Chỉ là kim đan, an dám lấn ta Thanh Dương không người?" Chương 12, hắn biết cái gì gọi đại đế chi tư mà. Hứa Tấn Nguyên vừa định xuất thủ, liền gặp một cái bao phủ thiên địa đại thủ chụp vào chính mình. Lập tức sinh lòng nguy cơ, chỉ sợ mình một khi bị bắt lại, lập tức liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng lúc này chẳng biết tại sao, toàn thân linh lực đều không nghe sai sử. "Sư tôn, cứu ta." Lời mới vừa một hô lên, liền bị Diệp Khinh Trần cầm long thủ chăm chú nắm lấy. Thể nội mạch máu bị đè ép đến đứt thành từng khúc, tròn mắt răng nước, thống khổ dị thường. Huyền Phong đạo nhân nghe được la lên, xem xét bảo bối của mình đồ đệ lập tức liền muốn bạo thể mà chết. Thằng nhãi danh ngươi dám? Một bước phóng ra, đem Diệp Khinh Trần cầm long thủ đánh nổ, đem Hứa Tấn Nguyên cấp cứu ra. Diệp Khinh Trần thần sắc không thay đổi, vừa muốn tiếp tục động thủ. Ta tưởng là ai đang khi dễ ta Thanh Dương tử đệ, nguyên lai là Huyền Phong tông chủ. Theo tiếng kêu nhìn lại, Trích Tinh phong chủ hòa Xích trụ phong chủ ngự kiếm mà tới. Diệp Khinh Trần cùng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Thanh Đẳng đạo nhân cũng bay xuống linh chu, cùng Huyền Phong đạo nhân đứng chung một chỗ. Bản tọa chưa từng khi dễ qua ngươi Thanh Dương, ngược lại là vị này Trường Sinh phong chủ, nếu là bản tọa trễ xuất thủ, chỉ sợ bản tọa chân truyền đệ tử liền muốn mất mạng trong tay hắn. Trích Tinh phong chủ không nói nhảm, để đệ tử đem thụ thương mấy cái ngoại môn trưởng lão nhất tới. Âm thanh lạnh lùng nói, đây chẳng phải là nói ta tông mấy vị này trưởng lão là mình thụ thương sao? Huyền Phong đạo nhân nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Chẳng qua là bản tọa đệ tử ngưỡng nghề, nghĩ lãnh giáo một chút Thanh Dương tông công pháp thôi. Trích Tinh phong chủ cười lạnh nói, đã lĩnh giáo Trường Sinh phong chủ công pháp, lệnh đột nhưng còn có cái gì chỉ giáo sao? Huyền Phong đạo nhân liếc mắt đã đánh mất ý thức, toàn thân thấm đầy máu châu Hứa Tấn Nguyên. Sắc mặt tràn ngập hàn ý, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Thanh Đẳng đạo nhân tiến lên trước hòa giải. Hôm nay ta cùng Huyền Phong huynh là tới chúc mừng Thanh Dương tông thu một cái thánh phẩm linh căn đệ tử, không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này trì hoãn. Vừa nói vừa đối Huyền Phong đạo nhân bí mật truyền âm, lấy đại sự làm trọng, không nên quên nhiệm vụ của chúng ta. Trích Tinh phong chủ cũng không nói gì nữa. Ngược lại là Xích trụ phong chủ Ly Hỏa đạo nhân một mực không nói chuyện. Để Diệp Khinh Trần rất kỳ quái. Đây chính là cái bạo tỷ khí sư thúc ai nhìn thấy Thanh Dương tông có người bị khi phụ, vậy mà có thể chịu. Không riêng như thế, Ly Hỏa đạo nhân còn có chút trách cứ ánh mắt nhìn xem chính mình. Chẳng lẽ ta xuất thủ sai rồi? Diệp Khinh Trần bắt đầu hoài nghi mình. Cao mày nghĩ nghĩ, hôm nay quả thật có chút kỳ quái. Đã Huyền Nhất tông cùng Diêu Cốc sớm cáo chi một tới, vì cái gì nên đón bọn hắn chỉ có ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão? Trưởng giáo không đến vậy coi như xong, ngay cả cái siêu việt kim đan kỳ nội môn trưởng lão đều không có. Còn có kia cái gì vạn vật không thể lăng tại bảy trên đỉnh, đi bộ nhập Thanh Dương quy định kỳ quái. Mình thế nhưng là chưa hề đều chưa nghe nói qua. Diệp Khinh Trần trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là trưởng giáo cố ý áp vị để Huyền Nhất cùng Diêu Cốc cố ý khiêu khích, sau đó đáp lấy linh chu bay về phía Thông Thiên Phong. Đến lúc đó trưởng giáo nói có ngoại địch xâm lấn, cho đám người này trực tiếp đánh xuống tới. Xong việc sau liền đối môn phái khác nói, chúng ta trước đó đã cảnh cáo bọn hắn. Bọn hắn không nghe. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Trần âm thầm cùng Lý Hỏa đạo nhân truyền âm xác minh. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng là trưởng giáo nghĩ tuyệt hơn, hắn mấy ngày nay đem Thanh Dương hộ tông đại trận toàn bộ mở ra, tại sát trận bên ngoài còn chụp vào một tầng ẩn trận. Vì chính là không cho hai cái này hợp thể kỳ cường giả phát hiện trong đó mánh khóe. Đến lúc đó bọn hắn một khi tiến vào đại trận phạm vi công kích, Trương Nhược Ngu liền định trực tiếp cho bọn hắn đến cái tan thành mây khói. Diệp Khinh Trần gọi thẳng tốt âm, đây là mình cái kia tiên phong đạo cốt, hòa ái dễ gần trưởng giáo sư bá sao. Lúc này, Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân cũng phân phó tùy hành đệ tử hạ linh chu, dự định đi bộ tiến vào Thanh Dương. Diệp Khinh Trần bí mật truyền âm, Ly Hỏa sư thúc, ta có phải hay không đem trưởng giáo kế hoạch phá hủy? Ly Hỏa đạo nhân ngạo kiểu hừ một tiếng. Trưởng giáo sư minh nếu là chỉ có cái này một cái kế hoạch, lại há có thể trở thành ta Thanh Dương trưởng giáo. Diệp Khinh Trần trong lòng may mắn, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mà đổi thành một bên, Thanh Đẳng đạo nhân cũng cùng Huyền Phong đạo nhân bí mật truyền âm. Làm sao bây giờ, kế hoạch thất bại, hiện tại chỉ có thể đi vào. Kỳ thật không riêng Thanh Dương có kế sách, hai người bọn họ tông cũng có. Phiêu khích trước Thanh Dương tông, sau đó linh chú gác ở bảy trên đỉnh, cho Thanh Dương một cái động thủ trước cơ hội. Dạng này bọn hắn liền có lý do quy mô thảo phạt Thanh Dương tông. Hết thảy nguyên bản đều tại theo kế hoạch tiến hành, thế nhưng là trời không theo người nguyện. Đột nhiên đụng tới một cái Trường Sinh phong phong chủ. Huyền Phong đạo nhân đoán hận mắt nhìn mình xếp vào tại Thanh Dương hai mắt. Ngươi mẹ nó không phải nói Trường Sinh phong chủ là cái không thể tu tiên tuổi mục sao? Hành động này bị Diệp Khinh Chân bắt được. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khóa chặt một vị người mặc Thanh Dương ngoại môn đệ tử quần áo người. Người này cũng chú ý tới Diệp Khinh Trần ánh mắt trốn tránh. Diệp Khinh Trần khẽ miệng viết qua mỉm cười. Liên diễn kỹ này còn tưởng là nội ứng. Diễn viên Tam Đại Lưu phái ngươi là thuộc về thực địa thể nghiệm phái đi. Diệp Khinh Trần không có đem người này để ở trong lòng. Một cái ngoại môn đệ tử thôi, cũng tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm cơ mật. Hắn bây giờ hoài nghi trong nội môn đệ tử khả năng còn có Diêu Cốc cùng Huyền Nhất tông hai mắt. Dù sao lúc ấy thu đồ đại điện, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách quan sát. Về phần trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, Diệp Khinh Trần không có hoài nghi. Những người này đều lập xuống qua thiên đạo lợi thể, tuyên thệ đối Thanh Dương hiệu trung. Nếu như vi phạm là phải gặp tiên khiển, cũng liền mang ý nghĩa đường tu tiên từ đây đoạn tuyệt. Trừ phi là cùng Thanh Dương có thâm cừu đại hận, nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy. Hơn một canh giờ về sau, Huyền Nhất tông, Diêu Cốc cùng Thanh Dương mọi người tới Thông Thiên Phong. Tuy hành đệ tử được an bài tại nghị sự đại điện bên ngoài quảng trường, chỉ có các tông trưởng lão cùng phong chủ mới có tư cách tiến vào đại điện. Trương Nhược Ngu sớm đã tại trên đại điện ngồi. Hai vị đạo hữu, trăm năm không thấy, vẫn như cũ phong thái không giảm năm đó a. Trương đạo hữu quá khen rồi. Không biết hai vị đạo hữu hôm nay vì sao mà đến? Huyền Phong cùng Thanh Đẳng liếc nhau. Nghe nói Thanh Dương tông thu một cái thánh phẩm linh căn đệ tử, chúng ta chuyên tới để chúc mừng. Lý Nhược Ngu trong lòng hừ lạnh một tiếng. Như thế vụng về lấy cớ, đương bản tọa là 3 tuổi tiểu hài sao? Diệp Khinh Trần ngồi tại hắn một bên nhàn nhạt lên tiếng. Đã là chúc mừng, chẳng lẽ là tay không tới sao? Dư Phong chủ hòa trưởng giáo đều đối với hắn âm thầm giơ ngón tay cái. Không hổ là Trường Sinh Phong chủ, như vậy trắng trợn muốn lễ vật, đặt bọn hắn đám này mặt mo là làm không được. Thanh Đẳng cùng Huyền Phong cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Trần sẽ có kiểu nói này. Lúng túng ngượng ngùng mà cười. Sẽ không thật là tay không tới a? Diệp Khinh Trần giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ, chợt lắc đầu. Không nghĩ tới Thanh Châu hai đại tông môn vậy mà như thế keo kiệt, cái này nếu là truyền đi, về sau ai còn sẽ đi Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc tu tiên đâu? Cao, thật sự là cao. Thanh Dương tất cả mọi người là tán dương ánh mắt nhìn về phía Diệp Khinh Trần. Giết người Chu Tâm a. Trường Sinh Phong chủ nói đùa, ta Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc mặc dù không bằng Thanh Dương Tông tài đại khí thô, nhưng đã là chúc mừng, há lại sẽ không có hạ lễ đâu. Chỉ bất quá, chúng ta nghĩ xem trước một chút vị kia trong truyền thuyết thánh phẩm linh căn, không biết nàng bái tại cái nào phong tọa hạ rồi. Nói xong, Huyền Phong đạo nhân nhìn về phía trưởng giáo Lý Nhược Ngu. Hắn vốn cho rằng tốt như vậy người kế tục, khẳng định hẳn là từ tông môn cường đại nhất nhân giáo thụ. Đã tư đồ trưởng ca không tại, kia tất nhiên là Lý Nhược Ngu tự mình truyền pháp. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Khinh Trần vỗ tay cười nói, "Dễ nói dễ nói, không kéo. Thánh phẩm linh căn chính là bái tại bản tọa môn hạ, cái này liền đem bảo bối của ta đồ nhi gọi, còn hy vọng hai vị tông chủ không muốn keo kiệt." Huyền Phong cùng Thanh Đẳng đồng thời nhíu mày. Vậy mà bái tại Trường Sinh Phong chủ tọa hạ, hắn không phải một cái tu tiên tuổi mục sao? Mặc dù lúc trước Diệp Khinh Trần đánh bại Hứa Tấn Nguyên, nhưng cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Thanh Dương coi như không cho cực phẩm linh căn trở thành trưởng giáo thân truyền, chí ít cũng hẳn là cho nàng tìm ra dáng điểm sư phụ đi. Tỷ như Trích Tinh Phong chủ hay là Xích Trụ Phong chủ dạng này hóa thần biến mãn, tùy tiện ném cho một cái nguyên anh sơ kỳ người tính chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời bĩu môi. Vì cái này cực phẩm linh căn cảm thấy bất công. Cái gì gọi là phong phú của trời, cái này kêu là phong phú của trời. Một cái có đại đế chi tư thiên tài, vậy mà để chỉ là nguyên anh tu sĩ truyền pháp. Hắn truyền minh bạch mà. Hắn biết cái gì gọi cực phẩm linh căn mà. Hắn biết cái gì gọi là đại đế chi tư mà. Chúng ta mới là chính nghĩa một phương, lần này tới chính là muốn cứu vớt cực phẩm linh căn thoát ly khổ hải. Chương 13, cường địch xâm phạm, chia cắt Thanh Dương chẳng được bao lâu. Hạ Y Y bị Tô Hiểu Yên nhận tiền đến. Sở dĩ không có để Hàn Lập mang nàng tới, là bởi vì Hàn Lập đã ngũ hành linh căn viên mãn, cũng là tiên phẩm linh căn. Mặc dù Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc cũng không hiểu biết chuyện này, nhưng chưa chừng trong tay bọn họ có cái gì có thể nhìn trộm linh căn đồ vật. Để phòng vạn nhất, Diệp Kinh Trần bí mật truyền âm để Tô Hiểu Yên đi Trường Sinh Phong một chuyến. Nhìn thấy Hạ Y Y thời điểm, rõ ràng cảm giác được Huyền Phong cùng Thanh Đằng hai cái lao ra hỏa hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên. Dù sao đây chính là tương lai đại đế, có thể phi thăng thành tiên tiềm lực. Huyền Thiên Đại Lục đã trên vạn năm không có phi thăng thành công ví dụ. Nếu như Hạ Y thì có thể tiến vào bọn hắn tông môn, kia tương lai mấy ngàn năm, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục duy nhất siêu cấp thế lực chính là bọn hắn. Nếu như không phải vị kia ra lệnh, điểm danh muốn Hạ Y đi Thanh Đằng cùng Huyền Phong thậm chí có thể bỏ qua Thanh Dương Tông, chỉ tuyển chọn vị này tương lai tiên nhân. Dù sao một cái Thanh Dương Tông đáng là gì, ai đạt được Hạ Y liền người đó là tương lai Huyền Thiên Đại Lục chủ thể. Nhưng nghĩ tới người kia cường đại, hai người chỉ có thể đem cái này ý nghĩ để ở trong lòng. Ý đi, tới sư phụ bên này. Diệp Khinh Trần hướng về phía Hạ Y Y vẫy tay. Hạ Y Y nện bước bước nhỏ chạy tới ngồi tại Diệp Khinh Trần bên cạnh. Hai vị này tiền bối là cố ý đường xa mà đến xem Ý đi cùng bọn hắn chào hỏi đi. Hạ Y Y nghe vậy đối Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân thi cái lễ, cười ha hả nói, hai vị tiền bối tốt, các ngươi cho Ý mang lễ vật sao? Cái này chào hỏi phương thức tự nhiên là Diệp Khinh Trần dạy. Hắn bước cảm nghĩ toàn bộ đều là nguyên lai like ăn Tết thời điểm câu kia chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Thanh Đẳng đạo nhân cười cười, tiện tay từ trong nhận chứa đồ móc ra cái huyền giai cấp thấp dây chuyền linh bảo. Đây là bản tọa tại một chỗ trong di tích tìm được phòng ngự tính linh bảo, có thể ngăn cản hóa thần kỳ tu sĩ 3 lần công kích. Huyền Phong đạo nhân cũng móc ra một cái làm bằng gỗ châm gài tóc. Đây là bản tọa chuẩn bị lễ vật, là một kiện công kích linh bảo, có thể mô phỏng ra nguyên anh kỳ tu sĩ 5 lần công kích. Hai người mặc dù đều là một tông chi chủ, nhưng cùng lúc xuất ra huyền giai linh bảo tới vẫn là có chút đau lòng, nhưng không có cách nào. Ai bảo tiểu nữ hài này về sau là có thể thành tiên người? Lúc này nếu là kết thiện duyên, tương lai còn có thể bằng vào chuyện này phân tại, từ Hạ Y trong tay đạt được càng lớn chỗ tốt. Mà lại nếu như nàng có thể bị vị kia chọn trúng, kia Huyền Nhất cùng Diêu Cốc có thể được đến đồ vật nhưng so sánh cái này hai kiện linh bảo quý giá hơn nhiều. Ngược lại là Hạ Y kia đối hai cái này huyền giai linh bảo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Diệp Khinh Trần cho Hàn Lập đại diễn kiếm thế nhưng là từ Ngộ Đạo trúc chế tạo, tối thiểu nhất cũng là huyền giai trung cấp. Mà lại trọng yếu nhất chính là đại diễn kiếm có đầy đủ tiềm lực, có thể theo Hàn Lập thực lực biến hóa mà thăng cấp. Tỷ như Hàn Lập hiện tại là trúc cơ nhị trọng, đại diễn kiếm là huyền giai trung cấp, chờ Hàn Lập tiến vào nguyên anh kỳ, đại diễn kiếm liền có khả năng lộ sắc thành vì thiên giai linh bảo. Cái này đó có thể thấy được vật liệu luyện khí tốt xấu. Có thể sử dụng 7749 dễ ngộ đạo trúc làm kiếm thôi, toàn bộ huyền thiên đại lục đều không có như nhau. Diệp Kinh Trần thay Hạ Y Y đem hai cái lễ vật nhận lấy. Y Y thì còn không mau tạ ơn hai vị tiền bối, mặc dù bọn hắn quy về một tông chi chủ, chỉ cấp ngươi huyền giai cấp thấp linh bảo, nhưng đây cũng là một phần của bọn hắn tâm ý, ngươi cũng không nên ghi hận bọn hắn. Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân nhìn xem Hạ Y thì có chút không hài lòng lắm biểu lộ, còn có Diệp Khinh Trần lời trong lời ngoài gây sự. Trong lòng ưa ra mồ hôi lạnh. Ngươi mẹ nó cũng đừng lại nói. Vạn nhất để cái này tương lai tiên nhân ghi hận bên trên chúng ta, vậy coi như thảm rồi. Rơi vào đường cùng, hai người nhịn đau lại riêng phần mình móc ra một kiện đồ vật. Theo thứ tự là Hoàng Huyết Chân Kim cùng Lục Lệ Tiên Kim, cũng có thể chế tạo cực đạo đế binh vật liệu. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng cũng làm cho hai người đau lòng không thôi. Nhất là Diệp Khinh Trần tiếp xuống một câu, kém chút để hai bọn họ tức giận thổ huyết.
Ý kìa, nhanh tạ ơn hai vị tiền bối. Mặc dù đồ vật ít, nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng nha. Đừng nói Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân, liền ngay cả Thanh Dương tông người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao toàn bộ Thanh Dương chỉ có khai phái tổ sư lưu lại Thanh Dương kiếm đang đánh tạo thời điểm dùng đến loại tài liệu này, cũng là Thanh Dương một cái duy nhất tiên giai linh bảo. Diệp Khinh Trần tiện tay đem hai khối cực đạo đế binh vật liệu đưa cho Hạ Y, thì thứ này theo người khác rất trân quý, nhưng đối với có được tiên kiếm hắn tới nói, cũng không có tác dụng gì. Nhận lấy lễ vật, Diệp Khinh Trần không có dừng lại lâu, lấy cớ Trường Sinh Phong có việc cho nên trước mang theo Hạ Y rời đi. Thanh Đằng đạo nhân, Huyền Phong đạo nhân, cầm lễ vật liền chạy. Không phải người quá thay. Làm sao bây giờ, vị đại nhân kia bây giờ còn chưa đến, chúng ta không rõ ràng Hạ Y đến cùng phải hay không thật cùng thông tin bên trong giống nhau là thánh phẩm linh căn. Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân bí mật truyền âm. Không sao, vừa mới vị đại nhân kia cùng ta truyền âm, nói đã đến Thanh Dương ngọn phía ngoài. Nghe nói tin tức này, Thanh Đằng đạo nhân âm thầm gật đầu. Diệp Khinh Trần vừa muốn đi, đột nhiên đại điện run run một hồi. Không tốt, có người cưỡng ép xâm lấn Hộ Sơn đại trận. Trưởng giáo Lý Nhược Ngu trong lòng run lên, dẫn đầu xông ra nghị sự đại điện. Quả nhiên, chỉ gặp một cái áo bào xám lao đầu đang tay cầm một tôn phương ấn cưỡng ép đột phá Thanh Dương tông hộ tông đại trận. Lúc này, có thể phòng ngự ở độ kiếp kỳ tu sĩ đại trận tại tôn này phương ấn xuống có vẻ hơi yếu ớt. Áo bào xám lao đầu mỗi một lần công kích đều có thể phá hư đại trận một góc. Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân nhìn thấy lao đầu thời điểm, trên mặt vui mừng. Ngự kiếm lên không. Tiền bối, tiền bối. Đợi nhìn thấy Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân về sau, áo bào xám lao đầu lạnh lùng gật gật đầu. Người phương nào xông vào ta Hộ Sơn đại trận? Trưởng giáo Lý Nhược Ngu cầm trong tay linh kiếm, hướng phía áo bào xám địa vị quát lớn. Dư Phong chủ cũng là đứng ở bên cạnh, trợn mắt nhìn xem cái này khách không mời mà đến. Diệp Kinh Trần để Tô Hiểu Yên đem Hạ Y Y mang về Trường Sinh Phong. Mình ngự kiếm trên không cùng đứng tại Lý Nhược Ngu bên cạnh. Nho nhỏ Thanh Dương cũng xứng biết được danh hào của ta. Áo bào xám lao đầu cởi khẩy, cầm trong tay phương ấn, đối Lý Nhược Ngu trấn áp mà tới. Phương ấn lóe tử sắc quang sương mù, trên bầu trời cấp tốc biến lớn, phản phất muốn hủy diệt thiên địa. Lý Nhược Ngu không do dự, Thanh Dương kiếm quyết sử xuất, vạn trượng thanh mang tề xuất, hóa thành một hàng dài đối kháng áo xám lao giả phương ấn. Ông Lý Nhược Ngu như là bị một thanh vạn quân đại truy hung hăng đập trúng, thân hình bất ổn, rút lui mấy bước. Cực đạo đế binh. Lý Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, không nghĩ đến người này trong tay phương ấn lại là cực đạo đế binh. Chẳng lẽ là bốn đại thánh địa hoặc là tiên triều người tới? Các hạ đến tột cùng vì sao xông ta Thanh Dương tông? Đang khi nói chuyện, cùng Trích Tinh Phong chủ âm thầm câu thông, đi tổ điện mời ra Thanh Dương kiếm tới. Lúc này, chỉ có Thanh Dương kiếm tăng thêm hắn hợp thể viên mãn, mới có khả năng cùng cầm trong tay cực đạo đế binh lão giả một trận chiến. Dù sao đối phương mặc dù cầm trong tay đế binh, nhưng tu vi lại bèn bèn chỉ là hóa thần tu sĩ, hoàn toàn là ỷ vào cực đạo đế binh mới ổn ép mình một đầu. Bản sứ đến Thanh Dương, một là vì mang đi cái kia thánh phẩm linh căn hài tử, một cái khác chính là đáp ứng hai người bọn họ, chờ bản sứ đoạt được linh căn về sau, hủy diệt Thanh Dương. Áo bào xám lao đầu thần sắc kiêu căng, hoàn toàn không có đem Thanh Dương tông để vào mắt. Bảy Phong Phong chủ nghe vậy, toàn bộ giận từ sinh lòng. Các hạ chẳng lẽ lại coi là chỉ bằng một kiện cực đạo đế binh liền có thể hủy diệt ta Thanh Dương sao? Lý Nhược Ngu lạnh lùng mở miệng. Áo xám lao giả cười nói, hai vị đạo hữu, lộ ra tới đi. Nói xong, Thanh Đằng phía sau hiện hiện một kiện tử kim cự đỉnh, Huyền Phong phía sau cũng là hiện hiện một thanh xích hồng kiếm sắt. Cổ đằng đỉnh, Huyền Nhất kiếm. Mấy vị phong chủ đồng thời hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới các ngươi lại đem tổ khí đều mang ra ngoài, liền không sợ có người thừa cơ tiêu diệt các ngươi tông môn sao? Lý Nhược Ngu lặng lẽ nhìn về phía Thanh Đằng đạo nhân cùng Huyền Thiên đạo nhân. Ha 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 ha, Đông Châu ngươi ta ba tông bị tồn, chính là ta tông môn không có một ai, lại có ai dám động thủ? Huyền Phong đạo nhân cười to một tiếng, xuất thủ trước. Thanh Đằng đạo nhân trưởng ngự cổ đỉnh tùy theo mà lên. Diệp Kinh Trần xem như thấy rõ, Huyền Nhất Tông cùng Diêu Cốc sở dĩ không có sợ hãi, một là cái kia cầm trong tay cực đạo đế binh người thần bí tại, hai là đem mình trong tông tổ khí mang theo tới. Chỉ cần bọn hắn sử dụng tổ khí ngăn chặn Lý Nhược Ngu, áo bào xám lao đầu liền có thể thừa cơ đánh giết cái khác phong chủ. Đến lúc đó mặc kệ Lý Nhược Ngu là thắng vẫn là bại, đều không dùng. Bởi vì Thanh Dương kiếm lợi hại hơn nữa, cũng chống cự không nổi hai cái cầm trong tay thiên giai linh bảo hợp thể kỳ tu sĩ, còn có một cái cầm trong tay cực đạo đế binh hóa thần tu sĩ. Chương 14, cực đạo đế binh, đế hoàng ấn. Nhưng vào lúc này, đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Giải quyết Thanh Dương tông một chuyện, đem ba người đánh bại, sau khi hoàn thành có thể đạt được phong phú ban thưởng. Diệp Khinh Trần, ta chính là cái nguyên anh yếu gà, đánh như thế nào qua được cái này ba cái? Có phải hay không đốc? Ngươi thế nhưng là có đại đế trận văn, đem bọn hắn đưa vào đi còn không phải tùy tiện giết. Diệp Khinh Trần, bọn hắn có cực đạo đế binh, ta cái kia đại đế trận văn chỉ là một góc, chỉ sợ ngăn không được gác cát, xem nhẹ bổn hệ chỉ huy. Ta đưa cho ngươi Chu Thiên kiếm, lấy ra về sau cực đạo đế binh chỉ có thể ngoan ngoãn tuân phục. Khẩn yếu con đầu, Diệp Khinh Trần cũng không thể không tin. Diệp Khinh Trần bí mật truyền âm, để Lý Nhược Ngu đem bọn hắn dẫn tới Trường Sinh Phong đi, mình có biện pháp đối phó. Mặc dù không biết Diệp Khinh Trần có cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng Lý Nhược Ngu vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Vạn nhất thực sự không được, cũng chỉ có thể đi tổ điện đem những cái kia ngủ say sư thúc tổ mời đi ra. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ sư thúc tổ hôm nay qua đi liền muốn thần tiêu đạo giải. Khinh Trần, ngươi có nắm chắc không? Diệp Khinh Trần chăm chú gật đầu. Trường giáo Trương Nhược Ngu đạt được khẳng định về sau, âm thầm cùng cái khác phong chủ câu thông. Mấy người chậm rãi đem chiến trường chuyển di đến Trường Sinh Phong.
trải qua địa phương không gian vỡ vụn, thiên băng địa liệt, như là tận thế. Diệp Kinh Trần trước đó đem Hàn Lập cùng Hạ Y Y rời đi ra ngoài. Hiện tại Trường Sinh Phong không có mưa ai.
Tốt, trưởng giáo sư bá, có thể.
Đạt được truyền âm, Lý Nhược Ngu hét lớn một tiếng.
Lao tặc, ta liều mạng với ngươi.
Nói xong, toàn thân bắn ra cuồng loạn khí tức, giống như là muốn thi triển ra đồng quy vu tận công pháp. Cái khác phong chủ nhìn xem sư minh bi tráng biểu lộ, trên mặt cũng biến thành cổ quái. Bọn hắn cũng giả vờ giả vịt làm ra đồng dạng cử động. Bị Diệp Kinh Trần nhìn ở trong mắt, chật chật lắc đầu. Những người này cũng liền trưởng giáo sư bá biểu diễn coi như quá quan. Những người khác đây là diễn cái gì? Trong đó xấu hổ, giống như là tại hiện trường nghe pháp sư ca hát. May mắn Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân, còn có người thần bí kia đều bị Lý Nhược Ngu cho hù dọa, không có mảnh truy cứu người khác kia lúng túng biểu diễn trạng thái. Không tốt, bọn hắn giống như muốn tự bạo, nhanh phòng thủ. Ba người đồng thời nguyên địa phòng ngự, đang chuẩn bị tiếp nhận Thanh Dương Tông trước khi chết phản công. Không nghĩ tới đang chuẩn bị đồng quy vu tận Trương Nhược Ngu cùng cái khác phong chủ toàn bộ cấp tốc lui lại.
Hả?
Trong lòng ba người đồng thời toát ra một cái dấu hỏi.
Không tốt, có nổ.
Thanh Đẳng đạo nhân dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc này Diệp Khinh Trần chậm rãi cười một tiếng.
Chậm.
Tay phải một nắm. Thiên địa cấm pháp khởi động, trận nhãn chỗ cắm tiên giai chu tiên kiếm. Tại Thanh Đẳng, Huyền Phong cùng thần bí lao đầu xem ra, hết thảy chung quanh trời đất quay cuồng ngự, tiểu đạo mà thôi. Bản tọa thanh này đế hoàng ấn chính là chủ thượng phi thăng tiên giới trước đó luyện chế cực đạo đế binh. Trên thế giới này trừ phi là có tiên khí, nếu không đều là gà đất chó sành. Áo bào xám lao đầu miệt nhưng cười một tiếng. Cầm trong tay phương ấn, bên cạnh tử khí quay chung quanh, hào khí tỏa ra, phản phất đại đế tái sinh. Hôm nay ngay tại các ngươi Thanh Dương Tông để cái này Huyền Thiên Đại Lục chứng kiến cực đạo đế binh, đế hoàng ấn trở về. Đế hoàng ấn chân áp mà xuống, lúc trước vị kia phi thăng đại đế không biết dùng tài liệu gì, khiến cho phương ấn hơn xa bình thường cực đạo đế binh trọng lượng. Lúc này nện xuống, không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Diệp Kinh Trần đứng tại trận nhãn, đưa tay đặt ở chu tiên kiếm bên trên. Thuộc về tiên giai vũ khí uy thế chậm rãi phát ra. Năm đó chủ thượng cầm trong tay đế hoàng ấn, thành lập Trung Châu thứ nhất thần triều. Những nơi đi qua đều khiến tử. Bây giờ đế hoàng ấn lại xuất hiện, Thanh Dương Tông còn không mau mau thần phục. Áo bào xám lao đầu tế ra đế hoàng ấn bên trong lưu lại đại đế đạo tắc, nghị xuyên thủng đại trận, đánh giết Diệp Kinh Trần.
Vâng.
Nhưng mà, đế hoàng ấn vừa mới tế ra, liền khẽ run. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì để nó sợ hãi khí tức. Cực đạo đế binh sở dĩ so phổ thông đại đế vũ khí mạnh hơn, cũng là bởi vì nó ra đời một chút thần trí. Cũng chính bởi vì cái này một chút thần trí, để đế hoàng ấn cảm nhận được đến từ chu tiên kiếm áp bách. Kia là cùng loại với huyết mạch bên trên áp chế, để cái này cực đạo đế binh không ngừng run rẩy. Áo bào xám lao đầu cũng phát hiện cực đạo đế binh dị dạng, trong lòng rất là không hiểu.
Không nên a, đây chính là từng theo hầu đại đế cực đạo đế binh, còn có thể có cái gì để nó sợ hãi? Trừ phi là đại đế phía trên tiên nhân hay là tiên nhân sử dụng chi vật, chẳng lẽ nơi này có loại này tồn tại? Áo bào xám lao đầu nghĩ tới đây, trong lòng tự sợ, vừa định sử dụng đế hoàng ấn nắm chặt chạy trốn. Về phần cái gì Thanh Đẳng đạo nhân còn có Huyền Phong đạo nhân, sao có thể có mạng của mình trọng yếu đâu? Diệp Kinh Trần nhìn thấy áo bào xám lao đầu muốn chạy trốn, trực tiếp đem Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân chia cắt tiến hai cái huyễn trận cùng công phạt trong trận. Dù sao đại đế trận văn là nhằm vào độ kiếp kỳ cường giả, đối phó hai cái hợp thể tu sĩ hoàn toàn không đáng kể. Hiện tại chủ yếu nhất là cái kia cầm đế hoàng ấn lao đầu. Mặc dù Diệp Kinh Trần hiện tại trong tay có Chu Thiên kiếm, nhưng là cân nhắc đến Hạ Y thì còn không có một kiện tiện tay binh khí. Cái này đế hoàng ấn nhìn xem cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất là cái cực đạo đế binh, cứ tới cho Y thì quá độ một chút ngược lại là cái lựa chọn tốt. Diệp Kinh Trần lập tức hóa thành lưu quang đi theo. Hắn cũng không có trực tiếp phát động trận pháp quanh sát cái này thần bí lao đầu, mà là không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Diệp Kinh Trần ý nghĩ là, không rõ ràng cái này ngốc lao đầu còn có hay không cất giấu đồ tốt. Dù sao trận pháp không có mắt, vạn nhất quanh sát, ngoại trừ cực đạo đế binh có thể lưu lại bên ngoài, vật gì khác đều sẽ đi theo lao đầu tan thành mây khói. Không vô trương lãng phí, là Diệp Kinh Trần sinh hoạt nguyên tắc một trong. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, a không may sư phụ mặc dù là cái tiên vương, nhưng là một chút di sản đều không có lưu cho chính mình, cũng không liền phải mình kiếm tiền nuôi sống Trường Sinh Phong đám người nhà. Tư độ Trường ca, lão tử liền chết cái thân ngoại hóa thân, ngươi mẹ nó làm sao lại nghĩ đến kế thừa ta di sản? Lúc này, tiên giới một chỗ dãy núi rừng rậm chỗ sâu, Tư độ Trường ca chính ngồi xổm ở một cái trong bụi cỏ. Tại trước mặt hắn là một cái màu ngà sữa hồ nhỏ. Bên hồ bò lổm nổm một đầu cự thú, bộ dáng cùng thái cổ long tộc rất là tương tự. Chỉ bất quá trên đầu sừng còn không có biến hóa hoàn toàn. 300 năm, mình bản thể ở chỗ này chờ 300 năm. Hôm nay rốt cục phải chờ tới long tộc chí bảo xuất thế. Không thể không nói, vận khí của mình thật đúng là tốt. Cái này trọng yếu thời gian, vừa vặn gặp phải đầu này thần thú ngủ thiết đi. Chờ lao tử đạt được món chí bảo này đột phá, lập tức trở lại đem các ngươi đánh gục gọi ra ra. Chính tưởng tượng lấy, nước hồ một trận sôi trào. Tư độ Trường ca trong lòng vui mừng, đang muốn lặng lẽ xuất thủ, đột nhiên tâm huyết dâng trào hắt hơi một cái. Ngoa tạo, thiên sát, ai mẹ nó lúc này mang ta? Ra bên ngoài nhìn lên, quả nhiên, mép nước bích nhãn kim tỉnh dao đã bị đánh thức. Nhún nhún cái mũi tìm kiếm lấy hắt xì âm thanh hướng. Mà sôi trào trong hồ nước, một đóa hoa sen từ phía dưới nâng lên. Nồng đậm tiên khí từ nhụy hoa chỗ quyết tán, bích nhãn kim tỉnh dao lập tức từ bỏ tìm kiếm Tư độ Trường ca. Ngược lại nhìn chằm chằm trong hồ nước hoa sen, nước bọt chảy ròng. Tư độ Trường ca không lo được tính một quẻ đến cùng là ai lầm chuyện tốt của mình. Sử xuất tất cả vốn liếng trực tiếp xuất hiện tại nước hồ phía trên, trong tay linh kiếm một chạm.
đem hoa sen cả rễ lẫn ngọn toàn bộ đều bỏ vào không gian chữ vật. Thừa dịp Bích Nhãn Kim Tình Giao còn tại mơ hồ thời điểm, vắt chân lên cổ mà chạy. Giống. Ở chỗ này trọn vẹn trong 3000 năm Bích Nhãn Kim Tình Giao mắt thấy chí bảo bị đoạt, gầm lên giận dữ. Tư Đồ Trường Ca lập tức từ trong vết nứt không gian té ra ngoài. Ngoa tạo, cái này ngốc rồng sẽ không gian đạo tắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tư Đồ Trường Ca lại móc ra một thanh linh toa, cấp tốc lui lại. Một đại đoàn ngũ thải linh diễm đem hắn vừa mới đứng thẳng địa phương đốt cháy thành hư không. Tư Đồ Trường Ca nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Nếu không phải mình chạy nhanh, chỉ sợ cũng cùng mảnh không gian này đồng dạng bị thiêu thành hư vô. Ngốc rồng, chẳng phải cho ngươi mượn một gốc thất bảo liên, cần thiết hay không? Bích Nhãn Kim Tình Giao liên tục gầm hét, thân hình tăng vọt, trực tiếp no bạo phụ cận không gian. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này, Tư Đồ Trường Ca cấp tốc ném ra mấy món tiên giai pháp bảo, tại Bích Nhãn Kim Tình Giao trước người nổ tung. Lòng bàn chân bôi dầu, ngự lấy linh toa liên tiếp không gian khiêu dược. Thành công tại cái này lâm vào cuồng bạo trạng thái thần thú trước mặt thoát đi. Đã mất đi thất bảo liên, Bích Nhãn Kim Tình Giao không chỗ chút giận, đối chung quanh phun ra mấy đạo phần thiên liệt diễm. Bay xuống đuôi tiến vào vết nứt không gian, hướng phía Tư Đồ Trường Ca phương hướng đuổi theo. Mà tại vùng rừng rậm này bên ngoài, một đám thiên tiên quan sát được rừng rậm chỗ sâu độc tĩnh, cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa khí tức, đều là một trận tim đập nhanh. Chẳng lẽ là con rồng giả kia tỉnh? Trong đó một cái thiên tiên run lẩy bẩy. Đây chính là sánh vai tiên vương tồn tại, ai không có việc gì sẽ đi trêu chọc hắn? Không biết, nhìn bộ dạng này hắn đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Một cái lá gan khá lớn tiên quân nói, vậy chúng ta vẫn là nắm chặt chạy đi. Chạy cái gì chạy, không nhìn thấy hắn đã đuổi theo người kia sao? Hiện tại hắn hang ổ trống rỗng, chúng ta vừa vặn đi vơ vét một phen. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, lại không đi, chờ con rồng già kia trở về sẽ trễ. Dứt lời, tiên quân dẫn đầu ngự kiếm phóng tới Bích Nhãn Kim Tình Giao hang ổ cái khác thiên tiên thấy thế, cũng khẽ cắn môi đi theo. Trên đường, ngươi có nhìn thấy hay không chạy trốn người kia có chút quen mặt? Tựa như là có điểm giống trước mấy ngày Càn La Tiên Vương truy nã người kia, gọi là cái gì nhỉ? Tư Đồ Trường Ca. Chương 15, thành đế thời cơ, ổ nội cha. Một bên khác, áo bào xám lao đầu không ngừng sử dụng đế hoàng ấn phá trận, hướng phía lôi ra địa phương phi nước đại. Lúc này không có ý khác, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Mà Diệp Kinh Trần không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, thỉnh thoảng lại cho áo bào xám lao đầu đến điểm huyết trận. Dù sao không có đế hoàng ấn ỉ vào, hắn bất quá là cái hóa thần tu sĩ, Diệp Kinh Trần cũng không lo lắng hắn nhấc lên cái gì bọn nước tới. Ngay tại vừa rồi mấy cái trong huyết trận, ngốc lao đầu ném ra mấy món linh bảo đến kéo dài truy sát, đều bị Diệp Kinh Trần bỏ vào trong túi. Về phần người truy sát, bất quá là Diệp Kinh Trần tiện tay từ trong huyễn trận giả lập ra nhân vật thôi. Mắt thấy ngốc lao đầu không có cái gì chất béo có thể kiếm, Diệp Kinh Trần lúc này mới chậm rãi xuất hiện. Áo bào xám lao đầu nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, biết mình sợ là không ra được. Ban đầu ngoài mạnh trong yếu lúc này đều biến thành kinh sợ. Tiền bối, van cầu ngươi thả ta đi. Ta là bị kia hai cái tiểu nhân cho che đậy tâm thần, lúc này mới đắc tội Thanh Dương Tông. Diệp Kinh Trần cười ha hà nói, ngươi không phải muốn đem đồ đệ của ta mang đi sao? Áo bào xám lao đầu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thiên địa lương tâm a, tiền bối. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem thánh phẩm linh căn dáng dấp ra sao. Là Thanh Đẳng cùng Huyền Phong hai người kia, không phải nói cái kia thánh phẩm linh căn cùng ta hữu duyên, để cho ta tới mang nàng đi. Đúng rồi, bọn hắn còn nói, thánh phẩm linh căn tại các ngươi nơi này không có đạt được hẳn là có đãi ngộ. Liền ngay cả sư phụ đều chỉ là một cái nguyên anh kỳ phế vật. Lời này vừa mới mở miệng, áo bào xám lao đầu lại đột nhiên nhớ lại vừa rồi Diệp Khinh Trần nói, cự phẩm linh căn giống như chính là người trẻ tuổi trước mắt này đệ tử. Ngoa tạo, cái này mẹ nó đụng trên họng xuống a. Áo bào xám lao đầu lúc này trong lòng hận chết Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân. Cái này mẹ nó làm sao có thể là nguyên anh kỳ, ngay cả cực đạo đế binh đều sợ hãi, khí tức đều đến từ trên người hắn. Đáng chết, chờ mình ra ngoài nhất định phải hảo hảo cầm trong tay đế binh đánh hắn hai cái tan thành mây khói. Diệp Kinh Trần ngược lại là bước cằm. Nguyên lai mình nổi tiếng bên ngoài mặt túi như vậy a, nguyên anh phế bật. Áo bào xám lao đầu ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Trần dáng vẻ trầm tư, còn tưởng rằng hắn do dự. Tiền bối, bản tọa. Không, tiểu nhân có một kiện bảo vật nghi cống hiến cho ngài. Ồ. Diệp Kinh Trần kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này ngốc lao đầu lại còn lưu lại một tay. May mắn mình mới vừa rồi không có trực tiếp động thủ. Vật gì? Áo bào xám lao đầu thịt đau từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một trương gia thú. Diệp Kinh Trần tiếp vào trong tay, nhẹ như không có vật gì. Lật ra xem xét, bên trong giống như là địa đồ đồ vật. Đây là cái gì? Áo bào xám lao đầu cung kính nói, hồi tiền bối, đây là tiểu nhân ở một chỗ trong di tích đạt được. Ghi lại cái gì? Ghi lại chính là một chỗ bí cảnh. Bí cảnh bên trong có cái gì? Nghe nói là thành đế thời cơ. Đại đế. Áo bào xám lao đầu gật gật đầu. Bí cảnh lúc nào mở ra? 10 năm về sau. Diệp Kinh Trần cao mày hỏi, đại đế thời cơ địa đồ vì sao lại tại trong di tích? Áo bào xám lao đầu ấp á đúng, là tại hạ cùng một vị xuống dốc tiên giới hậu nhân tranh đoạt được. Diệp Kinh Trần cười cười, hẳn là ngươi gặp hắn trên người có đồ tốt, cho nên giết người cướp vật đi. Áo bào xám lao đầu đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Diệp Kinh Trần biết mình nói đúng, nhưng vẫn là hiếu kỳ. Theo lý thuyết tiên giới hậu nhân cho dù xuống dốc, trên thân cũng sẽ không thiếu khuyết đồ vật bảo mệnh. Ngươi là thế nào giết hắn? Hắn là ta kết bái huynh đệ. Áo bào xám lao đầu đều nhanh thấp đến trong đũng quần. Diệp Kinh Trần tiện tay thu lại, đã đoán được chuyện ngọn nguồn. Cái này hung ác lao đầu và một cái xuống dốc tiên giới hậu nhân thành kết bái huynh đệ, về phần là phát hiện ra trước hắn có thành tựu đế thời cơ địa đồ mới cố ý kết bái,
hay là kết bái về sau phát hiện chính mình cái này huynh đệ lại có thành đế thời cơ mới lâm thời khởi ý muốn giết người. Đối Diệp Khinh Trần tới nói đều không trọng yếu. Thành đế thời cơ có lẽ đối với người khác tới nói là một cái đáng giá mạo hiểm sự tình, nhưng đối với hắn tới nói, chỉ cần hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, thành đế thành tiên, chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Khinh Trần vốn định về sau cho Hàn Lập, để hắn đi nơi này thử thời vận, không nghĩ tới nên đón hệ thống nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, 10 năm sau đi trên bản đồ bí cảnh, tìm kiếm thành đế thời cơ. Hoàn thành nhiệm vụ có phong phú ban thưởng. Không đi cũng không được. Hàn Lập à, không phải vi sư không cho ngươi đồ tốt, thật sự là không có cách nào a nói mỏ, ta tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có thể lựa chọn không đi a Diệp Khinh Trần, trách chỉ có thể trách ngươi cho nhiều lắm. Đinh, nhiệm vụ kèm theo điều kiện, mang lên Hàn Lập. Diệp Khinh Trần, ta hoài nghi ngươi là cố ý đúng thì thế nào, có gan ngươi giải trừ cùng ta quan hệ a Diệp Khinh Trần, nói lời này liền tổn thương cảm tình a, đều là người một nhà, nói cái gì hai nhà nói. Dừng a. Diệp Khinh Trần lại lần nữa nhìn về phía cái này phản bội kết bái huynh đệ xấu lao đầu. Áo bào xám lao đầu coi là Diệp Khinh Trần muốn thả qua hắn, nhấc chân muốn đi. Diệp Khinh Trần thản nhiên nói, ta để ngươi đi rồi sao? Áo bào xám lao đầu vẻ mặt cầu xin, tiền bối, trên người ta đổ tốt đều cho ngươi. Ta biết ta, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Nghe vậy, áo bào xám lao đầu sắc mặt biến đổi lớn. Mình vừa rồi những cái kia lễ tặng không rồi, đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể chuyển ra sau cùng át chủ bài. Đừng tưởng rằng lão phu thật sợ ngươi, ngươi có biết cái này đế hoàng ấn chủ nhân là ai? Diệp Khinh Trần lắc đầu, không biết. Hắn xác thực không biết, mình muốn cũng không phải là cái đại lục này người, mà lại từ nhỏ bị mang lên Trường Sinh Phong, đụng tới cái kia không đáng tin cậy sư phụ, cái gì thưởng thức đều không có dạy cho qua chính mình. Đừng nói cái gì đế hoàng ấn, chính là bốn đại thánh địa cực đạo đế binh kêu cái gì hắn cũng không biết. Nhưng là áo bào xám lão đầu không cho là như vậy. Năm đó đế hoàng ấn uy danh hiển hách, huyền thiên đại lục tất cả tu tiên giả đều là biết đến. Hắn tưởng rằng Diệp Khinh Trần đang cố ý đùa cợt mình. Hừ, lão phu chính là Càn La Tiên Vương tại hạ giới sứ giả, đế hoàng ấn chính là hắn năm đó thành đế lúc sử dụng đế binh. Nha. Cho nên, Diệp Khinh Trần hỏi ngược lại, bản sứ lần này đến các ngươi Thanh Dương, kỳ thực là vì Càn La Tiên Vương tìm kiếm một bộ thân ngoại hóa thân thể xác. Nếu ngươi thức thời, liền đem ngươi đệ tử cống hiến ra tới. Càn La Tiên Vương sử dụng xong cố kia thể xác về sau, đối ngươi đệ tử không riêng gì vô thượng vinh hạnh đặc biệt, cũng có thể trở thành Tiên Vương môn hạ đệ tử. Đến lúc đó bản sứ thay ngươi nói tốt vài câu, mặc dù không thể bảo đảm ngươi thăng tiên, nhưng là tại cái này phàm trần giới tổ kiến cái thánh địa vẫn là có thể. Nếu như ngươi không thức thời, đến lúc đó Tiên Vương giáng lâm, không riêng gì ngươi, toàn bộ Thanh Dương Tông đều sẽ bị Tiên Vương đại nhân lựa giận hủy diệt. Diệp Khinh Trần chợt chợt hai tiếng, lại là Tiên Vương. Lần trước không may sư phụ cũng nói mình cùng mấy cái Tiên Vương tại hạ giới đánh đuổi bụi, hiện tại lại đụng tới một cái gì cầu thí Càn La Tiên Vương. Tiên Vương như thế không đáng tiền sao? Cũng không biết lúc ấy cùng Tư Đồ Trường Ca tranh đoạt Tiên Đế cơ duyên Tiên Vương có hay không cái này gọi Càn La Tiên Vương. Ngươi kia cái gì Tiên Vương khi nào giáng lâm? Áo bào xám lao đầu thần sắc kiêu căng, ngẩng lên cổ, trăm năm về sau. Nha. Diệp Khinh Trần lời còn chưa dứt, Chu Tiên kiếm xuất thủ. Áo bào xám lao đầu đầu trong nháy mắt dọn nhà, nguyên thần đều chưa kịp chạy đến liền bị Chu Tiên kiếm kiếm khí cho quấy thành xám. Hóa thần tu sĩ, Tiên Vương sứ giả. Như vậy bỏ mình. Lao đầu đến chết đều không nghĩ tới Diệp Khinh Trần sẽ như vậy quả quyết xuất thủ. Lăn xuống trên mặt đất trên đầu, hai cái trong mắt trừng đến căng tròn. Diệp Khinh Trần ném ra một đám lửa đem lao đầu thi thể đốt cháy sạch sẽ. Lưu lại nhẫn chữ vật, còn có rớt xuống đất cực đạo đế binh, đế hoàng ấn. Diệp Khinh Trần muốn thông qua ngự vật thuật đem đế hoàng ấn vợi vào trong tay, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Đế hoàng ấn lặng lặng nằm trên mặt đất, không hề động một chút nào. Không hổ là cực đạo đế binh, không phải mình cái này nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tùy tiện khống chế. Diệp Khinh Trần sử dụng thần niệm muốn cùng cực đạo đế binh bên trong thần trí câu thông một chút, nhưng không nghĩ tới đế binh nội bộ lại còn có khác ý thức. Quả nhiên, lão nhân này sở dĩ có thể dựa vào hóa thần tu vi khu động đế binh, là bởi vì trong này còn có một đạo cái kia cầu thí tiên vương tàn niệm. Diệp Khinh Trần ý đồ đi phá đi kia sợi tàn niệm, lại không cẩn thận đem nó bừng tỉnh. Chuyện gì đem ta tỉnh lại, là đạt được cái kia thánh phẩm linh căn sao? Tàn niệm ung dung lên tiếng. Chờ phân phó hiện không phải lão đầu về sau, ánh mắt run lên. Ngươi là ai? Diệp Khinh Trần cười hắc hắc, ổ nội cha. Chương 16, dùng đế hoàng ấn tại ngươi trên mặt đóng cái dấu. Càn La Tiên Vương tàn niệm giận dữ. Phàm nhân sâu kiến, dám trêu đùa bản Tiên Vương, đợi bản Tiên Vương. Còn chưa nói xong, Diệp Khinh Trần Chu Tiên kiếm ra, trực tiếp đem cái này sợi tàn niệm cho xoắn nát. Mở miệng một tiếng, bản Tiên Vương bản này Tiên Vương kia, có gan ngươi hạ giới tới chém chết ta à? Càn La Tiên Vương năm đó thân ngoại hóa thân hạ giới, lưu lại cái này sợi tàn niệm thời điểm, bị giới hạn hạ giới pháp tắc, chỉ có thể duy trì tại đại đế cảnh giới. Cho nên dựa vào Chu Tiên kiếm thanh này tiên giai linh bảo, dễ dàng nghiền nát đế hoàng ấn bên trong sau cùng trở ngại. Mắt thấy mình lão chủ nhân tàn niệm vỡ vụn, đế hoàng ấn đối mặt với đối với mình có được tuyệt đối huyết mạch áp chế Chu Tiên kiếm, ép xuống đầu biểu thị thần phục. Diệp Khinh Trần bỏ vào mình không gian chữ vật, hóa thành tàn ảnh về tới mặt khác một chỗ. Giải quyết xong áo bào xám lão đầu, cái kia còn lại Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân. Hệ thống thế nhưng là đã nói với mình chỉ cần đánh bại ba người này, có phi thường phần thưởng phong phú. Lúc này Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân khổ không thể tả, không nói trước cái kia có thể lừa gạt qua hợp thể kỳ tu sĩ huyết trận, liền ngay cả đi đường đều sẽ gặp được xét đánh. Diệp Khinh Trần cũng không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai người này thấy là Nguyên Anh kỳ Trường Sinh Phong chủ về sau, còn vui mừng quá đỗi, coi là chỉ cần bắt Diệp Khinh Trần, liền có thể cùng Thanh Dương Tông bàn điều kiện thả mình hai cái đi.
Diệp Khinh Trần trực tiếp móc ra đế hoàng ấn đến, đối trên mặt của hai người liền đũ tới. Trường Sinh Phong bên ngoài, trưởng giáo Lý Nhược Ngô cùng cái khác phong chủ một mặt chờ đợi lo lắng. Trưởng giáo sư huynh, cái này đều đi qua hơn nửa canh giờ, có nên đi vào hay không nhìn xem? Trích Tinh phong chủ có chút thay Diệp Khinh Trần lo lắng. Mặc dù Diệp Khinh Trần vừa rồi hiện lộ ra thực lực tối thiểu nhất là nguyên anh kỳ, để bọn hắn rất kinh ngạc. Nhưng dù sao trong đại trận vây khốn thế nhưng là có được hai cái hợp thể kỳ đại năng, còn có một cái cầm trong tay cực đạo đế binh hóa thần tu sĩ. Một cái cầm trong tay cực đạo đế binh hóa thần tu sĩ tối thiểu nhất tương đương với độ kiếp trung kỳ cường giả. Chờ một chút, ta tin tưởng Khinh Trần. Mau nhìn, có người ra. Vũ Phong chủ hòa trưởng giáo cùng nhau nhìn về phía từ trường sinh phong bên trong đi ra đạo thân ảnh kia. Đằng sau còn đi theo hai cái túi đầu, quần áo tả tơi người. Trưởng giáo sư bá, sư thúc. Diệp Khinh Trần đi tới gần chắp tay nói. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, đi theo Diệp Khinh Trần phía sau chính là trước đó không ai bị nổi Diêu Cốc tông chủ Thanh Đằng đạo nhân, cùng Huyền Nhất tông tông chủ Huyền Phong đạo nhân. Bất quá lúc này hai người như là chó nhà có tang. Khinh Trần, đây là trưởng giáo, áo xám lão giả đã bị sư phụ lưu lại đại trận xóa bỏ, hai vị này tông chủ ta làm chủ lưu lại, về phần làm sao trừng phạt toàn bằng ý kiến của ngài. Cái khác phong chủ nghe được cái kia cầm trong tay đế hoàng ấn thần bí người áo bào cho trực tiếp bị xóa bỏ, đều hít một hơi linh khí. Nhất là Xích trụ phong chủ Ly Hỏa đạo nhân cùng Trích Tinh phong chủ. Hai người trước đó còn mạnh mẽ xông tới Trường Sinh Phong hộ sơn đại trận, vạn hạnh lúc ấy bị Diệp Khinh Trần kịp thời phát hiện, nếu không khả năng liền cùng áo bào xám là một cái hạ tràng. Đưa đến nghị sự đại điện đi. Trường giáo Lý Nhược Ngô liếc mắt trên mặt mền hai cái Trương Thanh Đẳng đạo nhân cùng Huyền Phong đạo nhân. Dư phong chủ nghe lệnh, đem hai người áp giải đi. Trường giáo sư bá, ta trước hết không đi, Hàn Lập cùng Hạ Y còn ở bên ngoài, ta đi đem bọn hắn mang về. Không đợi Lý Nhược Ngô cự tuyệt, Diệp Khinh Trần ngự kiếm chạy trốn. Đứa nhỏ này, Lý Nhược Ngô thở dài, không có cưỡng ép giữ lại. Dù sao Diệp Khinh Trần vừa mới vì tông môn giải quyết một lần đại nguy cơ, xem ra là thời điểm đi tổ điện hướng những cái kia trong tông lão gia hỏa hồi báo một chút tình huống này. Nếu như khả năng, nói không chừng có thể để cho Diệp Khinh Trần đi cái kia địa phương tu hành một đoạn thời gian. Ban đêm, Diệp Khinh Trần nằm ở bên hồ trên ghế xích đu. Hệ thống, hồi đoán ban thưởng. Đinh, chúc mừng tốc chủ thành công cứu vãn tông môn danh dự, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng gói quà lớn. Chúc mừng thu hoạch được cảnh giới tăng lên đến nguyên anh trung kỳ. Chúc mừng thu hoạch được chu tiên kiếm phẩm chất tăng lên đến tam phẩm tiên giai. Chúc mừng thu hoạch được đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh. Mấy cái này ban thưởng, Diệp Khinh Trần đều tương đối hài lòng. Đinh, Hạ Y Y đột phá luyện khí ngũ trọng, ban thưởng tốc chủ thần thông, phá thiên ngũ chỉ. Lại đột phá. Diệp Khinh Trần im lặng, chiếu chuyện này hình đến xem, Hạ Y Y không đến trăm năm liền có thể phi thăng. Nói không chừng đến lúc đó mình phi thăng tiên giới còn phải đi đầu con nàng. Bất quá dạng này cũng tốt, thu đồ dưỡng giả. Ngươi có muốn hay không mà ta, ngươi ngoại trừ thu người ta làm đồ đệ, còn cấp qua người ta chỗ tốt gì? Diệp Khinh Trần, tại sao không có? Y Y Y, tới đây một chút. Sư phụ cho ngươi cái thứ tốt. Diệp Khinh Trần hướng về phía Hạ Y Y vẫy tay, chờ Hạ Y Y đi tới gần. Diệp Khinh Trần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đế hoàng ấn. Sư phụ cho ngươi một cái phương ấn, về sau ai khi dễ ngươi liền lấy cái đồ chơi này đóng trên mặt hắn. Hắn cũng không có nói cho Hạ Y Y đây là cực đạo đế binh. Dù sao Y Y Y còn nhỏ, nếu như biết cái đồ chơi này quý giá như vậy, chỉ sợ sẽ không muốn. Hạ Y Y tiếp nhận so với mình mặt còn lớn hơn đế hoàng ấn, có chút phí sức. Diệp Khinh Trần cùng đế hoàng ấn đản sinh linh trí câu thông. Ngươi có thể hay không thu nhỏ một chút? Đế hoàng ấn chậm rãi thu nhỏ, trở nên chỉ có Hạ Y Y lớn bằng ngón cái. Về sau ngươi liền làm đồ nhi ta đế binh đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đồ đệ này mà tới là muốn chứng đạo tiên tiên chứng đạo thai, ngươi nếu là chân thành, có thời gian ta sẽ vì ngươi tìm tốt hơn vật liệu, để ngươi tấn thăng tiên khí. Đế hoàng ấn bên trong linh trí mặc dù còn không phải rất thông minh, nhưng tiên khí cùng mình loại này cực đạo đế binh trên lệnh hắn vẫn là hiểu được. Đội vàng gật đầu. Diệp Kinh Trần nuốt nuốt Hạ Y cái đầu nhỏ. Ban đêm ăn cái gì? Hạ Y chỉ Hàn Lập. Cà ca nói ăn cá. Diệp Kinh Trần bĩu môi. Từ khi có thuần dương long ngư, cái này đều ăn xong mấy ngày cá, mà lại mỗi lần ăn xong Hạ Y thì cùng Hàn Lập đều sẽ máu mũi chảy ròng. Hắn đem Hàn Lập kêu đến. Hôm nay trước đừng nấu cơm, sư phụ cho các ngươi bộc lộ tài năng. Sư phụ, ngươi biết làm cơm à? Hàn Lập kinh ngạc nói, dù sao từ lúc đi vào trường sinh phong, mỗi bữa cơm đều là mình tới làm. Con tưởng rằng sư phụ là cái nấu cơm tiểu bạch đâu. Diệp Kinh Trần tự hào nói, không phải ngươi cho rằng sư phụ trước đó là thế nào sinh hoạt. Nói cho các ngươi biết, sư phụ chủ nghệ không thể so với thế gian ngự chủ chính lệnh. Lời này ngược lại là không có nói sai, Diệp Khinh Trần tự cao tiếp thụ qua làm tinh mỹ thực hơn 20 năm hun đúc người. Đối với mình tay nghề vẫn tương đối tự tin. Các ngươi trước chuẩn bị chút đuổi, sư phụ đi dưới núi tìm một chút nguyên liệu nấu ăn. Dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang hạ trường sinh phong. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong tay dẫn theo mấy cái gà rừng còn có một con cừu non trở về. Sư phụ, ta ăn đến xong sao? Diệp Khinh Trần gõ lấy Hàn Lập đầu. Chúng ta người tu tiên, cái gì ăn không vô. Nhanh cho sư phụ chuẩn bị đốt đống lửa. Xong, sư phụ, không có đá đánh lửa. Diệp Khinh Trần muốn nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Sư phụ hỏi ngươi, dạy cho ngươi đại diễn kiếm quyết là cái gì thuộc tính? Ngũ hành a. Ngũ hành bao gồm hay không lửa? Hàn Lập lắc đầu, lại gật gật đầu. Kia chẳng phải xong, ngươi đại diễn kiếm quyết không phải liền là cái có sẵn máy lửa mà. Hàn Lập, sư phụ, ta đây chính là đế cấp công pháp a. Ngươi để cho ta châm lửa. Bất quá nhìn xem Diệp Khinh Trần vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Lập biết hắn không có nói đùa. Sư phụ để cho ta tu đại diễn kiếm quyết sẽ không liền vì cho hắn châm lửa a.
Diệp Kinh Trần dùng Chu Tiên kiếm trên mặt đất đào ra một cái hướng hố, lại nhặt được chút bên cạnh quả thông nhánh, lại lật dương lật tủ tìm ra từ mình điều chế gia vị, dùng đơn giản nước muối cùng quả ớt, lại thêm điểm cây nghệ, giải lên cây thì là phấn cùng bột hồ tiêu. Từ trộm được gà mái nơi đó lại mò ra mấy quả trứng gà, giữ lại lòng đỏ trứng bôi ở dê con bên trên. Hết thảy sẵn sàng, Diệp Kinh Trần dùng một cây trước đó chọn lựa tốt thô nhánh cây thay thế gậy sắt cho dê mặc vào thân, gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Thời gian này là tương đối nhàn. Diệp Kinh Trần nằm tại trên ghế mây, sáng chói tinh quang, hơi nhíu lên nước hồ. Tiếng thông reo chật chật, gió nhẹ thổi phật. Còn có trước mắt một con thấm lấy kim hoàng dầu chân dê con. Chỉ huy Hàn Lập thì thỉnh thoảng lại xoát dầu, tư tư thanh âm nương theo lấy nhánh cây bị nóng bành trướng phát ra lốp bốp thanh âm. Hạ Y thì tại bên cạnh giống một con tham ăn mèo con giữ lại nước bọn. Lúc này mới hẳn là hoàn mỹ tu tiên sinh hoạt nha. Sư phụ, gà nướng xong. Một bên khác Hạ Y thì cao hứng bừng bừng chạy tới, trong tay còn nắm chặt một cái bốc lên dầu đuổi gà. Diệp Kinh Trần khoát khoát tay, ta không ăn gà nướng. Chính các ngươi điểm đi. Sư phụ, vì cái gì? Hạ Y thì tò mò hỏi. Đây là lần đầu nghe sư phụ không ăn thứ nào đó. Nguyên lai mặc kệ Hàn Lập làm cái gì cơm, làm bao nhiêu, Diệp Kinh Trần đều có thể thanh tràng. Cho nên Trường Sinh Phong chưa từng có cơm thừa cái này nói chuyện. Lúc ấy Diệp Kinh Trần còn khuyên bảo bọn hắn, đây là Trường Sinh Phong truyền thống. Nhưng Hạ Y thì biết, Diệp Kinh Trần chính là đơn thuần thèm. Chỉ là không biết sư phụ mỗi ngày không phải nằm chính là ngồi, cái kia trong bụng vì cái gì có thể buông xuống nhiều đồ như vậy. Diệp Kinh Trần nhìn qua Hạ Y thì trong tay đùi gà nướng, tiến lặng rụt rụt hoa cúc. Lần trước ăn đùi gà nướng vẫn là lần trước khi chết, cũng là không phải mắc cái gì bệnh bất trị, cuối cùng ăn một bữa mỹ thực, mà là mình ở cửa trường học mua một cái hoa mỗ sĩ họ lìn đùi gà. Về nhà ăn về sau liền bắt đầu gọn, chạy suốt cả đêm, hư thoát té xỉu trên đất. Tỉnh nữa đến đã đến cái này tu tiên thế giới. Chương 17, Đồ Nhi A, như thế có thể ký sổ, phong chủ cho ngươi ngồi xong. Thời gian đi vào ngày thứ hai. Diệp Kinh Trần mới vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy Hàn Lập trừng mắt trong mắt tại ghé vào trên mặt hắn. Ngoa tào. Diệp Kinh Trần dọa đến giật mình. Ngươi là muốn mưu hại thân sư A. Hàn Lập cười hát hát nói, sư phụ, ta đột phá. Diệp Kinh Trần rời giường khí còn không có tiêu, đột phá tốt, phần thưởng kia ngươi hôm nay vây quanh Trường Sinh Phong chạy 10 vòng. Hàn Lập lúc đầu cao hứng mặt lập tức giống ăn mướp đắng đồng dạng. Sư phụ, Trường Sinh Phong quá lớn. Thêm 10 vòng. Sư phụ, ta đi chạy, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, thừa dịp Diệp Kinh Trần vẫn không nói gì, chạy như một làn khói. Diệp Kinh Trần cũng không ngủ được, làm đống nhiên bữa sáng, thuận tiện đem còn đang ngủ giấc thẳng Hạ Y Y đánh thức. Hai người ăn bữa sáng, Diệp Kinh Trần hỏi Hạ Y Y Hàn Lập ca ca đâu. Hạ Y Y miệng bên trong ăn trứng gà, nói hàm hồ không rõ, vừa rồi ta đi rửa tay phát hiện ca ca đang chạy bước. Chạy bộ. Diệp Kinh Trần vô đuổi, quên chuyện này. Nguyên Anh từ đỉnh đầu phốc một chút nhảy ra, hóa thành lưu quang đi tìm bảo bối của mình Đồ Nhi. Không khéo, tại một cái dòng suối nhỏ bên cạnh phát hiện chính xác cá ăn Hàn Lập. Miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, nơi này cách Trường Sinh Phong xa như vậy, sư phụ hẳn là không nhìn thấy đi. Chờ ta ngủ một giấc lại trở về nói cho sư phụ chạy 20 vòng, sư phụ hẳn là sẽ tin tưởng đi. Nói xong, đem cá lật ra cái mặt. Cá con, ngươi nói chuyện a. Diệp Kinh Trần vừa tức vừa cười. Con cá này đều để ngươi giết chết, còn thế nào nói chuyện với ngươi. Đầu óc nhất chuyển, Diệp Kinh Trần đột nhiên có chủ ý Nguyên Anh lặng lẽ hư hóa, tiến vào cá nội bộ. Sẽ tin tưởng. Ta đi. Hàn Lập dọa đến đem cá ném trên mặt đất, kém chút một kiếm đâm qua khứ. Bị hắn ném xuống đất cá chết đã đứng dậy. Ngươi, ngươi không phải chết sao? Cuối cùng, Hàn Lập vẫn là cái tiểu hài. Trông thấy một con hai bên sắc trí kim hoàng cá chết vậy mà mở miệng nói chuyện, trong lòng tự sợ. Không phải ngươi hỏi ta sao? Hàn Lập, vậy ta cũng không có trông cậy vào ngươi biết nói chuyện a, ngươi đến cùng là chết vẫn còn sống. Cá chết trừng mắt nhìn, hiện ra quỷ dị ánh sáng. Ta đương nhiên là chết, mà lại là ngươi tự tay giết. Hàn Lập vội vàng khoát tay giải thích, không phải ta giết ngươi, là chính ngươi đập đến trên tảng đá đông chết, không quan hệ với ta. Diệp Kinh Trần, ta liền xem như con cá, cũng không có nghĩa là không có trí thông minh a, cá chết tiền bối, ta không ăn ngươi, ngươi có thể trở về sao, có cần hay không ta đem ngươi đưa về trong nước. Diệp Kinh Trần mục đích đã đạt tới, Nguyên Anh từ cá chết nội bộ ra. A, sư phụ, tại sao là ngươi a, nhanh làm ta sợ muốn chết. Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Hiện tại ngươi biết buổi sáng sư phụ là cái gì cảm thụ đi. Hàn Lập sờ lấy đầu cười hắc hắc. Tốt, trở về ăn cơm đi. Diệp Kinh Trần Nguyên Anh phân ra một sợi linh khí, lôi cuốn lấy Hàn Lập trở lại chỗ ở ăn xong mỹ vị bữa sáng, Diệp Kinh Trần vừa định nằm một lát. Đinh, tuyên bố thu đồ nhiệm vụ. Hạ phàm 3 tháng đoạn trần duyên, cũng thuận tiện thu một cái đồ đệ. Hoàn thành nhiệm vụ sau có cực kỳ phần thưởng phong phú. Diệp Kinh Trần, làm ngược đi. Đây là thu đồ nhiệm vụ. Không đi là xong. Diệp Kinh Trần, ở trên núi ngốc lâu, cũng là thời điểm hạ phàm nhìn một chút. Diệp Kinh Trần đem Hạ Y thì cùng Hàn Lập kêu đến. Vi sư phải xuống núi 3 tháng, các ngươi lưu tại Trường Sinh Phong xem thật kỹ nhà. Hạ Y thì một mặt không tình nguyện, Hàn Lập ngược lại là có chút hưng phấn. Diệp Kinh Trần gõ hắn một cái đầu băng, ngươi ở nhà hảo hảo tu luyện, chờ ta trở về, nếu như nhìn thấy ngươi không có tiến vào trúc cơ kỳ, vi sư liền đem ngươi treo lên đánh đập 10 ngày 10 đêm. Hàn Lập cười mồm, sư phụ, 3 tháng nhập trúc cơ, vậy vẫn là người mà. Diệp Kinh Trần hỏi Hạ Y, Y, ngươi cảm thấy sau 3 tháng, ngươi sẽ là cảnh giới gì? Hạ Y xòe ra ngón tay đếm 3 tháng là bao lâu? Sau đó chắc chắn nói, hẳn là có thể trúc cơ viên mãn đi. Hàn Lập, ta quái vật sư muội. Sư phụ, không công bằng, ý nàng là chứng đạo thai. Ngươi vẫn là ngũ hành viên mãn linh căn đâu.
không thể so với nàng chứng đạo thai kém bao nhiêu. Hàn Lập bị khuất, vậy sư phụ ngươi nói kém bao nhiêu? Diệp Kinh Trần ho nhẹ hai tiếng làm dịu xấu hổ, cũng liền chênh lệch trước điểm đi. Không phải Diệp Kinh Trần khuyết đại chứng đạo thai kinh khủng, thật sự là chứng đạo thai sát thực kinh khủng. Lần trước nghe nói cựu chuyển thai vẫn là một cái gọi Đường Tăng. Đây chính là lấy song trải qua trực tiếp thành Linh Sơn nhân vật số 2 quái thai A mà Hạ Y Y, mặc dù không cần kinh lịch 9980 mức nạn, nhưng cuối cùng khẳng định cũng là đứng hàng tiên đế chi vị, thậm chí khả năng chạm đến tầm thứ cao hơn tồn tại. Về phần tiên đế phía trên là cái gì, tiên giới không có truyền thừa qua, Diệp Kinh Trần cũng không biết. Hắn cũng chỉ biết, trước mắt tiên giới cảnh giới phân chia là Chân Tiên, Thiên Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Tôn, Tiên Vương, Tiên Đế. Mỗi một cảnh giới đều có cửu đoạn. Được rồi, sư phụ, ta đáp ứng ngươi. Chờ ngươi trở về ta khẳng định sẽ trở thành trúc cơ kỳ. Diệp Kinh Trần vui mừng vỗ vỗ Hàn Lập nhỏ bà bay, vi sư nghe được ngươi nói như vậy, rất là vui mừng à. Hàn Lập định hót cười cười. Sư phụ, ngươi lần trước nói có ngươi một môn thần ngục chấn tượng công, có thể hay không dạy một chút ta? Diệp Kinh Trần một điểm chán của hắn, đem thần ngục chấn tượng công tâm pháp cùng tu luyện vật cần thiết đều quán đỉnh tiến vào đầu góc của hắn. Lại đem từ áo bào xám lao đầu trên thân đạt được nhận chữ vật, xóa đi phía trên lúc đầu cấm chế về sau lưu cho Hàn Lập. Hai người các ngươi nếu như cần gì, liền nhìn xem chiếc nhẫn này bên trong có hay không. Nếu như không có, liền đi trưởng giáo sư bán nơi đó khóc lóc kể lể, nói ta cái gì cũng không cho các ngươi, xem hắn có cho hay không các ngươi. Nếu như thực sự không được, liền nói y tu luyện phải dùng. Nhớ kỹ một điểm cuối cùng, nếu như trưởng giáo sư bá để các ngươi ký sổ, tuyệt đối đừng ký tên. Dù sao còn phải còn. Hàn Lập gật gật đầu. Yên tâm đi sư phụ, coi như ký tên ta cũng không ký chính thức tên của ngài. Diệp Kinh Trần vỗ vỗ Hàn Lập đầu, không hổ là sư phụ đồ nhi ngoan. Hàn Lập cười hắc hắc. Diệp Kinh Trần lại có chút hoảng hốt. Làm sao cảm giác tiểu tử này để cho mình mang, cùng vừa tới thời điểm không có chút nào đồng dạng nữa nha. Càng ngày càng già sáu, không biết là học với ai. Đem khóc sức mướt Hạ Y thì an ủi tốt về sau, Diệp Kinh Trần khoát khoát tay. Ngự kiếm mà lên, đi trước một chuyến Thông Thiên Phong trưởng giáo sư bán nơi đó. Nghe nói Diệp Kinh Trần phải xuống núi đi du lịch, Lý Nhược Ngu đem Tô Hiểu Yên kêu tới. Vừa vặn, Hiểu Yên cũng muốn về nhà một chuyến, để nàng cùng ngươi một khối xuống núi thôi. Diệp Kinh Trần không có cự tuyệt. Dù sao một người mù đi dạo cũng là đi dạo, hai người còn có thể làm bạn. Tô Hiểu Yên lại là một đại mỹ nữ. Mình sao lại không làm đâu? Trưởng giáo sư bá, có việc dùng đạo linh phù này của ta. Diệp Kinh Trần từ trong túi móc ra một thanh linh phù. Đây là chính hắn mù suy nghĩ ra được, tác dụng cùng loại với một đời trước điện thoại. Cáo biệt về sau, Diệp Kinh Trần ngồi lên Tô Hiểu Yên linh chu, thật vui vẻ hạ sơn. Chỉ bất quá hắn không biết, chờ hắn trở về sau, nên đón hắn chính là Hàn Lập, bởi vì tu luyện thần ngục chấn tượng công, tại Thông Thiên Phong thiếu giá trên trời giấy tờ. Đương nhiên, danh tự xác thực không phải ký Diệp Kinh Trần ba chữ, mà là Trường Sinh Phong chủ. Diệp Kinh Trần, Đồ Nhi a, hôm nay vi sư liền đem phong chủ chi vị chuyển cho ngươi tốt. Chương 18, nhi tử đừng sợ, cha ngươi đến rồi. Thanh Vũ Thành, ở vào Đông Châu một cái thành nhỏ. Bởi vì trung quanh có một cái Thanh Vũ Tông mà gọi tên. Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên ngồi tại Thanh Vũ Thành một chỗ trong trà lâu, nhìn xem bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người. Từ khi lên núi, đã rất nhiều năm chưa thấy qua như thế có tình vị cảnh đường phố. Diệp Kinh Trần mặc dù đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn cũng không mâu thuẫn phạm nhân sinh hoạt. Đây chính là ngươi đến Thanh Vũ Thành mục đích. Tô Hiểu Yên nhìn trên bàn trưng bày tràn đầy cả bàn đồ ăn. Diệp Kinh Trần đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển rời về đến, nhẹ gật đầu. Thế nào, có phải hay không sắc hương vị đều đủ? Đúng vậy, hai người sở dĩ tại Thanh Vũ Thành dừng lại, cũng không phải là bởi vì có bất kỳ nhiệm vụ. Đơn thuần chính là Diệp Kinh Trần thèm. Ta thế nhưng là nghe ngóng chung quanh mấy cái thành, đều nói nhà này đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Ngươi là tu tiên giả à? Vậy làm sao, ai quy định tu tiên giả không thể ăn đồ vật? Lại nói, chẳng lẽ tiên nhân liền không gậy phân đi tiểu sao? Tô Hiểu Yên, mang tiền sao? Diệp Kinh Trần cầm lấy một chén nước trà tinh tế thưởng thức. Tô Hiểu Yên, ngươi sẽ không phải nói ngươi không mang tiền liền đến ăn cơm đi. Diệp Kinh Trần buông tay, ta một cái tu tiên, muốn phàm nhân tiền tài làm gì? Tô Hiểu Yên khí hàm răng ngứa. Nếu như không phải xem ở Diệp Kinh Trần là Trường Sinh Phong chủ phân thượng, nàng rất muốn đem tất cả đĩa đều chụp trên đầu của hắn. Ngươi sẽ không phải không có tiền a? Diệp Kinh Trần kinh ngạc nói, nhờ ngươi thế nhưng là về nhà a áo gấm về quê, chẳng lẽ không cho trong nhà mang một ít tiền? Tô Hiểu Yên tức giận nói, ai nói cho ngươi, trong nhà của ta là phàm nhân. Diệp Kinh Trần còn là lần đầu tiên nghe Tô Hiểu Yên nói lên gia đình của nàng. Vốn cho rằng là cũng giống như mình phàm nhân gia đình xuất sinh, không nghĩ tới người ta là thế gia. Vừa định tiếp tục hỏi tiếp, chỉ nghe thấy trên đường một trận ồn ào thanh âm. Ra bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp cũng không trên đường phố rộng rãi cãi nhau, từ cửa thành chỗ lao nhanh ra vài con quái mã. Dẫn đầu kia thất phía trên ngồi một cái áo gấm công tử ca. Nhìn kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, liền biết người này không phú thì quý. Đường phố hai bên tiểu thương nhao nhao đem đồ vật của mình kéo đến nơi hẻo lánh, giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới lần thứ nhất xuống núi liền gặp được trong truyền thuyết công tử ca cưỡi ngựa nổ đường phố. Diệp Kinh Trần khẽ cười nói, không biết một hồi sẽ có hay không có một cái bị ngựa kinh đến tiểu hải tử. Nhìn chung hắn nhìn qua phim truyền hình cùng văn học mạng, cái này tiểu đoạn nhất định sẽ phát sinh. Nhưng để Diệp Kinh Trần thất vọng, trên đường phố mặc dù gà bay trứng mỡ, nhưng còn tính là sạch sẽ. Không có người không có mắt tại giữa lộ chờ lấy bị đâm chết. Chỉ bất quá ngựa chủ nhân cũng không có dục ngựa rời đi, mà là đi tới Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên ở quán rượu. Diệp Kinh Trần ngồi tại cửa sổ nhìn xem phía dưới. Mấy chó chân hướng về phía trong tiểu lâu lung tung hét lên, thanh chàng đều cút ngay cho ta ra.
Triệu công tử phải dùng bữa ăn. Mấy cái chính ăn cơm thực khách thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ để đua xuống, xám xịt đi ra ngoài. Mấy phút về sau, trong hiểu lâu chỉ còn lại Tô Hiểu Yên cùng Diệp Khinh Trần. Hai người tựa lưng vào ghế ngồi, không có một chút rời đi dấu hiệu. Đang đang đang, một trận lên lầu thanh âm. Dẫn đầu lên lầu là công tử Ca Lũ chó săn. Vừa muốn chào hỏi chủ tử ngồi xuống, gặp qua bên cửa sổ lại còn có hai người. "Ai, hai người kia, các ngươi làm sao không có lăn?" Diệp Khinh Trần nâng chén trà lên nhấp một miếng, không để ý đến hắn. Ngược lại đối Tô Hiểu Yên nói, "Hồi lâu không uống phàm trần ở giữa trà, hương vị cũng thực không tồi, chờ thời điểm ra đi mang một ít." Tô Hiểu Yên gật gật đầu. Chó săn xem xét hai người kia chẳng thèm để ý hắn, tức giận đến chửi ầm lên. "Làm ngươi nãi mãi, đương lão tử không tồn tại đúng không?" Vén tay áo lên đến chuẩn bị đối Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên xuất thủ. Mặc dù Diệp Khinh Trần ở cái thế giới này chưa từng gặp qua cái gọi là nãi mãi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được bị loại này ông nôn hế ngữ nhục mạ. Tô Hiểu Yên cũng nhíu mày, vừa dự định xuất thủ, chó săn công tử Ca tùy theo đi lên, một thanh ngăn lại chó săn. Nhìn thấy Tô Hiểu Yên một sát na kia, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, còn kém lưu chảy nước miếng. Ba, hắn đôi chó săn chính là một bàn tay, quát lớn, mẹ nó, làm sao nói đâu? Lão tử cũng không có đã nói với ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, muốn hiểu lễ phép. Nói xong, một mặt hoa đảo đối với Tô Hiểu Yên nói, nhất là đối mặt xinh đẹp như vậy cô nương. Mở miệng một tiếng làm lấy làm kia, còn thể thống gì? Tại hạ Thanh Vũ Tông Triệu Nhật Tiên, xin hỏi cô nương phương danh? Diệp Khinh Trần, danh tự này làm sao như thế quen hay? Tô Hiểu Yên từ trên người hắn lướt qua. Đối vừa rồi chó săn nói, tới, và miệng 100, thà cho ngươi khỏi chết. Diệp Khinh Trần nhíu mày. Không nghĩ tới Tô Hiểu Yên nói dọa thời điểm đẹp trai như vậy. Chó săn còn muốn kêu la, bị Triệu Nhật Tiên một thanh để tới. Không nghe thấy vị cô nương này nói cái gì nha, và miệng. Chó săn biết chủ tử nhà mình bình thường nhiều xuất sinh, nếu như mình không vào miệng, để hắn tại trước mặt nữ nhân này ném đi mặt mũi. Kia kế tiếp rất khả năng chính là mình mạng nhỏ. Ba. Một chút. Ba. Hai lần. Chó săn cố nén đau đớn đem mình tiến thành xương mặt xương mũi đầu heo, đến cuối cùng kia vài chục cái đều không cảm giác. Diệp Kinh Trần vẫn là không coi ai ra gì uống trà. Nghĩ đến tự mình kết thúc Trần Duyên nhiệm vụ hẳn là làm sao hoàn thành. Lan. Tô Hiểu Yên quắc khẽ. Chó săn như chút được gánh nặng, hấp tấp trốn ở chủ tử sau lưng. Triệu Nhật Tiên đối Tô Hiểu Yên cũng càng xem càng thích. Nhìn xem văn tính đáng yêu cô nương, nhưng lại không mất khí khái hào hùng. Loại này tương phản để hắn thực sự có chút nóng lòng không đợi được. Nếu như có thể đem nàng lấy tới trên giường, mùi vị đó nhất định tuyệt không thể tả ác cô nương, hết giận, có thể hay không cho tại hạ biết người phương danh. Triệu Nhật Thiên sể gần nói. Tô Hiểu Yên phủi hắn một chút, đối Diệp Khinh Trần hỏi, đi thôi. Diệp Khinh Trần suy nghĩ một trận cũng không muốn minh bạch cái gì gọi là kết thúc Trần Duyên, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi thôi. Lần này Triệu Nhật Thiên không vui. Vốn cho là bên cạnh nam này chẳng qua là Tô Hiểu Yên tùy tùng. Hiện tại xem ra hai người quan hệ nhất định không tầm thường, sẽ không phải nữ tử này là nương tử của hắn đi. Có suy đoán này, Triệu Nhật Thiên trong lòng lại ngứa. Lão tử hôm nay nhất định phải làm một lần tào tặc. A, không đúng, tào tặc là ai? Vì cái gì trong lòng ta sẽ xuất hiện một câu nói như vậy? Triệu Nhật Thiên mặc dù nghi hoặc trong lòng của mình hoạt động, nhưng cũng dự định từ bỏ tào tặc hành vi. Hắn vung tay lên, sau lưng chó săn cùng nhau tiến lên. Xem bộ dáng là không đi được rồi. Diệp Kinh Trần dứt khoát nằm trên ghế, muốn nhìn một chút Triệu Nhật Thiên tiếp xuống sẽ làm cái gì. Tô Hiểu Yên sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, dứt khoát cũng đối với hắn làm bộ nũng nịu. Khinh Trần, làm sao bây giờ, người ta rất sợ đó. Hòn én thanh âm, để Diệp Khinh Trần toàn thân nổi da gà. Đại tỷ, đừng làm nộn, ngươi thế nhưng là trúc cơ viên mãn, lập tức kim đàn tu sĩ. Đừng nói mấy cái này thối cá nát tôm, chính là Thanh Vũ Tông Tông chủ tới, tin tưởng ngươi cũng có thể trực tiếp cho hắn săn bằng. Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Tô Hiểu Yên không để ý mình, lại đối Diệp Khinh Trần nũng nịu. Lập tức tức hồn hẹn, cho ngươi 5 giây, lan xuống đi, nếu không lão tử liền đem ngươi từ trên cửa sổ ném ra. Diệp Khinh Trần cười nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Triệu Nhật Thiên nhìn xem dõng dạc Diệp Khinh Trần. Ngươi biết không biết lão tử là ai? Diệp Khinh Trần lắc đầu. Triệu Nhật Thiên lại nói, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Diệp Khinh Trần lại lần nữa lắc đầu, cha ngươi là ai, ngươi hẳn là đến hỏi mẹ ngươi, dù sao không phải ta. Triệu Nhật Thiên phía sau chó săn thay chủ tử điên cuồng kêu lên, chúng ta Triệu Nhật Thiên công tử cha chính là Thanh Vũ Tông trưởng môn Triệu Thiên Đà. Toàn bộ Thanh Vũ thành đều là công tử nhà ta hậu hoa viên. Chết không được. Diệp Khinh Trần rốt cuộc biết tiểu tử này vì cái gì như thế ngang ngược. Nguyên lai là tu tiên giả hậu đại, chỉ bất quá nhìn hắn toàn thân trên dưới không có chút nào tu vi dáng vẻ, thấy thế nào đều chỉ là phàm nhân ở giữa ăn chơi thiếu gia. Triệu Nhật Thiên đi lên trước, nghĩ vô Diệp Khinh Trần mặt, nói cho hắn biết nơi này người đó định đoạt. Diệp Khinh Trần vươn tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu Nhật Thiên như là bị một thanh vạn quân đại truy đập trúng, trực tiếp bay rất ra ngoài đến mấy mét. Diệp Khinh Trần đứng dậy, nghĩ rõ ràng thế nào đoạn Trần Duyên. Đi thôi. Tô Hiểu Yên cũng lập tức đứng dậy. Dừng lại, đánh công tử nhà ta còn muốn chạy. Triệu Nhật Thiên cũng chịu đựng đau đớn kêu to. Ngăn hắn lại cho ta. Lão tử nhất định phải sống lột ra hắn không thành. Đánh cho ta, hung hăng đánh. Bên ngông quần quận linh khí từ Diệp Khinh Trần thể nội dâng lên mà ra, mặc dù hắn cũng không có thương tổn những phàm nhân này, nhưng bọn hắn vẫn là bị tựa như trời sập hải khiếu linh khí cuốn bay ra ngoài. Diệp Khinh Trần đi đến Triệu Nhật Thiên bên cạnh. Ta xem trên người ngươi huyết sát chi khí rất nặng, ngày bình thường không làm thiếu thương tiên hại lý sự tình. Hôm nay bị ta gặp được, nếu là không chém ngươi, sợ có hại ta đạo tâm. Dứt lời, một chỉ điểm hướng Triệu Nhật Thiên chỗ mi tâm.
Vào thời khắc này, một đạo linh quang từ Triệu Nhật Thiên trên cổ mặt dây chuyền bên trong xuất hiện. Một người mặc áo bào tím trung niên nam nhân hư ảnh cầm trong tay trường thiên, từ hư không hiện hiện. "Nhi tử đừng sợ, cha ngươi đến rồi." Chương 19, gặp lệnh, như gặp thanh dương. Triệu Thiên Đả cầm trong tay trường thiên, uy phong lẫm liệt. Đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Kinh Trần chậm rãi từ trong tay áo móc ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy phía trên chữ viết về sau, Triệu Thiên Đả lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên lệnh bài chỉ có ba chữ: Trường Sinh Phong. Thanh Dương Tông bảy phong lệnh. Toàn bộ Đông Châu chỉ có Thanh Dương Tông bảy phong chủ nắm giữ. Gặp lệnh, như gặp Thanh Dương. Thanh Vũ Tông mặc dù tại Thanh Vũ thành một tay che trời, nhưng đối mặt Thanh Dương Tông loại này quái vật khổng lồ, liền như là con kiến nhỏ bé. Thanh Dương Tông tùy tiện phái ra một trưởng lão, đều có thể trực tiếp đem Thanh Vũ Tông nổ tận gốc. Triệu Thiên Đả cũng coi là quả quyết. Nhìn thấy Diệp Khinh Trần xuất ra bảy phong khiến trong nháy mắt, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Túi đầu, hai tay giơ cao. Vạn bối Thanh Vũ Tông tông chủ Triệu Thiên Đả, cung nên Trường Sinh Phong chủ giá lâm. Đứng lên đi. Diệp Khinh Trần nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thiên Đả cung kính đứng dậy, chú ý cẩn thận mở miệng nói, không biết tiền bối vì sao sự tình giá lâm ta Thanh Vũ Tông. A, bản tọa đi vào người Thanh Vũ Tông còn muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao? Triệu Thiên Đả căng thẳng trong lòng, thật không thể quất chính mình hai cái to mồm. Tiền bối nói đùa, vạn bối có ý tứ là, nếu là biết tiền bối đến, tất nhiên chuẩn bị một chút vì tiền bối bày tiệc mời khách. Diệp Khinh Trần nhàn nhạt đáp lại nói, Triệu Tông chủ xác thực vì bản tọa chuẩn bị kinh hỉ. Triệu Thiên Đả vô ý thức ừ một tiếng, nhưng lập tức kịp phản ứng. Kinh hỉ? Ở đâu ra kinh hỉ? Như Triệu Tông chủ không tin, có thể hỏi một chút con trai bảo bối của ngươi. Triệu Thiên Đả mí mắt phải nhảy một cái. Chính mình cái này nhi tử tự mình biết, bởi vì từ nhỏ không có tu tiên thiên phú, cho nên mình đem hắn nuôi thả tại Thanh Vũ Thành. Mà Thanh Vũ Thành lại là địa bàn của mình. Cái này cũng dưỡng thành hắn ngang ngược càn rỡ tính cách. Thằng danh con này, không sẽ chọc cho đến vị này Thanh Dương Tông tiền bối đi. Hắn một tay lấy Triệu Nhật Thiên hao. Tiền bối nói cái gì kinh hỉ? Triệu Nhật Thiên vốn là bị Diệp Khinh Trần dọa đến tiểu trong quần, lại gặp được mình cậy vào lao cha đối với người này tất cung tất kính. Lúc này chân tựa như hai cây ném vào nước sôi bên trong mì sợi, đầu não tỉnh tỉnh giống đoàn tương hồ. Chỉ có thể tái diễn lao cha, cái gì kinh hỉ? Triệu Thiên Đả vừa đội vừa tức, một thanh phiến trên mặt hắn. Mẹ nhà hắn, lao tử hỏi ngươi đâu, cái gì gọi là con mẹ nó kinh hỉ? Triệu Nhật Thiên bị một tát này phiến ra điểm thần chỉ đến, nhớ tới mình vừa rồi tuyên bố muốn giết chết Diệp Khinh Trần. Nhìn xem lão cha dựng râu trừng mắt dáng vẻ, vẫn là không dám nói lối ra. Vẫn là bên cạnh một chó chân đem sự tình vừa rồi nói một lần. Triệu Thiên Đả càng nghe tâm càng lạnh. Sau khi nghe xong, toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hố cha a, quá mẹ nó hố cha. Triệu Nhật Thiên cũng biết mình phạm vào sai lầm lớn, vội ôm ở Triệu Thiên Đả đuổi. Cha, cứu ta a cha, hắn nói muốn chém ta. Triệu Thiên Đả dùng con mắt bên cạnh chỉ xem xuống Diệp Khinh Trần phản ứng, vẫn như cũng là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Triệu Thiên Đả vừa ngân tâm, một cước đá văng Triệu Nhật Thiên. Lan, ai mẹ nó là cha ngươi? Diệp Khinh Trần ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ có một chiêu như vậy. Mình Trần Duyên còn không có đoạn, trước giúp người khác đoạn mất. Triệu Thiên Đả nhìn xem một thanh nước mũi một thanh nước mắt Triệu Nhật Thiên, vẫn còn có chút không đành lòng. Mình liên cái này một đứa con trai, mà lại tuổi thọ cũng không nhiều. Vạn nhất thật bị Diệp Khinh Trần chém mất, mình coi như tuyệt hậu. Nhưng Thanh Dương Tông muốn bàn giao, mình không thể không cho một cái công đạo. Tu tiên thế giới, mạnh được yếu thua. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Đả giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt Triệu Nhật Thiên một cánh tay. Trầm giọng nói, tiền bối, trách ta bình thường quản giáo vô phương, để hắn đắc tội tiền bối. Đầu này cánh tay coi như cho ngài nhận lỗi, khẩn cầu tiền bối tha cho hắn một mạng. Diệp Khinh Trần không có bất kỳ cái gì động dung. Nếu là đắc tội bản tọa có lẽ cũng liền đồng ý. Nhưng ngươi làm thật cho rằng bản tọa là vì mình xuất khí sao? Nói xong, vung tay lên, trực tiếp đối Triệu Nhật Thiên vận dụng siêu hồn chi thuật, đồng thời đem Triệu Nhật Thiên trong đầu ký ức hình chiếu đến không trung. Từng cái máu tanh tràn diện, lần lượt bức lương làm ký nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ không thành trực tiếp sát hại cả nhà của nàng. Triệu Nhật Thiên những năm này tội ác toàn bộ hiện ra ở Triệu Thiên Đả trước mặt. Mặc dù hắn ngày bình thường rất là yêu Triệu mình đứa con trai này, nhưng đối với những sự tình này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Triệu Nhật Thiên ỷ vào mình là Thanh Vũ Tông tông chủ con độc nhất, việc ác bất tận. Đơn giản có thể dùng táng tận thiên lương để hình dung. Triệu Thiên Đả càng xem càng kinh hãi. Triệu Nhật Thiên những này hành vi cùng tu tiên chi đạo hoàn toàn là một trời một vực, thậm chí có thể dùng ma tu để hình dung. Triệu Tông chủ cũng nhìn thấy, hắn những năm này sở tác sở vi, cùng những cái kia giết người luyện đan ma tu có gì khác biệt. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi bao che hắn, đó chính là bao che ma tu. Tu tiên thế giới bên trong có một cái quy định bất thành văn, khi dễ nhỏ yếu, cần cầm chứng cứ bắt người, nếu là ma tu, chỉ cần danh sách, người người đến ngươi chu diện, bổ sung lấy toàn cả gia tộc đều muốn trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Triệu Thiên Đả hận không tranh nắm nhìn mình duy nhất dòng dõi. Thanh âm khàn khàn nói, tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Nhắm mắt lại, thần tiên xuất thủ, trực tiếp cuốn lấy Triệu Nhật Thiên cổ, nhắm mắt lại hung hăng buộc chặt. Không ai bị nổi Triệu Nhật Thiên công tử còn đắm chìm trong siêu hồn thuật ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đến chết cũng không biết mình chết rồi. Triệu Thiên Đả ôm lấy nhi tử thi thể, cố nén nước mắt hướng Diệp Khinh Trần hành lễ. Tiền bối như vô sự, vãn bối trước hết về tông. Chậm. Diệp Khinh Trần nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thiên Đả không dám lại cử động một chút. Tiền bối. Diệp Khinh Trần đứng ở cửa sổ, nói khẽ, ngươi chỉ biết ngươi đã mất đi một đứa con trai, nhưng ngươi nhưng từng nghĩ tới, có bao nhiêu người bởi vì con của ngươi mà mất đi thân nhân của mình. Triệu Thiên Đả cúi đầu xuống, yên lặng không nói. Ngươi liền ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, thiện đãi Thanh Vũ thành bách tính, nếu có tật bệnh tai họa, ngươi cam nguyện bỏ qua tu vi vì bọn họ trị liệu. Triệu Thiên Đạt tự biết nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ một giây sau liền muốn cùng nhi tử Hoàng Tuyền gặp nhau, chỉ có thể bị ép thuận theo Diệp Khinh Trần ý tứ. Thiên đạo lời thề, nếu như vi phạm, Cửu Tiêu Thần Lôi hạ ngươi liền sẽ tan thành mây khói. Nếu là thiên đạo trừng phạt không được ngươi, chân trời góc biển, ta cũng sẽ tự tay đánh chết ngươi. Hiểu không? Triệu Thiên Đạt đắng chắc gật đầu. Sớm biết đứa con trai này sẽ cho mình rước lấy phiền toái lớn như vậy, tại hắn vừa lên tiếng thời điểm nên bóp chết hắn. Lui ra đi. Là. Vãn bối cáo tử. Triệu Thiên Đạt chắc tay, ôm Triệu Nhật Thiên thi thể chậm rãi đi xuống. Đường phố hai bên bách tính thấy cảnh này, mặc dù trong lòng đều cảm thấy rất sảng khoái, nhưng trông coi Triệu Thiên Đà mặt vẫn là không có biểu lộ ra. Triệu Thiên Đà trở lại Thanh Vũ Tông địa chỉ, đem Triệu Nhật Thiên thi thể buông xuống. Hài nhi, là cha vô năng, không có bảo vệ tốt ngươi. Lúc này Triệu Thiên Đà nước mắt tuôn đầy mặt, lúc tuổi già mất con thống khổ như đau đâm tâm. Thiên nhi, ông trời của ta mà thế nào? Một tiếng la hét từ phương xa truyền đến, ngay sau đó, một đạo xanh biết thân ảnh đáp xuống Triệu Thiên Đà bên cạnh. Nhìn thấy Triệu Nhật Thiên thi thể thời điểm, vị này phụ nhân toàn thân chấn động, nước mắt tràn mi mà ra. Ông trời của ta, là ai giết ta Thiên Nhi? Nàng chính là Triệu Nhật Thiên mẹ đẻ, cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Tông chủ, đến cùng là ai giết chúng ta Thiên Nhi? Ta muốn đi báo thủ cho hắn. Triệu Thiên Đà tâm phiền ý loạn, một thanh phiến tại đạo lữ trên mặt. Đừng mẹ hắn khóc, đều là ngươi, đem hắn yêu chiều thành dạng này, hiện tại tốt. Nhi tử chết rồi, ngươi vui vẻ đi. Phụ nhân không có để ý trên mặt sưng đỏ trở ấn, cắn răng khóc thút thít nói, đến cùng là ai giết Thiên Nhi, ta nhất định phải giết hắn cả nhà. Báo thủ, làm sao báo cửu, giết Thiên Nhi chính là Thanh Dương Tông. Thanh Dương Tông ba chữ vừa ra, phụ nhân thanh âm im bặt mà dừng. Ba chữ này đối bọn hắn tới nói, tựa như là một tòa không thể vượt qua cao phong. Dưới ngọn núi hơi chấn động rất xuống một cục đá, đều có thể dễ như trở bàn tay địa đạp nát bọn hắn. Thiên Nhi một mực tại Thanh Vũ Thành, làm sao lại chọc Thanh Dương Tông? Mà lại liền xem như Thanh Dương Tông, cũng không thể vô duyên vô cớ giết người à? Chúng ta bây giờ liền đi Thanh Dương, tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Phụ nhân níu lại Triệu Thiên Đà ống tay áo, bị Triệu Thiên Đà quét ngã trên mặt đất, nhìn xem cái này điên rồi bà nương. Chỉ hận năm đó vì cái gì thích nàng. Người tới, đem nàng cho ta nhốt vào địa lao đi. Trung binh đệ tử chậm chạp không dám lên trước. Triệu Thiên Đà thực sự nhịn không được, gầm thét một tiếng, còn không mau đi. Mới có người tiến lên đem mình sư mẫu ép đến địa lao. Triệu Thiên Đà ngửa mặt lên trời rên rỉ. Chớ có trách ta, nếu là đem ngươi đặt ở bên ngoài, sớm muộn có một ngày ta Thanh Vũ Tông sẽ bị diệt tông a. Tổ tông ngàn năm cơ nghiệp, không thể bị ở trên tay của ta. Ngươi tới, truyền tông chủ lệnh, để chư đệ tử liền có thể xuống núi. Đi Thanh Vũ Thành, vì Thanh Vũ Thành bách tính làm việc thiện. Một ngày này, Thanh Vũ Tông trên trăm đệ tử xuống núi, bắt đầu ở Thanh Vũ Thành làm việc thiện tích đức. Chương 20, tiện tay một cái tụ linh trận, kinh sợ Tô Hiểu Yên hai ngày sau. Đại Chu hoàng triều, một cái thế tục thành lập hoàng triều, cùng Trung Châu cái kia bất hủ tiên triều không có nửa xu quan hệ. Diệp Khinh Trần cũng là thông qua hệ thống mới biết được, cha mình vậy mà thành nhân gian một cái đại tướng quân. Nói đến đây, Diệp Khinh Trần liền không thể không đưa vào một cái vĩ ngạn thân ảnh. Người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường thương, đứng ở trên chiến mã, phất tay đầu người lăn xuống. Đi bái kiến lão cha trước đó, Diệp Khinh Trần tại cửa khách sạn gõ gõ Tô Hiểu Yên cửa phòng. Tô Hiểu Yên đáp lại nói, đợi lát nữa, ta đang thay quần áo. Diệp Khinh Trần bất đắc dĩ. Thời gian một nén nhang qua khứ. Còn bao lâu nữa? Lập tức. Lại là một nén nhang. Lập tức. Lần nữa một nén nhang. Đại tỷ, ngươi có khỏe hay không? Diệp Khinh Trần cũng không biết, ra một lần cửa, Tô Hiểu Yên đến mang theo nhiều ít quần áo ra. Một mực nhanh đến buổi trưa, Tô Hiểu Yên mới mi ra. Một bộ váy trắng tôn lên giống như là tiên nữ hạ phàm, mái tóc đen xuân dài như thác nước, trên môi một điểm chu sa nốt rồi càng lộ vẻ phong tình. Cái này xóa phong tình theo Diệp Khinh Trần lời kế tiếp im bặt mà dừng. Ngươi có biết hay không một cái nam nhân cả một đời có bao nhiêu ngắn? Nói thế nào? Tô Hiểu Yên hiếu kỳ nói. Một cái nam nhân cả một đời có một nửa thời gian là đang chờ nữ nhân mặc quần áo. Kia một nửa kia đâu? Chờ nữ nhân cởi quần áo. Đi chết. Nên đón Diệp Khinh Trần chính là một cái mũi to túi. Thông qua hệ thống cho ra địa chỉ, Diệp Khinh Trần rất nhanh tới hoàng thành căn hạ một cái rất phong độ trạch biệt trước. Đều nói cận hương tình kiếp, Diệp Khinh Trần lại hoàn toàn không có cái này cảm thụ. Dù sao mình từ nhỏ chỉ thấy tiện nghi lão cha cùng tiện nghi lão mụ một mặt, sau đó liền bị không đáng tin cậy tư đồ trưởng ca cho mang tới núi. Diệp Khinh Trần không có trực tiếp lấy tu tiên giả thân phận trực tiếp vào cửa, mà là dự định coi như cái khách tới thăm đến xem. Hành vi này kết thúc Trần Duyên mà đến, bây giờ không có nhận nhau tất yếu. Đặt vào tu tiên một đường, liền chú định cùng thế gian tất cả chặt đứt liên hệ. Diệp Khinh Trần gõ cửa một cái, qua hồi lâu mới có một cái hạ nhân tới mở cửa. Nhìn xem Diệp Khinh Trần lạ mặt dáng vẻ, hồ nghi nói, ngươi là ai? Diệp Khinh Trần đã sớm nghĩ kỹ thân phận của mình. Cái này hoàng triều từ trên xuống dưới đều thích nuôi cung phụng, cùng cổ đại nuôi môn khách không sai biệt lắm. Chỉ bất quá những này cung phụng phần lớn là một chút không có môn phái tán tu. Có chút là linh căn không thế nào tốt, còn có một ít là tại nguyên bản tông môn thu được xa lánh mà đi ra ngoài. Phần lớn người cả một đời đều chỉ có thể dừng ở luyện khí hoặc là trúc cơ kỳ. Tại trong tông môn không có gì tồn tại cảm, dứt khoát tùy tiện tìm thế ra môn phiệt loại hình hợp lý cái cho phụng. Vinh hoa phú quý đồng dạng không ít. Chỉ cần không phải đụng tới tu tiên giả, trên cơ bản chính là vô địch. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Khinh Trần, là mộ danh mà đến kỳ sĩ. Diệp Khinh Trần nói tới kỳ sĩ chính là những này cung phụng tự xưng, bọn hắn không có ý tứ nói mình là tu tiên giả, nhưng cũng khinh thường xưng mình vì phàm nhân. Dứt khoát liền lấy kỳ sĩ tự cho mình là. Nghe được tới là cái kỳ sĩ, giữ cửa nhỏ người hầu trên mặt rõ ràng thư giãn mở. Họ Diệp a, thật là khéo, cùng chúng ta lão gia nhà là họ gấp đâu. Diệp Kinh Trần cười cười, là ngay thẳng vừa vặn. Đằng sau vị này là. Nhỏ người hầu quay đầu mắt nhìn Tô Hiểu Yên, lập tức bị mê chặt mắt. Tô Hiểu Yên bản thân liền là một cái mỹ nữ, lại thêm tu tiên về sau, toàn thân đều tản ra một cỗ không nhiễm trần tục tiên khí bồng bềnh. Đây là ta nghĩa muội, Tô Hiểu Yên cũng là một vị kỳ sĩ. Nghe được Tô Hiểu Yên cũng là kỳ sĩ thời điểm, nhỏ người hầu mới lưu luyến không rời đưa ánh mắt rời về tới. Dù sao đây không phải là mình loại phàm nhân này có thể vết tưởng. Nhỏ người hầu cung kính đem Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên dẫn tới môn đỉnh bên trong. "Tiên sinh, ngài trước uống trà, ta đi mời lao ra." Nói xong, bước nhanh đi hậu viện. Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên ngồi xuống, vừa uống trà vừa quan sát đỉnh viện bố trí. Giả sơn chân thủy, đỏ bụng cá chép du đang trong đó, muôn tiếng nghìn hồng, đóa đóa hoa tươi tranh nhau khoe sắc. Nói thật, một điểm không thua kiếp trước du lãng qua Tô Châu Lâm Viên. Không thể không nói, mình đôi này chỉ có gặp mặt một lần cha mẹ vẫn là rất có phong nhã. Chẳng được bao lâu, một cái thân mặc y phục hàng ngày thon gầy lao đầu đội vã chạy đến. Diệp Khinh Trần, cha ta không phải cái võ tướng sao, cái này thân thể đừng nói cưỡi ngựa đánh trận, đoán chừng một bộ khôi giáp đều có thể cho hắn đè sắp xuống đi. Vị nào là Diệp tiên nhân? Diệp Khinh Trần đứng dậy. Ai nha, Diệp tiên nhân, đợi lâu đợi lâu. Diệp đại phúc, Diệp Khinh Trần thân sinh lao cha, cũng là đại chu hoàng triều nhị phẩm võ tướng. Vị cô nương này là? Tại hạ nghĩa muội, Tô Hiểu Yên, cũng là một vị kỳ sĩ. Nghe được lập tức tới hai vị kỳ sĩ, Diệp đại phúc vui vẻ ra mặt. Mau mau mời ngồi, ta đi để hạ nhân dâng trà. Hàn huyên sau một khoảng thời gian, sắp trời đã tối. Hai vị tiên trưởng, lưu lại ăn bữa cơm đi. Nếm thử phu nhân ta tay nghề. Diệp Khinh Trần không có cự tuyệt, vừa vặn mượn cơ hội cùng mẹ của mình gặp mặt. Một lát sau, Diệp Khinh Trần thân sinh lão mụ Lưu Linh từ cổng đi tới. 40-50 tuổi bộ dáng, một thân phổ phổ thông thông quần áo, cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức, hoàn toàn chính là người bình thường nhà cách ăn mặc. Hai vị tiên trưởng, hữu lễ. Nhìn mẹ bộ dáng, liền biết nàng cũng không có nhận ra mình tới. Diệp Khinh Trần không có nhận nhau, dù sao chuyến này là vì đoạn trần duyên mà tới. Nếu là phụ mẫu không biết mình, thật cũng không chỗ xấu. Mọi người cùng nhau lúc ăn cơm, Lưu Linh thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Khinh Trần mặt, khiến cho Diệp Khinh Trần còn tưởng rằng trên mặt mình có mấy thứ bẩn thỉu. Trên mặt ta có cái gì sao? Diệp Khinh Trần nhỏ giọng hỏi Tô Hiểu Yên. Có. Thứ gì? Diệp Khinh Trần sờ lên mặt mình. Có một chút tiểu soái. Diệp Khinh Trần, cái này còn cần ngươi nói. Hai người xì xào bàn tán bị Lưu Linh nghe thấy, xin lỗi nói, không có ý tứ, Diệp tiên trưởng, là ta nhìn ngài có chút thân thiết, cho nên mới không lễ phép chăm chú nhìn thêm. Diệp đại phúc sợ Diệp Khinh Trần sẽ cảm thấy Lưu Linh hành vi có chút đường đột, cũng liền bận bịu giữ gìn phu nhân, Diệp tiên trưởng, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Diệp Khinh Trần liên tục khoát tay. Hai vị khách khí, tại hạ đi vào Diệp tướng quân nhà cũng rất là thân thiết, như là trở lại nhà mình. Tô Hiểu Yên bĩu môi, cái này cũng không liền là chính ngươi nhà nhà. Sau bữa ăn, Diệp đại phúc liền phân phó hạ nhân vì Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên chuẩn bị chỗ ở xuyên qua đình viện, hai người được đưa tới một chỗ nội viện bên trong. Cùng đặt vào hai tôn cẩm thạch điêu khắc uy vũ thạch sư. Đại môn màu đỏ loét bên trên treo một bộ tấm biển, trên đó viết ba chữ to: Cung phục vụ. Hạ nhân chắp tay nói, hai vị tiên trưởng, nơi này chính là lao gia chúng ta vì ngài dạng này kỳ nhân sở tu thiện biệt tử. Lão gia đã để người thay các ngài thu thập xong tiểu viện, xin mời đi theo ta. Tiến vào bên trong vẫn như cũng là có khác đầu tiên, mỗi một cái cho phụng ở lại tiểu viện đều là độc lập. Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên được an bài tại cùng một chỗ biệt tử. Nha, Tiểu Lục, đây là lại tới người mới. Sát vách người trong viện ngồi tại trên nóc nhà ngắm sao nhìn mặt trăng, đúng lúc trông thấy Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên tiến đến. Đúng vậy a, Bá Đao đại nhân. Nhỏ người hầu cùng người kia lên tiếng chào. Diệp Khinh Trần cũng đối với hắn mỉm cười gật đầu. Chỉ bất quá vị này Bá Đao đại nhân tựa hồ đối với hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, mà là rất có hào hứng nhìn về phía Tô Hiểu Yên. Nha, vẫn là vị mỹ nhân, mang theo gia quyến tới vẫn là lần đầu gặp. Nghe thấy mình bị cười xưng là Diệp Khinh Trần gia quyến, Tô Hiểu Yên mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng bị một cái luyện khí kỳ người đánh như vậy cười, Tô Hiểu Yên vẫn còn có chút khó chịu. Chúc cơ viên mãn khí thế có chút hiển lộ, một cỗ linh lực trực tiếp đem Bá Đao từ trên nóc nhà áp sập. Bình một tiếng, tiến vào trong phòng. Ôi uy, đau chết tiểu gia ta. Bá Đao tại sát vách chú lên. Diệp Khinh Trần cười cười, biết là Tô Hiểu Yên dở trò quỷ. Ngược lại là Tiểu Lục liên tục không ngừng cùng Diệp Khinh Trần nói tạm biệt, đội vàng đi qua nhìn xem vị này Bá Đao đại nhân thế nào. Dù sao mỗi cái cung phụng đều là thân phận tôn quý, vạn nhất hé ra cái nguy hiểm tính mạng đến, hắn cũng đảm đương không nổi. Chờ hắn đi. Diệp Khinh Trần mới tốt tốt quan sát một chút chỗ ở của mình. Một cái khác có lịch sự tao nhã tiểu viện, ưu tinh thâm thúy. Không chỉ có thúy trúc cùng sân thủy, còn có một trương bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Trên mặt bàn còn trưng bày chút quân cờ. Đoán chừng là bên trên một vị lưu lại. Ngươi dự định ở chỗ này ở bao lâu? Tô Hiểu Yên hỏi. Dù sao nơi này linh khí cũng không nồng đậm, không thích hợp tu hành. Không nóng nảy, thật vất vả xuống núi một chuyến, chờ lâu mấy ngày này. Đúng, ngươi gấp về nhà sao? Tô Hiểu Yên lắc đầu, ta về nhà cũng không sốt ruột. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, đẩy ra trong đó một gian phòng ốc. Bên trong không nhốn bụi trần, các loại đồ dùng trong nhà cũng là đầy đủ mọi thứ. Không thể không nói, Diệp đại phúc đối đãi tu tiên giả đúng là rất tôn kính. Nhưng có một chút để cho mình rất hiếu kỳ. Nhớ kỹ mình vừa ra đời thời điểm, là tại một cái thôn sống nhỏ. Làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa, lao cha thành đại tướng quân đâu? Mà lại liền lão cha cái dạng kia,
đoán chừng cũng liền hơn 100 cân. Cũng không giống là cái có thể lên trận giết địch vũ phu. Không đúng, là nhị phẩm võ tướng.
Tốt, ta ở căn này, sắt vách gian kia cho ngươi. Tô Hiểu Yên cũng không nói cái gì, đối bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ tới nói, ở nơi nào đều như thế. Bởi vì đều không có linh khí. Không có linh khí liền mang ý nghĩa không cách nào tu luyện. Diệp Kinh Trần cân nhắc đến điểm này, tiện tay bố trí mấy cái tụ linh trận pháp. Dạng này tuy nói linh khí vẫn là không bằng Thanh Dương Tông nồng đậm, nhưng cũng coi như thấu hoạt. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu Yên sớm tỉnh lại, vừa muốn trong sân bật hơi nạp tức. A, không đúng, nơi này linh khí vì sao so địa phương khác nồng đậm? Đi vào về sau mới phát hiện trên mặt đất có tụ linh trận vết tích. Không nghĩ tới tại nho nhỏ thế gian hoàng triều bên trong, lại có như thế trận pháp đại sư. Tô Hiểu Yên cảm thán nói, nàng mặc dù không thông hiểu trận pháp, nhưng gặp qua người khác sử dụng, cùng nơi đây tụ linh trận so sánh, liền có chút tiểu vu gặp đại vu. Có cơ hội muốn hỏi một chút Diệp tướng quân, trận pháp này là người phương nào sở kiến, nếu như có thể mang đến Thanh Dương Tông hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến đây, hắn không tranh mắt nhìn Diệp Khinh Trần phòng, đoán chừng còn tại nằm ngáy ho ho. Chương 21, có chuyện xưa đệ đệ một mực nhanh đến giữa trưa, Diệp Khinh Trần mới mơ màng tỉnh lại. Đinh, Hạ Y Y đột phá luyện khí kỳ 5 tầng, ban thưởng tốc chủ nguyên anh viên mãn tu vi, cùng tiền cấp bộ pháp đại hư không bộ. Đinh, Hạ Y Y đột phá luyện khí kỳ 6 tầng, ban thưởng tốc chủ hóa thần kỳ tu vi, cùng tiên giai đại nghệ xạ thần cung. Diệp Khinh Trần giãn gân cốt một cái, không nghĩ tới ngủ một giấc đã đột phá hóa thần. Y Y Y a, sư phụ thật không có yêu thương ngươi. Đi đến trong viện, phát hiện Tô Hiểu Yên còn tại cố gắng tu luyện. Thật sự là học sinh tốt ta, nếu như không phải mình bất hắc, đến hâm mộ chết loại này mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh đều có thể chăm chú người tu hành. Chính Diệp Khinh Trần đi đến bên cạnh cái bàn đá, liếc nhìn thời gian, nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, người hầu tiểu lục gõ cửa một cái. Diệp cung phụng, có đây không, ta có thể vào không? Vào đi. Diệp Khinh Trần mở miệng nói. Tiểu lục đem thức ăn bắt đầu vào trong phòng, vừa muốn đi, bị Diệp Khinh Trần gọi lại. Diệp tiên trưởng, ngài có cái gì phân phó? Ta xem Diệp tướng quân không hề giống một giới vũ phu, là như thế nào ngồi lên tướng quân chi vị? Diệp cung phụng hẳn không phải là bổn quốc người a? Tiểu lục hỏi. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, ta chính là một giới tán tu. Đối Diệp tướng quân là mộ danh mà tới. Tiểu lục một mặt nhìn ta đoán đúng không biểu lộ, vì Diệp Khinh Trần giải thích nói, Diệp tướng quân lúc còn trẻ, đã từng đến một tiên nhân chúc phúc. Không chỉ có được một đứa con trai, còn bị trưng binh triệu bên trong, chinh chiến nhiều năm, chưa từng có phụ qua tổn thương. Bởi vì bắt sống qua địch tướng thủ lĩnh, lúc này mới phong nhị phẩm võ tướng. Diệp Khinh Trần trong nháy mắt minh bạch. Nếu như đoán không lầm, cái này tiên nhân chính là mình tiện nghi sư phụ Tư Đồ trưởng ca không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá lão cha lại có một đứa con trai, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sư phụ lấy gùi bỏ ngọc, lại cho lão cha đưa một cái? Ngươi nói Diệp tướng quân có một đứa con trai, hắn cũng chỉ có một nhi tử sao? Tiểu Lục xác định nói, xác định a lão gia là cái thê quả nghiêm, xưa nay không dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Diệp Khinh Trần, hai ta nói là một chuyện sao? Nhà ngươi lão gia liền không có nhắc qua cái khác nhi tử sao? Tiểu Lục kiên định phủ nhận. Đúng rồi, ngươi nói Diệp tướng quân nhi tử kêu cái gì? Diệp Nam. Diệp Khinh Trần lại nghe ngóng chút liên quan tới Diệp Đại Phúc sự tình về sau, để Tiểu Lục trở về. Diệp Đại Phúc, 30 tuổi mới bởi vì ăn không nổi cơm đi toàn quân, đánh mười mấy trận cầm, toàn thân trên dưới không có một chút tổn thương, còn bắt sống qua địch tướng thủ lĩnh, bởi vậy bị phong nhị phẩm võ tướng. Đây đối với thế tục hoàng triều tới nói, đã là mấy người phía dưới, trên vạn người địa vị. Diệp Khinh Trần vốn còn muốn đưa một trận cơ duyên cho lão cha, không nghĩ tới sư phụ đều cho mình sắp xếp xong xuôi. Liền lão cha trước mắt cái này tình cảnh, chỉ có thể tìm một cơ hội hỏi một chút hắn, có muốn hay không làm hoàng đế dự định. Diệp Đại Phúc, hả? Người nào trên người ta choàng áo bào màu vàng? Chẳng được bao lâu, Tô Hiểu Yên cũng tu luyện hoàn tất. Hôm nay đi theo giúp ta gặp một lần Diệp tướng quân đi. Diệp Khinh Trần rất hiếu kỳ, gặp hắn làm gì, xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng sao? Tô Hiểu Yên giận trách, tới ngươi. Ngươi có phát hiện hay không nơi này linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm? Diệp Khinh Trần tiện tay đem một khối bánh quế bỏ vào trong miệng, phát hiện, làm sao, có vấn đề sao? Ngươi biết là vì cái gì sao? Diệp Khinh Trần tiện tay một chỉ, ngươi làm mắt của ta mù sao, đây không phải là tụ linh trận vết tích sao? Tô Hiểu Yên dưới tình thế cấp bách bắt hắn lại tay. Ân, rất mềm. Đây không phải đơn giản tụ linh trận, ta hoài nghi là lục phẩm trận pháp cải tạo mà thành, thậm chí có thể là thất phẩm. Diệp Khinh Trần gật gật đầu. Có chút gặp sư, nhưng là không nhiều. Đây chính là tiên giai tụ linh trận. Nếu như chúng ta có thể tìm tới trận pháp này đại sư, mời hắn tọa trấn Thanh Dương, ta dám đánh cược, về sau Thanh Dương chính là Đông Châu thứ nhất đại tu tiên môn phái. Diệp Khinh Trần không muốn bại lộ chính mình. Chuyện này ngươi không cần suy nghĩ, ta đã hỏi qua Diệp tướng quân, hắn nói là nguyên lai ở chỗ này một cái kỳ sĩ sở thiết, về phần vị kia kỳ sĩ về sau đi nơi nào, hắn cũng không biết. Tô Hiểu Yên không có hoài nghi, lập tức chết mất khí. Chỉ tiếc mình không có nhìn thấy vị đại sư kia một chút. Ai nha, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi nếm thử cái này bánh quế, ăn ngon thật. Tô Hiểu Yên cầm lấy một khối, lại trở lại tụ linh trận bên trong tu hành. Dù sao cũng mang không đi, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo để cho mình tu vi tiến bộ một điểm. Nàng đã cảm giác được mình cách kim đan chỉ kém một bước cuối cùng. 22 kim đan, so Tư Đồ trưởng ca nhanh hơn. Bất quá Diệp Khinh Trần biết, ngay lúc đó Tư Đồ trưởng ca chẳng qua là tiên giới xuống tới thân ngoại hóa thân. Đối ngoại nói là kim đan, chỉ là che giấu hai mắt người thôi. Bất quá cái này cũng đó có thể thấy được Tô Hiểu Yên tiên phú sát thực lợi hại. Diệp Khinh Trần nhịn không được lòng hiếu kỳ, dùng hệ thống mắt nhìn Tô Hiểu Yên tư liệu.
Tính danh, Tô Hiểu Yên, tuổi tác, 22 tuổi, tu vi, trúc cơ viên mãn tư chất, cực âm chi thể trách không được, nguyên lai cũng là thiên phú tuyển thủ ác cực âm chi thể, Diệp Kinh Trần từ tiền thế văn học mạng bên trong liền thường xuyên thấy qua. Nói là âm nguyệt ngày âm giờ âm ra đời nữ hải. Loại này thể chế trời sinh thân cận đại đạo, cho nên tu luyện tốc độ rất nhanh. Chỉ bất quá cũng có một cái thai hoàng ẩm, chính là thể chất âm hàn, lúc cần phải thường dùng dương tính dược vật hoặc là công pháp đi trung hòa. Nếu không không đợi thành tiên liền chết yểu. Chính Diệp Kinh Trần trong lúc rảnh rỗi, dự định ra ngoài dạo chơi. Ha ha, tiểu Diệp, tới chơi đùa a. Diệp Kinh Trần không nghĩ tới bá đao nóc phòng nhanh như vậy liền tu sửa tốt. Dù sao cũng không có khác người quen biết, dứt khoát liền đi nhà hắn thông cửa. Bá đao từ trên nóc nhà nhảy xuống, đầy người dữ tợn. Diệp Kinh Trần nhìn ra hắn chẳng qua là cái luyện khí kỳ lục trọng, bất quá đối với thế tục tới nói đã đầy đủ. Tiểu Diệp, nhìn nguyên niên kỳ nhẹ như vậy, không nghĩ tới cũng là luyện khí kỳ. Xem ngươi thổ khí nạp tức quy luật, làm gì cũng phải là luyện khí kỳ 4-5 trọng rồi đi. Không sai biệt lắm, luyện khí lục trọng. Bá đao đầu tiên là giật mình, sau đó sốt ruột nói, "Tiểu Diệp, không phải làm ca ca nói ngươi. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy cũng đã là luyện khí lục trọng, nói rõ linh căn của ngươi tư chất nhất định rất tốt. Vì cái gì không tìm một cái lớn tông môn đi sửa tiền, ngược lại đi vào thế tục hoàng triều cam tâm làm một cái cho phụ đâu? Mặc dù giống huyền nhất, Diêu cốc, Thanh Dương như thế siêu cấp tông môn không đi được, nhưng là Đồng Châu môn phái khác, đoán chừng ngươi cũng có thể đi vào đi. Liền nói Đại Chu hoàng triều hoàng tử, cũng liền so ngươi nhỏ 1-2 tuổi, hiện tại bái sư huyền nhất tông, lập tức liền có thể nhất phi trùng thiên." Bá đao nói đến hoàng đế đến, mặc dù không có chút nào kính sợ, nhưng đối cái hoàng tử này lại tràn đầy hâm mộ. Huyền nhất tông a, đây chính là toàn bộ Đông Châu tam đại siêu cấp thế lực một trong. Liền xem như cái ngoại môn đệ tử đi vào hoàng triều, vậy cũng so hoàng đế lao tử châu hơn nhiều. Diệp Kinh Trần không có tiếp tục đáp lời. Vạn nhất để bá đao biết trước mắt chính là hắn hướng tới Thanh Dương tông bảy phong chi chủ, không biết hắn có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi biết Diệp tướng quân có con trai sao? Diệp Kinh Trần muốn biết một chút chính mình cái này đệ đệ tin tức. Nếu có tu tiên tiên phú, không ngại đem hắn mang về Thanh Dương. Xem ở trên mặt của mình, tối thiểu nhất cũng có thể là cái nội môn đệ tử. Lý Nhược Ngu, đến, nói cho ta, ngươi có cái gì mặt mũi? Ngươi nói Diệp Nam a? Bá đao trên mặt lộ ra tiết hận thần sắc, thở dài. Diệp Kinh Trần nhíu mày, chính mình cái này đệ đệ tựa hồ có chút cố sự a.